Chương 56, cản đường người ý kiến hay, thì bội hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hướng về bán vại địa phương chạy đi, chọn cái này ta thành thạo nhất, chúng ta mua trước hai cái vại. Mua lấy bốn cái vạc lớn, bốn cái loại này trung hào cái bình a, ta lại phát sáng mấy cái mới đồ ăn, đến lúc đó cùng một chỗ bán cho Lưu lão bản, Lương Hoản Khanh đã tại trong lòng tính toán cái khác đồ ăn, loại này nổi cũng tới một cái a, còn có bộ này bắt đũa, đĩa cũng tới một bộ, còn có dao phay, hai loại hình thức đều muốn, bên kia có bán hạt vừng, mua chút hạt vừng ra tăng cảm giác. Phía trước đến thời điểm, nàng liền nghĩ mua hạt vừng, lại chế đắt, liền không có mua, hiện tại có Lưu lão bản cho 200 khối tiền, có thể thỏa thích hoa. Lúc này tiền thật đáng tiền. Ngươi mua những thứ này làm gì? Nhà ta có nổi a, làm sao mang về? Ngươi xem một chút trong nhà ngươi những cái kia bắt đũa, Lương Hoản Khanh tức giận nói, còn có dao lam, như vậy cùng dao phay, làm sao thái thịt nhà? Nơi này có thuê xe địa phương sao? Chúng ta thuê một chiếc xe, đem những vật này đều kéo trở về. Thì muội móc méo miệng, muốn phản bác, lại phản bác không được, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm câu, thật có thể dùng tiền. Đại thị trường cửa ra vào liền có phu xe, tay kéo xe ba gác, xe bò hai loại, giá cả cũng là không giống, tay kéo tiện nghi, xe bò kéo đồ vật nhiều. Các nàng hai người mua đồ vật nhiều, cho nên thuê một chiếc xe bò, chỉ kéo một chuyến, 8 mao tiền, thật tiện nghi. Nếu là bao một ngày lời nói, liền muốn 2 khối tiền. Lương Hoản Khanh cảm thấy đồ vật mua cũng kém không nhiều, thời điểm cũng không sớm, các nàng trở về còn được đến đê sông bên trên mò cá cùng tôm sông, còn phải nắm chặt thời gian vào một chuyến trên núi đi săn, không có thời gian lại chỉ hoãn đi xuống. Ngươi có phát hiện hay không một mực có người đi theo chúng ta? Lương Hoản Khanh ngồi tại trên xe bò, thấp giọng nói. Thì muội lập tức rối cổ, nhìn xung quanh một lần, các nàng vừa ra đại thị trường, còn không có ra thị trấn, trên đường top 5 top 3 người, cũng nhìn không ra có vấn đề gì. Không có à, thì muội lắc đầu, liếc xéo Lương Hoản Khanh, ngươi cái con nít con nôi, tâm tư thế nào nặng như vậy, ai sẽ theo vết tích chúng ta, đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ. Lương Hoản Khanh cũng quan sát đường này, cũng không có phát hiện cái gì, chỉ coi là chính mình nghi thần nghi quỷ, có thể là nàng vẫn cảm thấy, hình như từ khi rời đi Lưu Thái căn nhà, vẫn có ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Xe bò lung la lung lay, đi không bao xa, hai người ngủ gật liền bị lắc ra khỏi tới. Ý u xe bò đột nhiên bị giữ chặt, xe sóc một cái, Lương Hoản Khanh đột nhiên mở mắt. Những cái kia sâu tận xương thủy đồ vật, cũng không có theo nàng trùng sinh mà biến mất. Vẫn như cũ duy trì tư thế ngủ, thu lại mắt yên tĩnh chờ đợi, chỉ là trong mắt chẳng biết lúc nào quần quần tử u, nàng rõ ràng cảm giác chính mình lực lượng đang gia tăng. Chìa khóa. Mở ra tử đồng chìa khóa xuất hiện, Lương Hoản Khanh phút chốc ngồi xuống, ánh mắt hướng về khắp nơi bung ra. Phu xe đã nhảy xuống xe bò, nhìn xem giao lộ người trung niên, ngươi làm gì ngăn ta đường? Lương Hoản Khanh theo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy đi qua đứng một cái nhìn qua 10 phần nhã nhặn người trung niên, ước chừng khoảng 40 tuổi, giữ lại một vệt sợi râu, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, quần áo trên người cũng so trên trấn người nhìn thấy sạch sẽ nhiều, vật liệu nhìn xem liền rất đắt. Là hắn? Sao? Người kia hướng về Lương Hoản Khanh xa xa gật đầu, đối phu xe nói ra, ta tìm hai vị này nói chút chuyện. Thì muội đã xuống xe ngựa, đem Lương Hoản Khanh cũng ôm xuống đến, nhìn xem người trung niên đi tới, ngươi tìm chúng ta? Chuyện gì? Ta trước làm cái tự giới thiệu à, ta họ Lý, tên Đường, chữ Cô Núi. Phía trước tại Lưu gia quán cơm may mắn thưởng thức được các ngươi làm ma lạc hương nấm, thực sự là tê cay ngon miệng, phong vị đặc biệt, để người khác sâu ấn tượng. Chương 57, phát tài rồi. Thì muội lập tức hiểu rõ, tìm chúng ta mua ma lạc hương nấm. Ngươi có thể đi Lưu gia quán cơm chờ, chúng ta không đơn độc bán. Ta không phải đến mua, ta là đến nói chuyện hợp tác. Lại tới một cái nói chuyện làm ăn. Chúng ta đã cùng Lưu lão bản nói tốt, sẽ lại không cung cấp hàng cho mặt khác quán cơm, thật sự là quá đáng tiếc. Thì muội cảm thấy liền không nên đáp ứng Lưu Thái Càn, hiện tại làm cho các nàng chỉ có thể cùng một nhà làm ăn, về sau đều không tốt tiêu giá. Lý Cố Sơn trên mặt ngược lại nhìn không ra thất vọng, ngược lại khẽ mỉm cười. Theo ta được biết, ngươi chỉ đáp ứng Lưu lão bản, tại thị trấn bên trên chỉ cung cấp hàng cho bọn hắn một nhà quán cơm, không nói địa phương khác không thể hợp tác đi. Ngươi? Thì muội hoài nghi, chẳng lẽ hắn là cái khác thị trấn bên trên mở tiệm cơm? Vậy thì có hy vọng. Kỳ thật ta là Cẩm Hoa khách sạn lớn quản lý. Lương Hoản Khanh ánh mắt lóe lên, lại một đơn khách tới cửa, nàng quả thực chính là trời sinh làm ăn liệu, trong lòng đắc ý, thậm chí đều nhìn thấy tiền tại hướng nàng ngẫy chào. Dạng này, không quản các ngươi cùng Lưu lão bản nói xong giá tiền là bao nhiêu, ta đều ra gấp đôi cùng các ngươi đặt hàng ma lạt hương nấm. Lý Cố Sơn lấy ra một sấp đại đoàn kết, kém chút lóe mù Lương Hoản Khanh mắt, đến dị thế lâu như vậy, đều chưa từng thấy nhiều tiền như thế, mụ mụ. Đây là 1 ngàn khối, là tiền đặt cọc. Lương Hoản Khanh ở trong lòng nhanh chóng tính toán một lần, hắn nói là gấp đôi, đủ tất, đó chính là 3 khối tiền một phần, 1 ngàn khối chính là 333 điểm tam tam 30 hạn tuần hoàn phần. Đây vẫn chỉ là lần đầu tiên giao dịch, về sau mỗi tháng tiền thu chính là 1.300 khối, trừ bỏ chi phí, thì mỗi phân đi 2 thành, nàng còn có thể còn lại 6-700. 6-700 nhà 6-700. Phát tài. Thì mỗi trong mắt cũng đều nhanh sinh trưởng ở cái kia 1.000 khối tiền bên trên, nuốt nước miếng một cái, chúng ta, cung cấp hàng, khả năng, không, như vậy, kịp thời, dù sao chỉnh tự làm việc phong phú, muốn. Không sao, 1 tháng cung cấp 1 lần là đủ rồi, Lý Cố Sơn khẽ mỉm cười, cùng Lưu Thái Căn hoàn toàn là 2 cái bộ dáng, cung không đủ cầu, mới có thị trường. Sách Lương Hoản Khanh tán thưởng nhìn xem Lý Cô Sơn, vật hiếm thì quý, nếu không nói người ta Lý Tổng là tại huyện thành mở khách sạn lớn, Lưu Thái Căn mở 20 năm, cũng sẽ chỉ làm đồ ăn từng ngày. Lý Cô Sơn không chút nào hàm hồ đem 1.000 khối giao cho Hỉ Muội, lúc gần đi, đột nhiên hỏi một câu, các ngươi không phải chỉ sẽ làm món ăn này đi. Hỉ Muội hốt hoảng gật đầu, Lý Cô Sơn liền đi, cả cái gì bằng chứng đều không muốn, cũng không sợ các nàng bị nợ. Mãi cho đến vào thôn, thì bội đều là vẻ mặt hốt hoảng, bất đắc dĩ, Lương Hoản Khanh người chỉ huy phu xe đem xe bỏ chạy tới hỉ bội trong nhà, đem đồ vật chuyển xuống đến, tính tiền, đuổi phu xe. "Uy, đến nhà, tỉnh lại." Lương Hoản Khanh đẩy bên dưới hỉ bội, "Mau đem đồ vật chuyển đi vào, chúng ta cầm thùng đi đê sông bắt cá." Hỉ bội lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong túi lấy ra 1.000 khối, "Vậy cái này, cho ta đi." Lương Hoản Khanh cầm 1.000 khối, đột nhiên cảm giác được tự động tựa hồ kích động, có một cỗ lực lượng muốn phá thể mà ra, "Cái này, đều cho ngươi nha. Bao nhiêu cho ta phân điểm?" Thì bội bị khuất ba ba mà nhìn xem Lương Hoản Khanh, nếu không cho 100 cũng được. Mặc dù dựa theo phía trước ước định, Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Bội chia 28 sổ sách, thế nhưng nói là lợi nhuận, đây là tiền đặt cọc, hôm nay tại thị trấn bên trên hoa hơn 100, đều có lẽ tính toán tại chi phí bên trong. Còn có Lý Cố Sơn muốn ma lạc hương nấm, các nàng còn phải lại mua sắm dưa muối bạc lớn, còn có các loại gia vị, nếu như muốn lượng và lớn, khẳng định liền không thể chỉ áp vào núi lấy điểm này nấm hương cùng thảo dược, đến nhập hàng. Đây đều là chi phí. Thì bội mặc dù nói như vậy, có thể là trong lòng lại đã sớm đối Lương Hoản Khanh phục sát đất, tin tưởng vững chắc đi theo nàng nhất định sẽ kiếm nhiều tiền. Nàng hiện tại liền nghĩ trước muốn điểm tiền trình. Chương 58, nguyên lai là tiền Lương Hoản Khanh cầm 200 khối cho Hỉ Muội, cầm còn lại 8 khối tiền, trên thân lực lượng tựa hồ giảm mất một chút xíu, nàng lại nhìn chằm chằm Hỉ Muội trong tay 200 khối, "Cho ta." Hỉ Muội vừa vặn cầm tới tay tiền, còn không có nhìn kỹ, liền nghe đến lạnh lùng một tiếng đồng âm, lại nhìn Lương Hoản Khanh con mắt, hình như có chút giở người, "Tính toán, cho ngươi, lần sau muốn chia à, nói tốt." Hỉ Muội nói liên miên lẩm bẩm nói không xong. Lương Hoản Khanh lại sâu khắc cảm giác đến tiền trở lại trong tay lúc, nàng lực lượng tại tăng cường, chẳng lẽ là mở ra tử đồng chìa khóa là tiền? Tiền. Nguyên lai là tiền, Lương Hoản Khanh không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng, nàng về sau khẳng định là muốn kiếm nhiều tiền, cái kia nàng lực lượng đến lúc đó nhất định lớn đến đáng sợ, vậy khẳng định sẽ quấy rầy bọn họ nha. Người nào nha? Lương Hoản Khanh đánh cái sững sờ, không có người nào, à, ngươi mới vừa nói cho ngươi 100 khối phải không? Cho ngươi đi. Thì muội chẳng biết tại sao nhìn xem Lương Hoản Khanh, lại trúng cái gì gió, nàng cầm tiền chờ lấy Lương Hoản Khanh lại lần nữa muốn trở về, tiểu hài tử lặp đi lặp lại rất bình thường. Có thể là chờ đường này, cũng không có gặp Lương Hoản Khanh lại đem tiền lấy về, nàng liền đem tiền thả tới chính mình trong túi quần áo, lại không yên tâm, lại quay trở lại gian phòng, đem tiền khóa đến trong ngăn tủ, cái này mới ra ngoài. Lương Hoản Khanh sở dĩ muốn tới đê sông đi lên, thứ nhất là vì thí nghiệm tự động, một điểm nữa là muốn bắt cá trở về cho mụ mụ bổ thân thể. Đê sông tại Hạ Du, muốn theo thôn Đông Miệng ra thôn, thì muội vừa vặn liền ở thôn đầu đông, cho nên rất nhanh ra thôn, dọc theo đê đi một đoạn lộ trình. Trong đó Lương Hoản Khanh còn để Hỉ Muội vắng một đoạn đường. Ai bảo nàng hiện tại chỉ có 4 tuổi, cứ như vậy hai cái chân ngắn nhỏ, thực tế có chút dùng mình. Cái này có cá sao? Nhìn không ra nha, Hỉ Muội cầm lấy cục đá hướng về trong sông ném một khối, tóe lên nước phiêu, hình như có, bất quá chúng ta làm sao vớt. Hỉ Muội nhìn xem lớn chừng bàn tay lưới, vẫn là nàng dùng dây ni lông biên đi ra, chuẩn bị làm cái rèm, bị Lương Hoản Khanh coi trọng, nói là cầm cái này có thể bắt cá. Quả thực là cầm lông gà làm lễ tiễn. Nên làm như thế nào liền làm như thế. Lương Hoản Khanh hướng về trong sông điếu điếu môi, ngươi tại lưới đánh cá bên trên buộc lên sợi dây, đem lưới đánh cá vứt xuống sông, tự nhiên là có đần cá rơi vào nhà. Nàng thì là xách theo thúng nước nhỏ, thoát dày, hướng về dưới sông du địa phương đi đến. Nước tràn qua bắp chân của nàng, bọt nước đánh vào bắp chân bên trên, Lương Hoản Khanh loạn trà loạn trọn mà đi, hướng về sau lưng nhìn thoáng qua, thì bội còn tại cùng lưới đánh cá làm đấu tranh, nàng lại lần nữa quay đầu, trong mắt một mảnh tử u, hàm ẩn lệ mang, xung quanh mấy mét, yên lặng như tờ. Từ đồng đối với mấy cái này trí hóa chưa mở sinh vật đến nói, là chiếm ưu thế áp đảo. Chỉ thấy trong sông tôm sông từng cái lật lên bụng, hướng về Lương Hoản Khanh xách theo thùng nước đâm vào đi, mấy đầu cá nước ngọt đều chạy đến nàng trong thùng nước. Mấy hơi công phu, tràn đầy một thùng tôm sông, cá nước ngọt, Lương Hoản Khanh thân thể nhỏ nhỏ, suýt nữa bị thùng nước cho kéo ngã. Đột nhiên, nàng cúi đầu nhìn thấy trong sông chiếu ảnh ra hai bóng người, thoáng chốc quay đầu, bên cạnh chỉ một người cũng không có, thì bội còn tại nơi xa mò cá. Lại lần nữa cúi đầu nhìn xem trong sông cái bóng, chỉ có nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ. Trong mắt tự động toàn bộ thu lại, Lương Hoản Khanh phí sức xách theo thùng nước lên bờ, thì bội kêu sợ hãi liên tục, "Hoản Hoản, ngươi nhìn ta mò nhiều cá như vậy, ngươi mau nhìn nha." Thì muội xách theo lưới đánh cá hướng về trên bờ chạy tới, tóe lên từng trận bọt nước. "Ngươi?" Thì muội nhìn xem Lương Hoản Khanh xách theo một thùng tôm sông, còn có cá, "Trời ạ, ta trước đây cũng không biết, nơi này bắt cá như thế dễ dàng, sớm biết cũng không cần nói bụng." Lương Hoản Khanh cười gật đầu, thùng nước từ Hỉ Muội xách theo, nàng thì là theo sau lưng, trên đường đi đi tâm tư bất định, nàng vừa rồi tuyệt đối không có nhìn lầm, làm sao sẽ xuất hiện hai người cái bóng. Tiếp trước tại nàng truy tra đến cái kia tổ chức thần bí thời điểm, hình bóng kia liền xuất hiện, về sau xuất hiện rất nhiều lần, mỗi lần xuất hiện đều không có chuyện tốt, vậy lần này. Chương 59, làm cá Lương Hoản Khanh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Mà thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." Thì muội vui mừng hớn hở xách theo thùng nước cùng lưới đánh cá, quả nhiên là tứ bình bát ổn bước chân, đi là bay phong lẫm liệt, Lương Hoản Khanh chạy chậm mới có thể đi theo nàng. Trở lại Hỉ Muội biệt tử, Hỉ Muội tại phá một lỗ hổng lớn trong chậu rót nước, đem lưới đánh cá bên trong cá toàn bộ đổ vào. Con cá đụng phải nước, lập tức bắt đầu nhảy nhót, mấy đầu nhảy nhót đến biển tử bên trong, Hỉ Muội vội vàng bắt cá, lại đem lưới đánh cá gắn vào phá chậu phía trên, cái này mới an tâm. Lương Hoản Khanh trong lòng một mực đang nghĩ vừa rồi cái kia chợt lóe lên cái bóng, tiếp trước, cô kia lực lượng thần bí vẫn luôn khống chế nàng, nàng dị năng tựa hồ cũng cùng cái kia tổ chức thần bí có quan hệ. Đáng tiếc tiếp trước, nàng còn không có tra đến, liền chết. "Uy, thất thần làm cái gì?" ngươi không phải nói muốn vào núi sao? Còn đi sao? Thì mội hướng về mặt trời lướt qua, mặt trời đều nhanh xuống núi, không bằng chúng ta ngày mai lại đi à, hôm nay mệt rồi một ngày, ngươi chờ, ta làm cá cho ngươi ăn. Lương Hoản Khanh gật gật đầu, mặt ủ mày trao ngồi tại trên ghế đầu, nàng cũng xác thực không có gì tâm tư lại lên núi. Thì mội mò hai con cá, cạo vảy cá, mở ruột phá bụng, rửa sạch, lại cầm muối ăn ướp bên trên, thủ pháp thành thạo, sau đó nhóm lửa, rót dầu cũng là không một chút nào mờ, đại hỏa vào nồi, lửa nhỏ thu nước, dải lên hành thái cùng rau thơm, ra nồi, cất vào có lỗ hổng ngói trong đĩa. Ai bảo các nàng hôm nay mua đĩa còn không có mở ra đây? Hoàn Hoàn, ăn cá, ta thuận tiện in dấu hành thái bánh, nếu không phải nhìn ngươi đói đều nhanh té xỉu, ta còn có thể nấu cơm cho ngươi mì làm bằng tay đây. Thì mội viên tuyên, Lương Hoản Khanh không có giải thích, nàng cũng xác thực vừa mệt vừa đói, chỉ là trong lòng càng thêm phiền muộn. Tuy nói nhập ra tùy tụng, thế nhưng những cái kia sâu tận xương tủy sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy nói thả xuống liền thả xuống, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không bị tử đồng vây lại hai đời. Lương Hoản Khanh cầm đũa kẹp một khối ức hiếp, ăn một miếng, tại hỉ bội tràn ngập ánh mắt mong chờ bên dưới, chỉ có thể trái lương tâm gật đầu nói ăn ngon. Nói như thế nào đây, hương vị cũng không tính kém, chính là bình thường cách làm, bình thường gia vị. Hỉ bội lại lớn chịu của vũ, vô cùng cao hứng kẹp một lớn đũa ức hiếp, đặt ở chính mình trong bát, ân, ăn ngon, ăn ngon, lần trước ăn thịt cá, vẫn là 3 tháng bên trong đi huyện thành, ta chính là tại Cẩm Hoa khách sạn lớn ăn, chính là cái mùi này, ta một mực nhớ kỹ. Lương Hoản Khanh có chút nhíu mày, kỳ thật không quản là làm cá vẫn là nấu ăn, không quản là tài liệu vẫn là thủ pháp, kỳ thật đều một trời một vực, chỉ là nhỏ xíu khác biệt, lại có thể có rõ ràng cảm giác thể nghiệm. Ví dụ như làm cá, nếu như trước đó cho cá làm cái xoa bóp, để gia vị thấm vào đến nước hiếp vân ra, chảo dầu mới vừa rót dầu thời điểm, lạnh dầu bỏ vào muối tỏi, chậm rãi nổ ra tỏi mùi thơm, sau đó lại đem cá vào nồi, dùng tỏi mùi thơm dầu nóng nổ cá, lại rót một điểm sinh tươi nâng vị, cảm giác nhất định so trước mắt cái này một phần tốt hơn nhiều. Ăn qua cơm, Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Muội thương lượng một chút, Hỉ Muội trong nhà chỉ có một gian phòng, về sau dưa muối khẳng định là muốn có cất giữ địa phương, bây giờ thời tiết còn rất nóng, rất nhiều thứ là tương đối khó cất giữ. Biện pháp duy nhất là đào một cái hầm ngầm, trong hầm ngầm cất giữ đồ ăn so trong tủ lạnh cất giữ có đôi khi còn muốn tốt, đồ ăn có thể trình độ lớn nhất bảo trì vốn có cảm giác. Lại trong sân xây dựng một cái lều lớn, phòng bếp cùng lều lớn liền cùng một chỗ, thuận tiện các nàng ở phía trên công tác. Các nàng đi một chuyến trên trấn, liên tiếp nhiều như thế đơn đặt hàng, chỉ dựa vào hai người, nhân viên khẳng định là không đủ, cho nên còn phải thuê người. Chương 60, ta nuôi ngươi bất quá hiện giai đoạn hai cái tạm thời có thể ứng phó, liền tính muốn thuê người, cũng phải đợi đến ngày mùa gặt gấp về sau, hiện tại trong thôn là rất khó tìm đến nhân thủ. Liên tính các nàng bỏ tiền, có người nguyện ý đến, đại đội bên trên cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó sẽ chỉ đem sự tình làm hư. Đào đất hầm thời điểm giao cho Hỉ Muội, Lương Hoản Khanh chỉ để ý mang theo một thùng cá cùng sữa mạch nha về nhà. Trời còn chưa có tối, trong nhà các đại nhân khác đều không tại, ngày mùa gặt gấp đồng dạng đều là chờ đến mặt trời hoàn toàn xuống núi, không cách nào làm sống, mới sẽ về nhà nấu cơm nghỉ ngơi. Mụ, ta trở về. Lương Hoản Khanh nhìn xem Triệu Hiểu Mạn kéo lấy bệnh thân thể lại tại gấp giấy hộp, không khỏi nhíu nhíu mày, mụ, đều nói, những này công việc đừng làm nữa, chúng ta không tranh mấy cái này centimet. Triệu Hiểu Mạn nhìn thấy Lương Hoản Khanh trở về, vội giấy ruộng, ở bên ngoài một ngày, đói bụng không, ta cho ngươi lưu lại khoai bánh, còn có, mụ, ngươi nhìn đây là cái gì? Lương Hoản Khanh đem sữa mạch nha để lên bàn, lại chỉ đặt ở cửa ra vào thùng nước, ta còn câu mấy con cá, còn có một chút tôm sông, mụ, ta đi cho ngươi hướng sữa mạch nha, ngươi bây giờ phải ăn nhiều một điểm có dinh dưỡng đủ vật. Lương Hoản Khanh là loại kia người ta đối nàng một điểm tốt, nàng liền sẽ 10 phần đối với đối phương người. Trong nhà này, nàng cảm giác chưa hề trải nghiệm qua ấm áp, mặc dù loạn thất bát tao sự tình rất nhiều, thế nhưng Triệu Hiểu Mạn là thật toàn tâm toàn ý yêu thương nàng. Tiết kiệm chính mình khẩu phần lương thực, cũng phải nghĩ biện pháp cho nàng đổi trứng gà ăn. Triệu Hiểu Mạn nhìn xem sữa mạch nha, nhìn lại trong thùng nước cá, thật lâu mới hoàn hồn, ngươi từ đâu tới tiền mua đồ vật đắt như vậy? Lương Hoản Khanh cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một sấp đại đoàn kết, "Mụ, đây là 300 khối tiền, cho ngươi, về sau đừng có lại làm việc, thật tốt dưỡng thai đi." Nàng cảm giác chính mình là cái người giàu có, vung tay lên, ta nuôi ngươi a kinh điển tràn diện tái hiện, ha ha. Cái này, Triệu Hiểu Mạn thô ráp tay cầm tiền, một mặt bất khả tư nghị, tiền này đến cùng là thế nào đến? Ta kiếm nha, đây là nhân gia cho tiền đặt cọc, về sau mỗi tháng đều sẽ có đơn đặt hàng. Lương Hoản Khanh nhón chân lên, cầm chén, tại trong chén đổ 2 muỗng sữa mạch nha, sau đó rót nước, mùi sữa thơm lập tức bay ra, mụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nuôi ngươi cùng ba, còn có tỷ tỷ. Triệu Hiểu Mạn ngửi sữa mạch nha mùi sữa thơm, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, buổi sáng thân thể quá nặng, dậy không nổi giường, bà để nàng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đến dưỡng hảo lại ra đồng. Bởi vì gặt gấp đột nhiên thiếu mất một người, giữa trưa người trong nhà trực tiếp không có trở về, đại nha đem làm tốt cơm mang đến cho gặt gấp đại nhân ăn. Triệu Hiểu Mạn uống một chút đồ ăn bánh canh, không có ăn mì ăn, lại đem duy nhất hai bánh để lại cho Lương Hoản Khanh, chính mình lại nôn nén, đến cái này sẽ đã sớm đói hai mắt tròn váng. Người mùi sữa thơm, bụng cục cục kêu lên, Triệu Hiểu Mạn có chút ngượng ngùng nhìn xem mới hơn 4 tuổi nữ nhi, liếm một cái phát khô bờ môi, Hoản Hoản, ngươi cũng uống đi. Mụ mụ, ta đã nếm qua ưu hiếp, tại Hỉ Bội nơi đó ăn, ta trở về chính là cho ngươi mang thức ăn, một hồi ta cùng tỷ tỷ còn muốn đi Hỉ Bội nơi đó nấu ăn, ngày mai còn phải lại đi một chuyến thị trấn bên trên. Lương Hoản Khanh đem sữa mạch nha đưa đến Triệu Hiểu Mạn trong tay, mụ mụ, ngươi uống nhanh à, đại nha tỷ tỷ sẽ làm cá sao? Triệu Hiểu Mạn lắc đầu, trong nhà 1 năm 4 mùa không gặp được mấy lần thịt, chỉ cần có thịt đồng dạng đều là bà tay cầm môi, để tránh đại gia tranh đoạt, mấy đứa bé nơi nào sẽ làm. Chương 61, ngươi biết viết chữ. Cá một hồi để ta làm, Triệu Hiểu Mạn bưng sữa mạch nha uống một ngụm, thật là thơm, rất ngọt, vật như vậy, nàng quá lâu không có uống đến, đều nhanh quên cái mùi này, Triệu Hiểu Mạn con mắt có chút cảm thấy chát, cái mùi hế ẩm, uống ngon, rất ngọt. Mụ, tiền này cùng sữa mạch nha ngươi đều cất kỹ, đợi đến ngày mùa kết thúc, ngươi cùng ba ba liền tại trong thôn tuyển một chút lập nhà địa phương, đến lúc đó có thể sớm một chút khởi công lập nhà, cũng không cần ở tại nơi này sao trong phòng tối om. Triệu Hiểu Mạn con mắt lại lần nữa ấm ức, nàng hiện tại không muốn nói cái khác, liền nghĩ nghe tiểu nữ nhi nói những này dễ nghe lời nói, ít nhất những lời này là mang theo hy vọng. Uống xong sữa mạch nha, Triệu Hiểu Mạn trong tay nắm 300 khối tiền, hoàn toàn, ngươi nói muốn làm suy nghĩ, đó có phải hay không muốn tiền vốn à, số tiền này ngươi còn cầm đi dùng đi. Tiền vốn ta đã lưu lại, số tiền này ngươi nhìn xem mua chút dinh dưỡng chủ loại, lại mua chút vải, à, cùng người ta đổi điểm vải phiếu, làm mấy bộ quần áo, còn có, nhất định phải đi bệnh viện, nếu không ngày mai ta mang theo ngươi đi bệnh viện huyện kiểm tra một chút đi. Lương Hoản Khanh nghĩ đến trong nhà ngày mùa, liền ăn cơm đều bận quá không có thời gian, trong nhà đã thiếu một cái sức lao động, chắc chắn sẽ không lại để cho ba ba bồi tiếp mụ mụ đi huyện thành, có thể là thân thể của nàng lại kém như vậy. Triệu Hiểu Mạn lại cười, ấm áp cười, che kín kén tay sở lấy Lương Hoản Khanh tròn mút míp khuôn mặt nhỏ, ta đã biết, ta sẽ cùng ba ba ngươi thương lượng, tìm thời gian đi bệnh viện làm kiểm tra. Chính nàng thân thể chính mình rõ ràng nhất, nếu như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ nàng không có mệnh đợi đến hải tử sinh ra. Trên thân khớp xương không biết ngày đêm đau, thường xuyên thở không ra hơi, trường kỳ vất vả lâu ngày thành nhanh, đau đầu. Nội tình sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, nếu như lại như thế dung giải, nàng. Triệu Hiểu Mạn không đành lòng suy nghĩ những này, chính nàng đã sớm tin tưởng quan niệm về số mệnh, nhưng là nhìn lấy nàng hai cái đáng yêu nữ nhi, nàng liền không bỏ được, hiện tại trong bụng lại có một cái, nàng làm sao có thể nhẫn tâm. Bây giờ đã có hy vọng, cái kia nàng vì cái gì không đi tranh thủ đây. Triệu Hiểu Mạn đem tiền khóa đến trong ngăn tủ, đúng rồi, ngươi nói buổi tối còn muốn đi hỉ bội nơi đó nấu ăn, vậy ta đi chung với ngươi, có cái gì ta có thể làm, đều giao cho để ta làm. Mụ mụ, ngươi liền ở trong nhà nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần làm. Hiện tại không có cái gì so thân thể của ngươi càng trọng yếu hơn. Lương Hoản Khanh chỉ cảm thấy Triệu Hiểu Mạn sinh không gặp thời, nếu như là sinh ở nàng sinh hoạt qua niên đại, cái kia mang thai, người cả nhà đều sẽ vây quanh chuyện, chỗ nào cần khổ cực như vậy. Vậy ta ở nhà làm có thể, có phải là muốn đem nấm hương cắt khối, còn có xứng đồ ăn. Lương Hoản Khanh lắc đầu, nàng sở dĩ lựa chọn tại hỉ bội nơi đó làm những chuyện này, chính là không nghĩ ứng phó cái này một đại gia nhân khẩu, có đôi khi ứng phó những người này, sẽ so với làm gấp đôi công việc còn muốn vất vả. Nàng là cái không nghĩ ứng phó phiền phức người, cho nên chuyện xảy ra trước tận lực lẩn tránh phiền phức. Bất quá nàng gặp Triệu Hiểu Mạn trong lòng hình như có chút không có giúp một tay hay náy cảm giác, suy nghĩ một chút, nói ra, mụ, kỳ thật ta muốn dùng một chút gia vị, như vậy đi, ta viết xuống, ngươi dựa theo do ta biết, phân tốt loại, một bao gói kỹ. Tốt tốt tốt, Triệu Hiểu Mạn lập tức gật đầu, ngươi biết viết chữ. Ân, tỷ tỷ dạy qua. Lương Hoản Khanh cúi đầu, thuận miệng đáp. Lương Hoản Diễm là dạy qua nàng viết chữ, bất quá chỉ dạy qua 1-2-3 cũng không có dạy qua cái khác, loại này sự tình cũng rất khó lâu dài che giấu, chẳng bằng để bọn họ từng chút tiếp thu nàng không giống bình thường đi. Lương Hoản Khanh muốn dùng thảo dược viết tốt, kỳ thật đều là Lương Vĩnh Thọ lên núi đào thảo dược, trong nhà vừa vặn có, Triệu Hiểu Mạn làm cũng thuận tay, bất quá những này đều không nóng nảy dùng, mụ, ngươi có thể từ từ sẽ đến. Chương 62, phái thực dụng Lương Hoản Khanh về nhà chính là nhìn xem mẫu thân, thu xếp tốt trong nhà về sau, nàng đi học đường, Lương Hoản Diễm vừa vặn tan học, hai tỷ muội trực tiếp đi hỉ bội trong nhà. Bởi vì lập tức tới hơn 500 phần đơn đặt hàng, Lương Hoản Khanh cùng hỉ bội thương lượng một chút, nấm hương vẫn là trực tiếp mua sắm, không qua đi núi loài nấm vô cùng phong phú, gần như trong thôn từng nhà đều có hái nấm. Trong thôn không có thị trường giao dịch, đều là tự cấp tự túc, muốn mua sắm đồ vật liền muốn đến thị trấn đi lên. Nếu như đi thị trấn bên trên mua sắm nấm hương, đệ nhất chi phí tương đối cao, thứ hai chậm trễ thời gian, chẳng bằng trực tiếp từ trong thôn người nơi này đi đổi, cầm tiền mua cũng được, dùng tôm sông đổi cũng được. Tóm lại chuyện này giao cho Hỉ Bội đi làm, Lương Hoản Khanh nàng một cái 4 tuổi hải tử, thật đúng là không làm thành việc này. Vừa nghĩ tới nàng còn muốn nhiều năm mới có thể trưởng thành đại cô nương, Lương Hoản Khanh liền phiền muộn, mặc dù nông thôn hải tử đến sớm nhà, thế nhưng không có 4 tuổi đương ra, ít nhất cũng phải đến đại nha nhị nha niên kỷ mới có thể làm nhà. Lương Hoản Diễm ăn xong nửa cái cá, ăn 2 quả trứng gà, lại ăn 3 tấm hành thái bánh, bụng một cái tròn trịa, ợ một cái, ngượng ngùng nhìn xem muội muội cùng Hỉ Muội. Nàng đều bao lâu thời gian không có mở rộng cái bụng ăn qua cơm, cũng đều là đồ tốt. Hỉ Muội nhìn xem Lương Hoản Diễm cười cười, mau tới đây hỗ trợ. Lương Hoản Diễm bận rộn đi qua, nhìn xem muội muội nhỏ như vậy nhỏ một cái tay, lại cầm một cái món chính đao, cắt lấy quả ớt nhỏ, nàng có chút lo lắng, Hoản Hoản, nếu không ta đến thái thịt, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Lương Hoản Khanh ngẩng đầu, tốt, nàng cũng nhưng là mệt mỏi, dao phay quá nặng, không phải nàng nho nhỏ cổ tay có thể tiếp nhận. Xem ra cần phải đi một chuyến huyện thành, mua một bộ dùng tốt đạo cụ mới được, cắt nhỏ một chút, những này quả ớt mới vừa rửa sạch, phía trên có nước, ngươi muốn đem nước lau đi cắt nữa. Yên tâm đi. Lương Hoản Diễm hiện tại đối muội muội là nói gì nghe nấy, nàng tuyệt đối tin tưởng muội muội. Thì muội đem hôm nay mua 4 khẩu vạc lớn cùng 4 cái cỡ chung mang che cái bình lau sạch, chuyển vào trong phòng đến, đem phơi khô nấm hương tất cả đều chuyển vào tới. Lương Hoản Khanh đem mua tốt gia vị phân tốt phân lượng, tại vạc lớn tầng dưới chốt trải lên thảo dược, sau đó đem hong khô nấm hương bỏ vào, vẩy lên một tầng muối ăn, lại vẩy một tầng gia vị, một tầng quả ớt nhỏ. Một tầng nấu xong tương liệu, lại bỏ vào một bộ phận nấm hương, lại vẩy muối ăn cùng gia vị, từng tầng, tỉ mỉ ướp gia vị. Thì muội mặc dù cảm thấy làm như vậy có hơi phiền toái, bất quá nàng vẫn là 10 phần tin tưởng Lương Hoản Khanh, tiểu quỷ đầu này làm đồ vật chính là ăn ngon, nhất là cái này tương liệu, nàng cũng đã gặp tiểu quỷ đầu ngao, gia vị cũng không có nhiều như thấy, có thể là không biết vì cái gì, chính là hương. Ước một bại ma là hương nấm, còn lại nấm hương liền nửa bình đều không chứa đầy, thì muội tìm cái nhỏ một chút chậu xanh, vừa mới chuẩn bị động thủ. Lương Hoàn Khanh ngăn trở hỉ muội, hướng về phía các nàng nháy mắt mấy cái, những này trước để đó à, ngày mai ta cho các ngươi làm cái mới mẻ, hỉ muội, ngươi đem còn lại cá đều giết ta, làm thành cá sông khói làm, ngươi sẽ làm sao? Đương nhiên, chúng ta vương phủ trước đây thứ gì không có, cá sông khói chơi ta gặp qua, ta sẽ. Lương Hoàn Khanh hướng về hỉ muội giơ ngón tay cái, còn vương phủ đâu, nàng kém chút cho rằng chính mình xuyên qua đến thanh triều, cái kia được thôi, ta cùng tỷ tỷ liền đi về trước, ngày mai ngươi đừng quên tìm người đến đào đất hầm. Sẽ không quên, hỉ muội hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, cái này sẽ đoạt thu người có lẽ đều trở về, ta đưa các ngươi trở về, trên đường trở về vừa vặn có thể từng nhà đi thu thập nấm hương, xong ta lại cá sông khói. Lương Hoàn Khanh tán thưởng gật gật đầu, nàng chỉ thích như vậy phái thực dụng. Chương 63, trở mặt kỹ xảo nhà họ Lương gia đồng gặt gấp đại nhân lần lượt về nhà, từng cái mệt mỏi hết sức, mặt như màu đất, môi nổi bóng. Lương Vinh Tài càng là giống một đám bùn đồng dạng lệch qua trên ghế, hướng về phòng bếp nhìn sang, đại nha, nhị nha, cơm chín rồi chưa vậy? Hiểu mạn, thân thể thế nào? Ngươi làm sao đang bận những này, đừng làm nữa. Lương Vinh Thọ mới vừa vào cửa, liền thấy Triệu Hiểu Mạn tại hắn phơi thuốc trên kệ loay hoay, bận rộn thả xuống nông cụ, đỡ nàng muốn vào nhà. Điền Xuân Miêu hừ lạnh một tiếng, thầm thì trong miệng, ở nhà nằm còn có thể ngã hay sao? Thật là, liền cơm đều không đi làm. Triệu Hiểu Mạn mặt lộ khó xử, nàng một lòng nghị phân thảo dược, thế mà đem nấu cơm sự tình quên. Bởi vì ngày mùa, liền phú quý mấy cái đều bị tiến đến kiếm tuổi nuôi heo, nàng một cái chủ yếu sức lao động lại cái gì cũng không có làm, đại nha mấy cái nấu cơm khẳng định so đại nhân trưởng, cái này mới đưa đến sức lao động về nhà, cơm thế mà còn không làm tốt. Ta cái này liền đi, Triệu Hiểu Mạn một mặt thấy nấy, tam cậu, ngươi vất vả, ngồi nghỉ ngơi đi, ta hiện tại liền đi làm cơm. Trương Tú Hoa thả nông cụ âm thanh rất lớn, dựa vào cái gì nàng công việc muốn mở đến trên đầu chúng ta, người nào không có sinh qua hải tử, có như thế yêu thích sao? Dạng này còn không bằng đi ra ngoài ở hầm trú ẩn. Đại đội lên điểm công việc cơ bản đều là tăng cường mỗi một cái chủ yếu sức lao động, căn bản sẽ không lưu một điểm dư thừa thời gian, mỗi người làm xong chính mình công việc liền đã mệt mỏi cực kỳ. Nhà họ Lương thiếu một cái sức lao động, còn lại lao lực liền muốn đem Triệu Hiểu Mạn công việc toàn bộ làm xong mới được, nếu như là bình thường, vạn nhất người nào có việc, có thể cùng đại đội trưởng nói một chút, bớt làm điểm công việc, nhưng bây giờ là ngày mùa gặt gấp thời tiết, không có thương lượng, trừ phi không muốn sentiment. Không có sentiment liền không có lương thực liền muốn đói bụng, cho nên chỉ có thể chết kiêng. Kết thúc mỗi ngày, tất cả mọi người gần như đều đã mệt sắp ngất. Lúc này tự nhiên sẽ đối Triệu Hiểu Mạn trong lòng còn có bất mãn. Bất quá những người khác không nói gì, Trương Tú Hoa cùng Điền Xuân Miêu là không thể nhịn được nữa. Hồ Nguyệt Nga còn xuống eo, đỡ quốc, mệt liền nói chuyện khí lực đều không có, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nàng cảm giác thắt lưng đều nhanh gãy, ngay cả đứng thẳng khí lực đều không có. Lúc này nghe đến Trương Tú Hoa phàn nàn, cũng là không còn khí lực đi quản lý, tất cả mọi người mệt mỏi, trong lòng có khí là rất bình thường, một mặt chèn ép cũng không được. Triệu Hiểu Mạn bị Trương Tú Hoa chất vấn á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, người nào không có sinh qua hải tử, dựa vào cái gì nàng muốn làm đặc thù? Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm áy náy. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Đoạn Đoạn nâng trở về một thùng nước hiếp. Đúng, ta chỗ này có cá, ta đi cho đại gia làm cá ăn. Triệu Hiểu Mạn hai ba bước đi đến phòng bên trong, đem thùng nước nói ra, bên trong nhảy nhót 4-5 con cá, nhưng là đem một sân người trấn trụ. Hơn nửa ngày, Lương Vinh Thọ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Mạn xách theo thùng nước, từ đâu tới? Là Đoạn Đoạn, là ta cùng mụ mụ xế chiều đi trong sông vớt, Lương Hoàn Khanh đã sớm trở về, vừa vào cửa liền nghe đến Tam Thẩm cùng Nhị Thẩm lời nói, mụ ta mang thai, đêm qua còn ngã một cái, hôm nay sợ các ngươi đói bụng, chuyên môn đến trong sông đi mò cá, cho nên căn bản không phải các ngươi nói chuyện gì cũng không làm. Điền Xuân Miêu tham lam nhìn chằm chằm cái kia mấy con cá, lại nhìn xem Triệu Hiểu Mạn, như thế mấy con cá à, đủ mọi người chúng ta ăn, tứ đệ muội, cho ta đi làm cơm. Vẫn là cho ta đi, làm cá ta thành thạo nhất, một mực không lên tiếng Vương Phán Đệ không biết lúc nào đứng ở Triệu Hiểu Mạn bên cạnh, một cách tự nhiên từ trong tay nàng tiếp nhận thùng nước, tứ đệ muội, ngươi muốn nhiều nghỉ ngơi, ta đi làm cá, có đại nha hỗ trợ là được rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Chương 64, vất vả lâu ngày thành nhanh như vậy sao được, đại tẩu, ngươi hôm nay cực khổ nhất, vẫn là ta đi làm đi. Điền Xuân Miêu mới không nghĩ Vương Phán Đệ hai mẹ con đơn độc chiếm lấy phòng bếp, đến lúc đó nói không chừng đưa đi vào chính là 5 con cá, đi ra liền biến thành 4 con cá. Trương Tú Hoa cười lạnh, Triệu Hiểu Mạn, ngươi làm sao không sớm lấy ra, ngươi là nghĩ tư tàng tự mình ăn đi, không phải vậy làm gì thả ngươi trong phòng, không trực tiếp đưa đến phòng bếp đi. Triệu Hiểu Mạn há miệng bền chắc, cá là Hoàn Hoàn đưa trở về, nàng cũng không có chuyển địa phương, Hoàn Hoàn đi về sau, nàng vẫn loay hoay thảo dược, liền đem việc này quên, thế nhưng tuyệt đối không có tư tàng ý tứ. Ta, thế nào, nói không ra lời, nếu như không phải chúng ta ép hỏi ngươi, ngươi là căn bản vậy liền sẽ không lấy ra đúng hay không? Trương Tú Hoa hùng hổ dọa người, ngươi trong phòng còn có cái gì đồ vật, tốt nhất tất cả đều lấy ra, không phải vậy, ngươi liền tự mình ra đồng đi, đừng chờ lấy chúng ta đến nuôi sống ngươi một cái người. Viện tử bên trong co quắp từng trương hề bại khuôn mặt, loại này cãi nhau 3 ngày 2 đầu đều là như vậy, ai cũng không để ý trong phòng còn có một bình sữa mạch nha, Triệu Hiểu Mạn không nghĩ cầm, liền tính nàng lại trung hậu trung thực, nhưng cũng có ranh giới cuối cùng cũng phải, sữa mạch nha là Đoạn Đoạn kiếm tiền mua, chính nàng đều không bỏ uống được, nếu là lấy ra, đại gia tranh đoạt, đến lúc đó lại sẽ nháo ra chuyện tình cảm. Nhị tẩu, ta ngày mai liền xuống. Triệu Hiểu Mạn ngượng ngùng nói. Mụ, Lương Hoản Khanh cầm Triệu Hiểu mà tay, ngược lại nhìn xem Trương Tú Hoa, nhị thẩm, ý của ngươi là muốn phân ra?
Cái gì?
Phân ra? Mọi người không nghĩ tới Lương Hoản Khanh lại đột nhiên nâng lên phân ra, mặc dù mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, thế nhưng phân ra loại này sự tình bọn họ có thể là không dám nói, nếu không công công bà cần phải đánh gãy chân của bọn hắn. Trương Tú Hoa càng là nín đỏ mặt, người nào dạy ngươi nói như vậy?
Lục Nha, có phải là mụ mụ ngươi?
Triệu Hiểu mạn, ta xem là ngươi muốn chia nhà à, để nữ nhi của ngươi tại chỗ này vu ham ta.
Thế nào kéo tới vu ham bên trên?
Lương Vĩnh Thọ đen gầy mặt vo thành một nắm, nhị đầu, hoàn toàn không phải ý tứ này, Hiểu mạn càng không khả năng là cái này ý tứ, ngươi hiểu lầm.
Hiểu lầm cái gì?
Nữ nhi của ngươi đều nói, còn nói ta hiểu lầm, Trương Tú Hoa hôm nay làm việc nhiều nhất, nàng bị phân đi chọn cỏ mạch bên trên trồng chết, cả ngày đều muốn nâng tam xoa hướng đống cỏ khô bên trên vu mạnh, phí sức nhất khí, lồng ngực đi theo hỏa mở dạng, cho nên cái này sẽ hỏa khí lớn nhất. Ta nhìn hôm nay cái này sự tình nhất định phải nói rõ ràng, không phải vậy ngày mai chúng ta chính là mệt chết, cũng làm không xong công việc.
Trương Tú Hoa nói như vậy, những người khác cũng đều không nói lời nào.
Hồ Nguyệt Nga đau thắt lưng cả khuôn mặt bầm đen, đỡ tường đứng không vững, cắn răng một cái, tất cả im miệng cho ta, lão nhị nhà, không muốn làm có thể đừng làm, thích cái kia đi đâu.
Hiểu mạn, ngày mai ta đi đại đội đã nói, nếu không nhà chúng ta muốn ít chút sentiment, ngươi cũng đừng ra động, lao đại gia, ngươi cùng lao tam gia cùng đi đem cá làm, tất cả giải tán đi.
Hồ Nguyệt Nga cơ hồ là kìm nén nói một hơi, cả người hoảng hốt một cái, ngã lộn chồng vó xuống, may mắn Lương Hữu Xuyên liền tại bên cạnh, một cái đỡ.
Hồ Nguyệt Nga cái này khẽ đảo, nhưng làm đại gia sợ hãi, Lương Vĩnh Thương mấy cái vội vàng đem nàng dịu vào gian phòng.
Lương Hoản Khanh cũng là đi theo vào, nàng gặp Hồ Nguyệt Nga một mực dùng lòng bàn tay sau lưng, đưa tay sờ một cái, Hồ Nguyệt Nga lập tức rút hơi lạnh. Bên hông bàn nổi bật.
Cái gì?
Lương Vĩnh Thọ không có nghe rõ Lương Hoản Khanh nói cái gì, bất quá hắn cũng tại trên lưng sờ soạn một cái, có một khối xương hình như sai chỗ, mụ, ngươi có phải hay không ngã?
Hồ Nguyệt Nga lắc đầu, nam lì ở trên giường hơi thở mong manh, nhìn xem một phòng toàn người, phất phất tay, ra ngoài đi, bệnh cũ, đi làm cơm, ta nghỉ một lát liền tốt.
Nàng nói như vậy, những người khác cũng không tốt lại lưu lại, dù sao lưu lại cũng không có chỗ ích lợi gì, lần lượt ra gian phòng.
Chương 65, Hiếu Thuận Vương phán đệ cùng Điển Xuân Miêu đã sớm lòng như lửa đốt đi phòng bếp làm cá đi.
Các nàng xách theo thùng nước, trong sân đem cá giết, phú quý mấy cái kiếm tuổi trở về, vẫn vây quanh nhìn giết cá, một cái liếm lắp một mép, chờ lấy ăn cá.
Trương Tú Hoa bị bà lại bên dưới dung mạo, lại không cho đi phòng bếp, cái này sẽ trực tiếp chạy đến trong phòng mình gào khan, gào nửa ngày cũng không có gặp có người đến dỗ dành nàng, cũng liền không gào.
Triệu Hiểu Mạn trở lại gian phòng, cầm sữa mạch nha liền muốn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy đi theo vào cửa Lương Hoản Khanh cùng Lương Hoản Diễm, Triệu Hiểu Mạn mặt lộ vẻ khó xử, hoàn toàn mụ mụ muốn đem sữa mạch nha cho nãi nãi ngươi, ngươi cảm thấy được sao?
Nàng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu nghe tiểu nữ nhi lời nói.
Không được, mụ bên ngoài đều ồn ào thành bộ dáng này, lại cầm sữa mạch nha đi ra, nhị thẩm cùng tam thẩm khẳng định muốn ồn ào. Lương Hoản Diễm vội vàng ngăn lại Triệu Hiểu Mạn, mụ, ngươi mang thai đệ đệ, sữa mạch nha vẫn là giữ đi.
Lương Hoản Diễm nói có đạo lý, Điền Xuân Miêu cùng Trương Tú Hoa đã tại ồn ào, nếu như lại đem sữa mạch nha cầm đi ra ngoài, đến lúc đó không biết lại sẽ náo ra sóng gió gì.
Triệu Hiểu Mạn mặt lộ do dự, đem ánh mắt ngưng lại tại trên người Lương Hoản Khanh.
Mụ, Hiếu Thuận mãi mãi là nên, ngày mai ta sẽ để cho hỉ bội lại cho ngươi mang một bình sữa mạch nha.
Lương Hoản Khanh liếc mắt một cái thấy ngay Triệu Hiểu Mạn tâm tư.
Một bình sữa mạch nha không tính là cái gì, có thể là nếu như không cho, Triệu Hiểu Mạn lương tâm sẽ bất an.
Nàng trời sinh thuần phát thiện lương, cùng hắn để nàng vì một bình sữa mạch nha lòng sinh ấy nấy, chẳng bằng thuận nàng tâm, ít nhất nàng có thể được cái tâm an, ngược lại có lợi cho dưỡng thân thể.
Triệu Hiểu Mạn trên mặt lộ ra long lanh nụ cười, nhẹ nhàng sờ một cái Lương Hoản Khanh mặt, cầm sữa mạch nha đi phòng hảo hạ.
Hoàn Hoàn, vạn nhất nhị thẩm lại ồn ào làm sao bây giờ?
Chúng ta không có nhiều sữa mạch nha cho nàng nha.
Lương Hoản Diễm một mặt buồn rầu, nàng cũng là bị Trương Tú Hoa cùng Điển Xuân Miêu cho ồn ào sợ.
Lương Hoản Khanh ngược lại một mặt không quan trọng bộ dạng, trong lòng khẽ thở dài một cái, phụ mẫu còn có tỷ tỷ đều bị giam cầm tại loại này thiện lương gông xiềng bên trong.
Thật tình không biết, chính là loại này thiện lương này sinh Trương Tú Hoa cùng Điển Xuân Miêu muốn gì cứ lấy, không có chút nào ranh giới cuối cùng bức bách.
Làm sao lại không suy nghĩ, cho dù có nhiều sữa mạch nha, lại có lý do gì nhất định muốn cho đâu?
Lương Hoản Khanh lắc đầu, loại này tư tưởng không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi, nàng đến chậm rãi thay đổi.
Hoàn Hoàn, ngươi cũng tại lo lắng chuyện này đối với không đúng.
Lương Hoản Diễm gặp muội muội không nói lời nào, ngược lại tại lắc đầu, liền cho rằng nàng cũng tại lo lắng.
Lương Hoản Khanh một tay cầm Lương Hoản Diễm gầy gò bà bay, mặc dù nàng tay ngắn nhỏ thực tế cầm không được, nhưng chính là ý tứ này, tỷ tỷ, không phải người ta muốn cái gì, ngươi liền nhất định muốn cho.
Lương Hoản Diễm một mặt ngây thơ, Lương Hoản Khanh không tại nói cái gì, mà là vào trong phòng đi thay quần áo.
Triệu Hiểu Mạn đem sữa mạch nha cầm tới Hồ Nguyệt Nga trong phòng, quả nhiên dẫn tới đại gia quan tâm, đối mặt chất vấn, nàng không có trả lời, mà là đội vàng hướng sữa mạch nha, sau đó đem Hồ Nguyệt Nga nâng đỡ, cầm muỗng đút nàng uống.
Hồ Nguyệt Nga lại nhẹ nhàng đẩy ra thìa, chính mình tiếp nhận bát, uống vào mấy ngụm, thơm ngọt ngon miệng, mệt mỏi dòng dã một ngày, dù sao đã có tuổi, thân thể đã đến cực hạn.
"Ba, ta cũng cho ngài hướng một ly sữa mạch nha đi."
Triệu Hiểu Mạn nhìn xem một bên công công, trên mặt nếp nhăn tựa hồ càng nhiều, một mảnh vẻ mệt mỏi, trong nội tâm nàng càng thêm áy náy.
Lương Hữu Xuyên đầu tiên là sững sờ, lại nhìn xem bạn già trong bát sữa mạch nha, lắc đầu, cười cười, lộ ra một cái đen răng, "Không được, để lại cho mụ mụ ngươi uống."
Chương 66, ăn cơm so với ai khác đều tích cực. Lương Hữu Xuyên hướng về cửa ra vào nhìn thoáng qua, lập tức có người ảnh hiện lên, lắc đầu, ngồi tại đầu giường lấy ra tẩu thuốc cắn, yên lặng hút thuốc. Hồ Nguyệt Nga uống vào mấy ngụm, còn lại non nửa bát, đưa tới Triệu Hiểu Mạn trong tay, hướng về Lương Hữu Xuyên ra hiệu, Triệu Hiểu Mạn hiểu ý, vưng sữa mạch nha cho Lương Hữu Xuyên. Lương Hữu Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua bạn già, tiếp nhận sữa mạch nha, ực một cái cạn, lau, chùi đi dâu, chậc chậc miệng, trong mồm thổ vị bị thơm ngọt mùi sữa thơm thay thế, hắn không khỏi cười. Hồ Nguyệt Nga cùng Lương Hữu Xuyên mấy chục năm phu thê, căn bản không cần phải nói một câu, một ánh mắt, liền biết đối phương muốn nói cái gì. Lương Vĩnh Tài nhìn xem sữa mạch nha, lại nhìn Triệu Hiểu Mạn, cuối cùng không nín được, hỏi: "Tứ đệ muội, ngươi từ đâu tới sữa mạch nha?" "Cái này một bình sữa mạch nha không tiện nghi đi." "Ân, hoàn toàn mua." Triệu Hiểu Mạn sẽ không nói dối, cũng không muốn che giấu, nàng thậm chí cảm thấy được tự hào, tiểu nữ nhi như thế hiếu thuận có thể làm, nàng làm gì không nói. "Muội, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi giúp đại tẩu nấu cơm." Nghe nói như thế, trong phòng mấy người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người tin tưởng. Cũng thế, ai sẽ tin tưởng một cái 4 tuổi hài tử có thể mua đến một bình sữa mạch nha? Tám thành chính là Triệu Hiểu Mạn không muốn nói, cho nên cầm loại lời này đến qua loa tắc trách. Triệu Hiểu Mạn thì ra gian phòng. Mùi cá vị đã bay lầy phòng bếp, tại phòng bếp bên trong mấy người không ngừng nuốt nước miếng, Nhị Nha mặc dù tại nhóm lửa, có thể là con mắt nhìn chằm chằm vào trong nồi ướt hiếp, châm tuổi thời điểm cũng không nhìn, mù quáng mà nhóm lửa. Điền Xuân Miêu nắm bánh mì, lớn nhỏ không đều, độ dày không đều, con ngươi của nàng liền không có rời đi ướt hiếp. Vương Phán Đệ mượn đến mặn nhạt cơ hội, uống một muỗng canh cá, Điền Xuân Miêu gấp từ trong tay nàng đoạt lấy tay cầm môi, không kịp chờ đợi múc một muỗng, kém chút đem miệng nóng nát, còn không buông tay. Hồng hộp thổi mấy lần, đem một muỗng canh cá uống xong. Đại Nha cùng Nhị Nha đều tại mong mỏi, Vương Phán Đệ lúc đầu tính toán cũng để cho hai người bọn họ đến thử, có thể là chợt thấy cửa ra vào vây quanh một đám hải tử, đều trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm các nàng. Vương Phán Đệ chỉ có thể đem tay cầm môi thả xuống, giả vờ không thấy được Đại Nha chờ đợi ánh mắt, nàng cũng là không có cách, nếu là cho Đại Nha nếm một cái, liền không có lý do không cho Nhị Nha nếm, nàng cũng không phải Trường Tú Hoa, còn có cửa ra vào nhiều như vậy hải tử, nếm một vòng xuống, xương vụn đều không thừa. Điền Xuân Miêu chân chu đem bánh mì in dấu tốt, kỳ thật Đại Nha đều làm một nửa, đồ ăn nắm cũng ra nổi, nấu khoai lang cùng đậu tương, xào quả ớt nấm hương, hôm nay bữa cơm này chính là không có canh cá, đều tính toán phong phú. Triệu Hiểu Mạn gặp phòng bếp chật chội, cũng không có cái gì cần nàng làm cái gì, liền lại lặng lẽ ra phòng bếp, đem Lương Vĩnh Thọ gọi tới một bên, thương lượng Hồ Nguyệt Nga thân thể là không phải có lẽ đưa bệnh viện nhìn xem. Vương Phán Đệ đem canh cá đựng ra nổi, cẩn thận từng ly từng tí bưng đến phía ngoài trên mặt bàn, Lương Phú Quý chờ một đám hải tử lập tức vây quanh cái bàn, liều mạng rũ cổ, dùng sức ngửi mùi cá vị. Điền Xuân Miêu cũng đem bánh mì cùng khoai lang chờ đồ ăn bưng lên, Đại Nha bưng quả ớt nấm hương, Nhị Nha bưng bát đũa, từng cái đem bát đũa dọn xong. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn hướng phòng hào hạng. "Ta đi gọi mụ." Vương Phán Đệ hai ba bước làm đến lên cửa phòng ngủ, "Ba, mụ, làm cơm tốt." Trong phòng lên tiếng, Vương Phán Đệ liền trở lại trên bàn cơm. Phòng hào hạng trước hết nhất đi ra chính là Lương Vĩnh Tài, hắn đã sớm ngửi mùi cá vị, thần tốc vào chỗ, Lương Vĩnh Phúc cũng là buồn bực đầu từ phòng hào hạng bên trong đi ra, hắn từ Hồ Nguyệt Nga suýt nữa hôn mê, vẫn tại phòng hào hạng, không nói lời nào, cho nên cũng không có người chú ý tới hắn. Lương Vĩnh Phúc trực tiếp ngồi tại Trương Tú Hoa bên cạnh, mỗi ngày cơ bản đều là cố định vị trí, Trương Tú Hoa tại canh cá ra nổi phía trước liền đã lên bàn. Tất nhiên không cho nàng nấu cơm, vậy thì tốt, nàng sẽ chờ ăn, còn nhiều hơn ăn, cướp ăn, cái này sẽ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một chậu ức hiếp, không ngừng nuốt nước miếng. Chương 67, Triệu Hiểu Mạn tay cầm môi Hồ Nguyệt Nga cùng Lương Hữu Xuyên tại vạn chúng chú mục bên dưới, cuối cùng lên bàn, tất cả mọi người đang chờ Hồ Nguyệt Nga tay cầm môi phân ức hiếp. Hồ Nguyệt Nga quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt ngưng lại tại trên người Triệu Hiểu Mạn, con cá này là ngươi vớt, hôm nay ngươi liền đến phân đi. Mọi người giật mình, cái gì? Để Triệu Hiểu Mạn phân thịt? Cái này cũng quá không công bằng đi, nàng khẳng định sẽ cho nhà mình đa phần. Lập tức, vây quanh tại trên bàn cơm từng đôi mắt mười phần bất thiện nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Mạn, từng cái giống như là hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Lương Vĩnh Thọ không hiểu lão nương tại sao phải đem loại này sự tình giao cho Hiểu Mạn, thịt ít người nhiều, bất kể thế nào phân, tất cả mọi người sẽ cảm thấy không công bằng, đến lúc đó lại muốn ồn ào. Những này lộn xộn cãi nhau luôn là để trong nhà không thể sống yên ổn, nhất là cái này được cậu. Hồ Nguyệt Nga cũng không giải thích, nàng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng kém, cái nhà này cũng khép lại không được bao lâu, lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ liền không nói, lão đại tức phụ là cái hầu tinh, liền Hiểu Mạn trung hậu, có thể là nàng quá không quả quyết, quá hủy khúc cầu toàn. Cái nhà này, giao cho người nào, trong nội tâm nàng đến nay không có quyết định. Có lẽ, có thể thừa dịp thân thể của nàng còn tốt, thật tốt thăm dò mấy cái này nhị tức phụ. Từ Hồ Nguyệt Nga góc độ tới nói, nàng không muốn để cho cái nhà này cứ như vậy giải tán, có thể là hiện nay mấy phòng cãi nhau không ngớt, nàng lại có lòng không đủ lực, cho nên nhất định phải chọn một cái người chủ sự. Hồ Nguyệt Nga tâm tư này, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có chính mình bạn già Lương Hữu Xuyên cùng Lương Hoàn Khanh thấy rõ. Đáng tiếc Lương Hoàn Khanh cùng nàng tâm tư ngược lại. Cây lớn vân nhánh rất bình thường, không hợp phách người cưỡng ép ở chung một chỗ liền đã vô cùng khó chịu, huống chi là tam quan hoàn toàn ngược lại người. Trương Tú Hoa trong mắt đi lòng vòng, trực tiếp cầm lấy đũa đưa đến được ức hiếp trong chậu. "Ngươi làm cái gì?" Một tiếng bén nhọn vô cùng âm thanh đột ngột vang lên, dọa đến Trương Tú Hoa đem kẹp lên ức hiếp cho run rẩy rơi, đồng thời hấp dẫn trên bàn cơm ánh mắt mọi người. Điền Xuân Miêu gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tú Hoa, vừa rồi tiếng thét chói tai này âm thanh chính là nàng phát ra tới. Giờ phút này Trương Tú Hoa đồng dạng chết chừng Điền Xuân Miêu, ủy gào gì? "Mụ, tứ đệ muội không có phân qua thịt, ta nhìn chính chúng ta ăn đến." Trương Tú Hoa bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, đành phải kiếm cớ. Điền Xuân Miêu vội vàng đem bát đũa cầm lên, vừa mới chuẩn bị cướp thịt, Hồ Nguyệt Nga bỗng nhiên vỗ bàn một cái, doa đến nàng đội vàng đem vươn đi ra lấy tay về, giả vờ không có người thấy được. "Lão nhị, cái nhà này đã là ngươi tại đưa ra." Hồ Nguyệt Nga trừng Lương Vĩnh Phúc, đứa nhi tử này thoạt nhìn nhất đần độn, kỳ thật nhất thích kỳ lương bạc. Từ hai người bọn họ thái độ đối với nhị nha liền có thể biết. Hồ Nguyệt Nga đối Trương Tú Hoa sớm đã lòng sinh chán ghét, đối Lương Vĩnh Phúc cũng là lòng sinh thất vọng. Trương Tú Hoa không biết bà nói những lời này là ý gì, nàng quay đầu nhìn xem chính mình nam nhân. Lương Vĩnh Phúc đen gầy trên mặt nhìn không ra có bao nhiêu biểu lộ, khô quắt gò má mơ hồ nô lên khỏi rắn, không từ nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được hắn sớm đã cắn chặt răng. Triệu Hiểu Mạn thấy thế, chỉ có thể kiên trì cầm lấy tay cầm môi, đồng loạt ánh mắt nháy mắt lại tập trung tại trên tay của nàng, đều đang đợi nhìn cái này nằm con cá đến cùng sẽ làm sao chia. 21 nhân khẩu đại gia đình, nếu như dựa theo đầu người phân, không có người 1/4 không đến. Thế nhưng nhà họ Lương truyền thống cũng tốt, khuê nữ đồng dạng không có thịt ăn, tức phụ cũng chỉ có vụn thịt có thể đếm, Triệu Hiểu Mạn lại cũng không là cái trọng nam khinh nữ người, lần này ngược lại khó làm. "Mụ, thân thể ngươi không tốt, ngươi cùng ba ăn một con cá đi." Chương 68, phân cá thật lâu, Triệu Hiểu Mạn cuối cùng đem một con cá đặt ở bà trong bát, lại thêm mấy muỗng canh cá cho công công bà, sau đó nhìn đại gia hỏa, còn lại 4 con cá làm sao chia. Triệu Hiểu Mạn lại đau đầu, nàng muốn cầu giúp bà, có thể là bà ngay tại híp mắt trêu chọc, sau đó kẹp cho bạn già, Lương Hữu Xuyên cầm bánh mì dính canh cá, ăn từ từ có vị. "Nhanh lên nha." Điền Xuân Miêu thúc giục, chờ đợi thêm nữa canh cá đều lạnh. Trương Tú Hoa mắt lom lom nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Mạn, cái này mấy con cá lớn nhỏ không đều dạng, vừa rồi đã đem một cái lớn nhất cho công công bà hai cái kia lao ra hỏa, còn lại tự nhiên là chọn chức lớn cho nhà họ Lương trưởng tôn giàu sang. Vương Phán Đệ gặp Triệu Hiểu Mạn khó xử, liếc mắt nhìn hai phía, "Hiểu Mạn, ngươi liền chiếu bình thường như thế phân, như vậy mọi người đều có thịt ăn." Triệu Hiểu Mạn cảm kích nhìn xem Vương Phán Đệ, bình thường đều cho chức cho mấy cái tôn tử phân thịt, nàng dùng đũa đem cá kẹp mở, một con cá không sai biệt lắm chia 4 phần, nhà họ Lương 5 cái bảo bối tôn tử một người một khối, lại mỗi người thêm muôn canh cá. Lương Hoản Khanh âm thầm lắc đầu, nàng đến cùng khó mà dung nhập dạng này đại gia đình, gật bừa dạng này ngoan cố quan niệm. Chia xong nhà họ Lương mấy cái vàng lớn tôn về sau, còn có 2 cái lẻ 4 phần có 3 cá. Nhất định phải phân rõ ràng như vậy, ai bảo nhà họ Lương nhân khẩu đông đảo đây. Mới như thế điểm, Lương Phú Quý một mặt bất mãn, cái này liền đủ hắn ăn một miếng, lại nhìn trong chậu còn có 2 cái trứng cá, tứ thẩm, con cá này làm sao không cho ta. Trương Tú Hoa đã sớm kìm hãm không nổi, nàng liền biết Triệu Hiểu Mạn sẽ làm như vậy, cho nhi tử của nàng một chút xíu, còn lại đều cho chính mình, ngươi nhất định phải lại cho ta nhi tử một con cá, ta 2 cái nhi tử muốn ăn. Không sai, ta cũng 2 đứa nhi tử, vừa vặn lại cho chúng ta một con cá, Điền Xuân Miêu nói theo, trong nội tâm nàng đang nghĩ, kim quý còn nhỏ, cái kia một khối ước hiếp là đủ rồi, lại phân một con cá, cho Hiển Quý nửa cái cá, nàng cùng nàng nam nhân ăn nửa cái, vừa vặn, nhanh lên cho ta nha. Triệu Hiểu Mạn cười ngượng ngùng, tam đầu, các ngươi một người lại lấy đi một đầu, những người còn lại làm sao chia nha. Còn có cái này nửa cái cho đại tẩu thôi, Điền Xuân Miêu một bộ đương nhiên bộ dạng, nàng liền một cái nhi tử, còn lại nửa cái cho nàng cũng không có vấn đề gì. Vương Phán Đệ bị chọc vào đau đớn, trong lòng không lớn thoải mái, cứng rắn âm thanh kiên cường nói, lời này của ngươi nói, cái kia lao tứ nhà bọn họ đâu, các ngươi cũng đừng quên, con cá này chính là tứ đệ muội chụp tới, làm sao có thể không có người ta phận. Trương Tú Hoa cười nhạo, nàng lại không có nhi tử, có tư cách gì ăn thịt. Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý lập tức gật đầu, đều cảm thấy mụ hắn nói quá đúng, hai người nhìn chằm chằm vào trong chậu ức hiếp, tứ thẩm, chúng ta muốn đầu này. Lương Phú Quý chỉ vào trong đó một đầu lớn nhất cá nói. Lương Hiển Quý lập tức đứng lên, ta muốn đầu này, tứ thẩm, nhanh lên cho ta. Triệu Hiểu Mạn sắc mặt có chút không quá tốt, lần thứ nhất mặt lạnh lấy không có phản ứng người, mà là đem 2 cái chỉnh cá chia 8 khối, tính cả còn lại nửa cái chia 3 khối, tổng cộng 11 khối. Tất cả mọi người đang chờ nàng làm thế nào, đã thấy Triệu Hiểu Mạn múc khối thứ nhất, trực tiếp đặt ở đại nha trong bát, đại nha, 2 ngày này ngươi nấu cơm vất vả, nhị nha, cái này cho ngươi. Tiếp lấy lại cho nhị nha phân 1 khối, sau đó theo thứ tự là tứ nha, ngũ nha, cuối cùng cho Lương Hoản Diễm cùng Lương Hoản Khanh 2 tỷ bội mỗi người 1 khối. Đại nha mấy cái nhìn xem trong bát trắng non nước hiếp, dùng sức ngửi ngửi mùi cá, các nàng lần thứ nhất tại trên bàn cơm phân thịt, phân đến cùng Phú Quý bọn họ đồng dạng phân lượng. Mấy cái nha đầu cắn một cái, mềm dẻo thơm ngọt, vào miệng tan đi, chưa từng có ăn ngon như vậy đồ vật. 6 cái nữ hải chia xong về sau, chỉ còn lại 4 khối ức hiếp. Vậy còn dư lại thì đâu? Chương 69, so sánh Triệu Hiểu Mạn mặt không thay đổi đem còn lại 4 khối thịt phân cho Lương Vĩnh Thọ 4 huynh đệ, 4 cái nhi tức phụ trong bát đều không có thịt, mỗi người chỉ đều đặt một muỗng canh cá. Vương Phán Đệ nhìn xem 2 cái nữ nhi cẩn thận từng ly từng tí ăn nước hiếp, trong lòng có chút bức rức, nhìn xem Triệu Hiểu Mạn ánh mắt cũng có chút khác thường, yên lặng cầm khối bánh mì bắt đầu ăn. Điền Xuân Miêu trực tiếp cầm đũa ăn một miếng ngũ nha trong bát nước hiếp, thật sự là ăn ngon vô cùng, ngũ nha, cho mụ ăn có được hay không? Mụ, ta nghĩ ăn. Ngũ nha che chở ức hiếp, đem trong miệng xương cá phun ra. Điền Xuân Miêu đâm ngũ nha đầu, ngươi bạch nhã làng, bảo nhi, mụ mụ ăn một miếng ngươi ức hiếp có tốt hay không? Mặc dù nói như vậy, nàng vẫn là không bỏ được để Kim Bảo đói bụng, một bên thay Kim Bảo loại bỏ xương cá, một bên vì hắn ăn thịt cá. Kim Bảo một miệng không do nói xong muốn ăn thịt. Đáng sợ nhất là Trương Tú Hoa, nàng đầu tiên là không thể tin nhìn trước mắt phát sinh tất cả, ngay sau đó nhìn thấy nhị nha hỏi cũng không hỏi nàng một tiếng, liền tự mình bắt đầu ăn thịt cá. Nuôi không quen đồ vật, Trương Tú Hoa nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng còn không ăn thịt, một cái bồi thường tiền hàng ngược lại trước ăn bên trên, nhị nha, đem thịt cho ta. Trương Tú Hoa nói như vậy, trực tiếp bưng lên nhị nha bát, đem ức hiếp ngược lại đến chính mình trong bát, đem cái chén không ném cho nhị nha, cử động như vậy, ngược lại thật sự là khiếp sợ mọi người ở đây. Lão Tam nhà liền tính lại lần nữa nam nhẹ nữ, cũng không đến mức trực tiếp từ khuê nữ của mình trong bát cướp thịt ăn, Điền Xuân Miêu cũng chính là nếm thử một miếng mà thôi. Trương Tú Hoa cử động thật là đổi mới tất cả mọi người tam quan. Lương Hoản Khanh có chút buồn nôn, dạng này người là không có cứu, chỉ là đáng thương nhị tỷ tỷ. Lương Hoản Diễm đem chính mình trong bát ướp hiếp kẹp nửa khối đặt ở mụ mụ trong bát, vừa lúc Lương Vinh Thọ đem chính mình trong bát ướp hiếp trực tiếp kẹp cho Triệu Hiểu Mạn, hai cha con nhìn nhau cười một tiếng. Triệu Hiểu Mạn vui mừng nhìn xem Lương Hoản Diễm, lại nhìn thấy tiểu nữ nhi đem trong bát ướp hiếp kẹp cho Diễm Diễm. Lão tứ nhà một màn này cùng mặt khác mấy phòng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hồ Nguyệt Nga đem trên bàn cơm phát sinh tất cả nhìn rõ ràng, trong lòng vô hạn bi thương, khả năng chỉ có lão tứ nhà mới có thể để cho nàng cảm giác được một tia an ủi đi. Đại nha cùng tứ nha gặp Diễm Diễm cùng đoàn đoàn muội muội lẫn nhau để ức hiếp, các nàng túi đầu điên lặng nhìn xem chính mình trong bát chỉ còn lại một cái ức hiếp, nuốt nước miếng một cái, không hẹn mà cùng kẹp cho Vương Phán Đệ. Vương Phán Đệ sững sờ, viên mắt đống nhiên có chút ta bước, túi đầu đem ức hiếp ăn hết, nàng cũng không biết chính mình nữa như thế mà cũng sẽ nhớ thương nàng. Bình thường đem tất cả lực chú ý đều đặt ở toàn quý trên người một người, mặc dù không giống Trương Tú Hoa nghiêm khắc nhị nha như thế đối với chính mình nữ nhi, nhưng nàng xác thực coi nhẹ hai cái nữ nhi. Hôm nay một màn này cũng làm cho trong nội tâm nàng nóng lên, nguyên lai nữ nhi có đôi khi so nhi tử muốn chi kỷ nhiều lắm. Bữa cơm này ăn tâm tư dị biệt, Lương Phú Quý mấy cái bởi vì phân đến nước hiếp ít, ở mỹ vài câu, không có người phản ứng, bọn họ vậy thì thôi. Ôi ôi, a, Trương Tú Hoa bỗng nhiên kịch liệt khục, một bên trừ cổ họng, đau mắt trợn trắng, ra sức móc cái cổ, hiển nhiên là xương cá cắm ở trong cổ họng. Có thể là Trương Tú Hoa không biết có phải hay không là nao tu đậu, nàng thế mà lại đem trong bắt còn lại một khối ức hiếp nhét vào trong miệng, một bên ăn một bên giống. Hai tuổi bảo quý bị nhị thẩm bộ dạng cho dọa khóc. Các đại nhân khác cũng là sợ ngây người, cái này lão nhị tức phụ làm sao, đều từ nữ nhi của mình trong bắt đem thịt cướp đi, cần dùng tới gấp gáp như vậy sao, kẹt chết nàng đáng đời. Trương Tú Hoa ho nửa ngày, trực tiếp đem trong miệng đồ vật toàn bộ phun ra ngoài. Chương 70, bánh xe vết Lương Hoản Khanh đã sớm chạy ra biệt tử, đỡ cửa ra vào một khỏa cây ngoại dài nổ. Là một cái có bệnh thích sạch sẽ người, nàng có thể kiên trì đến cái này hội, đã tính toán lợi hại. Cả bàn ăn cơm người ghét bỏ mà nhìn xem Trương Tú Hoa, may mắn hộ nông dân nhà ăn cơm cấp tốc, bánh mì cùng đậu tương sớm đã bị kẹp đến chính mình trong bát, mới không có bị nàng trà đạp càng nhiều lương thực, chính giữa còn lại một chút cũng không có người nguyện ý lại cử động. Trương Tú Hoa đem xương cá ho ra đến về sau, đem còn lại bánh mì tất cả đều bỏ vào chính mình trong bát, những người khác thì là một mặt im lặng. Ăn qua cơm, trở về phòng của mình ở giữa, Lương Hoản Khanh không thể không đưa ra phân ra ý kiến, không ngờ phụ mẫu rất phản đối. Có lẽ là kiếp trước nàng sinh ở cô nhi viện, mười mấy tuổi thời điểm liền đã rời đi cô nhi viện một thân một mình sinh hoạt, bởi vì khác hẳn với thường nhân dị năng, để nàng một mực du tẩu cùng người bình thường biên giới, cũng không có chân chính dung nhập qua người bình thường gia đình sinh hoạt. Cho nên đối loại này cố hết sức tụ cùng một chỗ đại gia đình sinh hoạt rất không thích ứng, cũng không muốn đi chiều theo bọn họ. Chỉ là một thế này nàng có phụ mẫu thì muội, có gia gia nãi nãi, chỗ nào là nàng nói đi là đi, nói từ bỏ liền có thể từ bỏ người. Triệu Hiểu Mạn gặp Lương Hoản Khanh rầu rĩ không vui, nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, "Hoản Hoản, ta biết trong nhà này có đôi khi phải bị điểm bị quất, thế nhưng mỗi người sinh ra chính là khác biệt, chúng ta không thể bởi vì chính mình yêu thích liền từ bỏ chính mình nên chịu trách nhiệm. Mụ mụ, chúng ta có thể nuôi sống gia gia nãi nãi." Lương Hoản Khanh nói chúng tim đen, trách nhiệm của bọn hắn là gia gia nãi nãi dưỡng lao vấn đề, cũng không phải là mấy cái thẩm tử ăn, mặc, ở, đi lại. Triệu Hiểu Mạn nhìn xem Lương Hoản Khanh, nữ nhi này quá thông minh, lại quá bình tĩnh, trong lúc nhất thời nàng không biết nên giải thích thế nào. "Hoản Hoản, có thể là gia gia nãi nãi không nghĩ phân ra." Lương Vĩnh Thọ kiên nhẫn giải thích, "Nhất là nãi nãi ngươi, nàng hiện tại sinh bệnh, cần chúng ta đại gia tới chiếu cố, lúc này đưa ra phân ra, mãi mãi ngươi sẽ thương tâm." Lương Hoản Khanh khẽ thở dài một cái, "Tốt à, mỗi người đều có trong lòng mình muốn kiên trì đồ vật, nàng cũng không miễn cưỡng, trước cứ như vậy đi, phân ra cũng không phải chuyện một câu nói." Nàng hiện tại sinh ý còn không có hướng đi quỹ đạo, cũng không gấp tại cái này nhất thời. Bất quá nàng dặn dò phụ thân, nhất định muốn coi trọng mãi mãi thân thể, bên hông bàn nổi bật chính là vất vả lâu ngày thành nhanh, nhìn bộ dáng bây giờ, có khả năng cần phẫu thuật, lại tiếp tục như thế, tê liệt đều là có khả năng. Cho nên thả rằng sentiment không muốn, cũng đừng đi chết kiêng. Sáng sớm hôm sau, Lương Hoản Khanh liền đi hỉ bộ nơi đó. Nhìn xem viện tử bên trong chất thành non nửa núi nấm hương, liền biết nàng đem qua quả lớn từng đống, phía sau núi cái khác không có, loài nấm còn nhiều, trong thôn từng nhà đều ăn cái này, đã sớm ăn chán, hiện tại có người bỏ tiền thu mua, bọn họ ước gì đây. Thì mội dậy thật sớm, Lương Hoản Khanh đi thời điểm, nàng đã tại lựa nấm hương, nhìn thấy Lương Hoản Khanh một bộ mặt ủ mày cho bộ dạng, thả xuống công việc trong tay, đến phòng bếp bưng trứng gà, buổi sáng nấu, cho ngươi lưu lại hai cái. Lương Hoản Khanh bóc lấy vỏ trứng gà, vẫn là ngươi nơi này thanh tịnh. Thì mội tiếp tục làm việc, cũng không quay đầu lại. Trước đây người trong nhà cũng nhiều, náo nhiệt, có nhiều việc, đều như thế. Lương Hoản Khanh ăn xong trứng gà, nhìn trời một chút tế phát ra màu trắng bạc, chúng ta vào chuyến núi à, đi đi săn. Đi săn. Thì mội liếc xéo Lương Hoản Khanh, liền ngươi. Chạy đi nuôi sói à ngươi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là nhanh chóng thu thập chính mình, thì mội cảm thấy hiện tại thời gian mặc dù vất vả, có thể là mỗi ngày đều rất có nhiệt tình, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cầm săn thu công cụ, cùng Lương Hoản Khanh một lớn một nhỏ ra thôn, hướng về phía sau núi bên kia đi đến. A. Lương Hoản Khanh cúi đầu nhìn xem trên đất lốp xe ấn, nhìn bốn bề nhìn, con đường này các nàng ngày hôm qua đi ra bắt cá thời điểm trải qua, nơi này làm sao sẽ có lốp xe ô tô ấn? Trong thôn có ô tô. Chương 71, lực lượng thần bí ô tô. thì muội cũng cong xuống eo, nhìn chằm chằm trên đất lốp xe ấn nhìn hồi lâu, đúng là ô tô, trong thôn không có ô tô à, ta tại chỗ này ở mười mấy năm, một chiếc xe đều chưa từng thấy. Lương Hoản Khanh sốc lên đôi mắt, xác thực rất kỳ quái, bất quá các nàng cũng chỉ là hiếu kỳ, đảo mắt liền đem việc này quên. Vừa mới tiến núi những địa phương này thường xuyên có người đào rau dại, cho nên động vật tự nhiên rất ít, nếu muốn đi săn, liền phải vào núi sâu. Đi nửa ngày, thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp, lùm cây gần như đem Lương Hoản Khanh chìm ngập. Thì muội đi cũng tốn sức, bị cành cây cỏ thực vật bò lên một cái sườn dốc, chợt nghe sàn sạt âm thanh, thì muội lập tức dậm chân, đem Lương Hoản Khanh bảo hộ ở sau lưng, hướng về nàng làm một cái im lặng động tác. Lương Hoản Khanh tại trong bụi cỏ tìm kiếm, chợt thấy một cái to lớn heo rừng hướng về các nàng chạy tới. Thì muội lập tức mắt trợn tròn. Thoáng chốc, nàng giống như là cuối cùng kịp phản ứng, lôi kéo Lương Hoản Khanh một cái bước xa vượt qua đất hào, lại bị lùm cây ngăn trở, trực tiếp té ngã trên đất. A, chết chắc á. Thì muội kêu thảm một tiếng, dãy rủa lấy đứng dậy, lại nhìn thấy Lương Hoản Khanh trong tay cầm dao găm, mắt lom lom nhìn chằm chằm heo rừng. Thì muội quyết định chắc chắn, chết thì chết à, nàng từ Lương Hoản Khanh trong tay cầm qua dao găm, làm khác người đấu tư thế. Lương Hoản Khanh thu lại mắt, hát rượu thạch trong mắt dị thường trong suốt, đột nhiên, trong mắt tử u cuộn cuộn, đậm đặc tím dịch thể đậm đặc như đồng hóa không ra tầng mây. Thoáng chốc, thiên địa đều thay đổi, núi rừng bị mây đen bao khỏa, giống như mất hết một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Trong áp phía dưới, xung quanh vài dặm sinh linh nháy mắt mất đi sức sống, tĩnh mịch đồng dạng. Bất quá mấy hơi công phu, mây đen tan đi, trong rừng dần sáng, Lương Hoản Khanh sớm đã té quỵ dưới đất, hai tay chống mắt, cả người thống khổ và phẫn. Ngay tại vừa rồi, nàng muốn sử dụng dị năng mê hoặc cái này heo rừng, dùng tử đồng đối phó một cái heo rừng vốn là đại tài tiểu dụng. Có thể là có người quấy nhiễu nàng, một cái mạnh hơn nàng gấp trăm lần, nghìn lần người, hoặc là nói là một loại dị năng. Kiếp trước, nàng chỉ gặp qua một lần, chính là nàng hạ xuống quyết định mạo hiểm làm phẫu thuật đêm trước, nàng bị một cỗ cường đại dị năng vây quanh, suýt nữa mất mạng. Có thể là người săn đuổi rõ ràng sắp đến tay, không biết vì cái gì lại thả nàng, té xỉu phía trước, nàng nhìn thấy hình bóng kia hình dáng, giống như là một cái tuổi trẻ nam tử, tựa hồ còn nhìn rất đẹp, cứ như vậy giống như gần không phải là gần nhìn xem nàng. Thanh tỉnh về sau, người kia đã sớm không thấy, thế cho nên để nàng cho rằng đó bất quá là nàng dị năng dùng nhiều về sau sinh ra ảo giác. Có thể là trùng sinh về sau, nàng đã là lần thứ hai nhìn thấy, không, hẳn là cảm giác được người này tồn tại. Nói rõ những cái kia đều không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Tất nhiên nàng trời sinh mang theo dị năng, có khả năng công việc nặng nhọc hai đời, cái kia, trên đời này, có như vậy một cỗ lực lượng thần bí tồn tại, cũng liền không có gì không thể lý giải. Lương Hoản Khanh chậm rãi đứng lên, thân thể không bị khống chế lay động một cái, vũ thức khôi phục thanh minh, loại kia cảm giác gáp bách đã biến mất, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, cái gì cũng không có. Đến cùng là ai? Đến cùng ở đâu? Nàng nghĩ bị lùm cây leo đi lên nhìn xem, làm sao đau đầu lợi hại, vừa rồi tiềm thức để nàng đi đối kháng cố lực lượng kia, cái này mới hao phí quá nhiều dị năng. Giờ phút này, đừng nói dị năng, chính là trèo lên lùm cây lực lượng đều không có. Quay đầu nhìn xem nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự hỉ muội, đi qua thử một chút động mạch cổ, có tốt, chỉ là đã hôn mê. Nàng lại đi nhìn đầu kia heo rừng, đã sớm nằm dạt trên mặt đất không có sinh cơ, mà heo rừng đầu giống như là bị tảng đá lớn đập, óc vỡ tung. Chương 72, lâu đài cổ bên trong hấp huyết quỷ tê. Không bao lâu, thì muội tư tư ngải ngải tỉnh dậy, đỡ đầu ngồi xuống, đột nhiên mở mắt, a heo rừng đầu. Lương Hoản Khanh dùng cằm chỉ, thì muội nhìn sang, con mắt lập tức sáng lên, cũng không lo được toàn thân đau đớn, trực tiếp bò dậy, hai ba bước đi tới, nhìn trên đất heo rừng, chuyện gì xảy ra a? Không phải là ngươi giết chớ? Dĩ nhiên không phải, những lời này là thật, nàng bất quá là muốn để heo rừng mất đi sức chống cự, chân chính để nó hốc vỡ tung vẫn là cô kia lực lượng thần bí, heo rừng đụng trên cây, sau đó cứ như vậy. Thì muội nhíu mày, chỉ vào chính mình, vậy ta đâu? Ta đụng cái kia. Lương Hoản Khanh khỏe miệng hở ra, ngươi dọa ngất, ha ha. Thì muội trợn trắng mắt, ta còn tưởng rằng ta bị heo rừng đụng ngất, nói xong, động thủ đi kéo lấy heo rừng, thật sự là heo chết ta, hô. Xem ra cần phải xuống núi tìm người giúp chúng ta. Ân, Lương Hoản Khanh đúng trọng tâm gật đầu, ý kiến hay. Bất quá ngươi giữa chưa đáp ứng cái kia hổ vi ca, muốn cho hắn đưa một phần ma lạ hương ấm, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Lương Hoản Khanh chỉ vào cổ tay nói, lại yên lặng thu hồi đi, giả vờ chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Thì muội vỗ mạnh đầu, kém chút đem chuyện này quên, cái kia heo rừng làm sao bây giờ? Cũng không thể ở lại chỗ này a, sẽ bị mặt khác động vật ăn hết. Lương Hoản Khanh nâng chính mình tay ngắn nhỏ, ý tứ rất rõ ràng, tay nàng không thể nâng, vai không thể chịu, chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp. Nếu như không phải hỉ muội hôn mê một đoạn thời gian, các nàng giờ phút này đã xuống núi, tìm người lên núi hỗ trợ, hiện tại chỉ có thể trước xuống núi. Lương Hoản Khanh suy nghĩ một chút, trực tiếp trở về nhà. Thông hướng huyện thành ven đường ngừng lại một chiếc xe hơi màu đen. Nhìn phương hướng, tựa như là từ thôn phương hướng mà đến. Ven đường đứng hai vị nam tử, đều là một mặt sốt ruột, liên tiếp hướng về trong xe nhìn lại, lại lẫn nhau ra hiệu, tựa hồ là muốn để đối phương tiến đến xem xét, chính mình lại không dám tiến lên. Ghế lái cùng trên ghế lái phụ không có người. Hàng sau lôi kéo rèm, mơ hồ đáng tiếc nhìn thấy bóng người. Một cái làn da gần như trong suốt tiểu nam hải co giúp ở chỗ ngồi phía sau, loại bỏ lông vũ lông mi tiếp theo mảnh bóng tối, thấy không rõ ánh mắt của hắn, ngạo nghệ ưỡn lên dưới mũi môi mỏng môi mím thật chặt, đẹp mắt vô lý. Chỉ là cái này khí chất, u ám. Đúng, chính là u ám, giống như thời trung cổ lâu đài cổ bên trong hấp huyết quỷ. Chỉ vì hắn còn không có lớn lên, mới không có đáng sợ như vậy. Đông nhiên, thon dài trắng non tay kéo mở rèm, ước chừng là có chút không thích hứng đông nhiên chết xạ mà vào ánh mặt trời, liền dùng tay ngăn cản một cái, trong vầng sáng, cặp mắt tiếc nhưng là sạch sẽ sáng. Đứng ở phía ngoài người cuối cùng thở dài một hơi, song song đến gần, cung cung kính kính đứng tại trước xe, thiếu gia, ngài khá hơn chút nào không? Tiểu Nam Hải tựa hồ bị quấy rầy đến, hai đầu lông mày ngất nhiễm một chút không vui, chợt ma qua, thu hồi nhìn hướng ngoài cửa sổ ánh mắt, môi mỏng khẽ mở, không có gì, đi thôi. Thiếu gia, vừa rồi, trong đó một cái niên cấp hơi lớn điểm nam tử dùng ngón tay chỉ núi rừng, thiếu gia không tiếp tục tìm sao? Ngài không phải mới vừa đã cảm thấy sao? Tiểu Nam Hải cắn môi một cái, không nói gì, mà là ngắm nhìn nơi xa núi rừng, hắn vừa rồi xác thực cảm giác một cỗ lực lượng, quen thuộc lại xa lạ. Đó là hắn nhất định phải lấy được lực lượng, có thể là không biết vì cái gì, hắn cảm thấy rất không vui, hình như loại kia không vui từ xưa đến nay, không phải đơn giản hôm nay tâm tình không tốt mà thôi. Đứng cái kia hai vị nam tử không hiểu, vì cái gì một đứa bé trai có thể như thế lao thành. Đi thôi. Thật lâu, Tiểu Nam Hải cuối cùng mở miệng, xe khởi động, hắn hướng về núi rừng sâu sắc nhìn một cái. Chương 73, bệnh nhẹ chống chọi, bệnh nặng kéo mãi mãi Hồ Nguyệt Nga bị gia gia Lương Hữu Xuyên cưỡng ép ở nhà nghỉ ngơi, còn có Triệu Hiểu Mạn đang mang thai, thân thể quá kém, không thể ra đồng, liền lưu lại chiếu cố Hồ Nguyệt Nga. Thế nhưng gặt gấp việc nhà nông không một chút nào có thể trì hoãn, đại đội bên trên cũng không có biện pháp, trong nhà chỉ có thể quyết định để đại nha cùng nhị nha đỉnh một cái sức lao động, cho nên nấu cơm công việc lại để lại cho Triệu Hiểu Mạn. Đây cũng không phải là cái nhẹ nhõm công việc, một đại gia đình người cơm muốn đúng hạn theo điểm, cộng thêm có người trêu chọc, cho nên không phải tốt như vậy làm. Lương Hoản Khanh khi về đến nhà, Triệu Hiểu Mạn giống như là một cái con quay đồng dạng tại phòng bếp bận rộn, Hồ Nguyệt Nga cũng tại dưới cây mài liêm đao. Lương không cùng một cây cung, lại thời gian dài duy trì tư thế như vậy, mài một cái liêm đao, nàng liền nghỉ ngơi mấy phút, có thể là cái kia mấy phút tựa hồ càng thêm thống khổ, thoáng thẳng một chút xíu eo, cả khuôn mặt gần như liền vặn bẹo cùng một chỗ. Hồ Nguyệt Nga cắn răng, lại đổi một cái liêm đao, vừa muốn tiếp tục, cánh tay bỗng nhiên bị một cái ôn lương tay nắm lấy, nàng nghiêng đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, "Hoàn toàn, ngươi trở về. Đợi thêm hội, mụ mụ ngươi một hồi liền làm tốt cơm." "Mãi mãi, ngươi thắt lưng không tốt, đừng làm việc, nghỉ ngơi một chút à." Lương Hoản Khanh muốn đem Hồ Nguyệt Nga kéo lên, làm sao nàng người quá nhỏ, cũng không có bao nhiêu khí lực, "Mãi mãi, thân thể trọng yếu nhất, ngươi nếu là ngã bệnh, gia gia sẽ lo lắng." Hồ Nguyệt hô hấp trì trệ, bạn già bồi nàng mấy chục năm, không thích nói chuyện, chuyện gì đều từ nàng quan tâm, nếu như nàng đi trước một bước, người nào quản bạn già. Nghĩ đến những thứ này, Hồ Nguyệt Nga trong lòng liền mười phần khó chịu, nàng hít mũi một cái, chậm rãi thả xuống liêm đao, cố nén đau thắt lưng đứng lên, nhưng cũng đứng không thẳng, chỉ có thể không ngời, lôi kéo Lương Hoản Khanh tay nhỏ vào phòng. Lương Hoản Khanh nhìn thoáng qua sữa mạch nha, "Ngại ngại, ta giúp ngươi hướng một bát sữa mạch nha đi." Hồ Nguyệt Nga cho rằng Lương Hoản Khanh trông mà thèm, muốn uống, liền nhẹ gật đầu, "Xông lên đi." Lương Hoản Khanh đổi hai muỗng sữa mạch nha, đổ nước sôi, quấy ra, sau đó bưng đưa tới Hồ Nguyệt Nga trước mặt, "Ngại ngại, hướng tốt, ngươi uống đi." Nhìn Hồ Nguyệt Nga bộ dạng, hẳn là chật khớp xương, 89 phần 10 phải làm phẫu thuật, nàng đang suy nghĩ làm sao có thể khuyên nàng đi mổ. Kỳ thật nói cho cùng chính là lo lắng dùng tiền. Người trong thôn đều có loại này quan niệm, bệnh nhẹ chống chọi, bệnh nặng kéo. "Ngại ngại, ta có chuyện cho ngươi nói." Lương Hoản Khanh đem sữa mạch nha thả Hồ Nguyệt Nga trong tay, chính mình rời cái ghế ngồi tại Hồ Nguyệt Nga đối diện, "Ta cùng Hỉ Bội bên trên một chuyến núi, Hỉ Bội đánh một đầu heo rừng, chỉ là chính nàng một cái người không lấy được, cho nên muốn mời nhà chúng ta hỗ trợ, đến lúc đó phân chúng ta một nửa thịt heo." Đây là nàng xuống núi thời điểm cùng Hỉ Bội nghĩ kỹ giải thích. Nếu như nói heo rừng là chính mình đụng trên cây đâm chết, đệ nhất không ai tin, thứ hai, đến lúc đó nói không chừng phân thịt đối với các nàng phận. Hồ Nguyệt Nga kinh ngạc nhìn Lương Hoản Khanh, "Cái gì? Một đầu heo rừng?" "Hoàn toàn, ngươi không nói đùa chớ, thật sự có một đầu heo rừng." Lương Hoản Khanh gật gật đầu, không biết Hồ Nguyệt Nga mới vừa rồi còn một bộ sắp phải chết bộ dạng, làm sao cái này sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần phấn chấn. Hồ Nguyệt Nga phút chốc đứng lên, rút lấy hơi lạnh đỡ eo, "Hoàn toàn, đi, chúng ta giúp đỡ Hỉ Bội đem heo rừng làm xuống núi." Nói xong hai ba bước ra ngoài, "Hiểu Mạn, đừng làm, nhanh đi đem Vịnh Thọ cùng cha ngươi gọi trở về, còn có Vinh Thương cùng ngươi đại tẩu, mặt khác cũng đừng tê ơ." "Mụ, xảy ra chuyện gì?" Triệu Hiểu Mạn trong tay còn cầm chảy cán bột, lo lắng không yên từ phòng bếp đi ra. "Các ngươi phải cố gắng nha, đến bây giờ cho điểm cũng còn không có đi ra a." Chương 74, là tiên nữ Hồ Nguyệt Nga để Triệu Hiểu Mạn đội vàng đem người gọi trở về, chỉ nói có việc, lại không lo được nói. Triệu Hiểu Mạn đành phải thả xuống phòng bếp bên trong công việc, chạy đi trong ruộng để cho người. Từ Lương Hoản Khanh dẫn đường, Lương Hữu Xuyên cùng Lương Vĩnh Thọ, còn có Lương Vĩnh Thường, Vương Phán Đệ phu phụ đi theo cùng nhau lên núi, Hồ Nguyệt Nga cùng Triệu Hiểu Mạn thì là lưu tại trong nhà tiếp tục nấu cơm. Lương Vĩnh Thọ ôm Lương Hoản Khanh, trên đường đi hỏi nhiều lần, hắn thật không dám tin tưởng thật sự có một đầu heo rừng cứ như vậy đâm chết trên tầng cây, mà còn Hỉ Bội còn nguyện ý cùng bọn họ phân. Càng quan trọng hơn là Lương Hoản Khanh nói Hỉ Bội cái này sẽ có sự tình muốn đi trên trấn một chuyến, để chính bọn họ lên núi, đem heo rừng khiêng xuống tới. Đầu năm nay lương thực kim quý, chớ nói chi là thịt rừng, quanh năm suốt tháng cũng không ăn được mấy lần, làm sao sẽ có người dễ dàng như vậy liền nhường lại. Không chỉ Lương Vĩnh Thọ không tin, những người khác cũng không tin, chỉ là Hồ Nguyệt Nga nhất định phải để cho bọn họ đi theo Lương Hoản Khanh lên núi, bọn họ cũng chỉ có thể lên núi một chuyến. "Lục Nha, ngươi cùng Hỉ Bội thật chạy xa như vậy?" Vương Phán Đệ không trực tiếp hỏi heo rừng sự tình, mà là nhìn xem càng chạy, cây cối càng xanh tươi, trong lòng không khỏi thỉnh thịch. Những người khác cũng dừng bước, đều là đem ánh mắt tập trung đến Lương Hoản Khanh trên mặt. Lương Hoản Khanh gật đầu, trí nhớ của nàng vô cùng tốt, đi một lần đường chưa từng có lại ra qua đường rẽ, từ nơi này đi lên, không sai biệt lắm lại đi 10 phút đồng hồ liền đến. Những người khác hướng về nàng chỉ phương hướng nhìn sang, cũng không có nhiều lời, tất nhiên 10 phút đồng hồ, vậy liền lại đi một chút nhìn.
Vương Phán Đệ ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, cái này tiểu chất nữ là càng ngày càng kỳ quái, trước đây chính là cái không nói lời nào, ngây ngốc ngơ ngác tiểu hài, mỗi ngày ăn nói mặc rách, thì chính là ngồi ở trong góc, nhìn xem hải tử khác chơi đùa, nàng thì là một mặt ghen tị. Nhưng bây giờ là hoàn toàn khác biệt, đối mặt trong nhà mặt khác đại hải tử, nàng là hờ hững lạnh lẽo, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không biết đang làm gì, thế nhưng lại có thể thay đổi đến pháp bắt được cá, bắt đến thỏ rừng, còn có thể làm ra sữa mạch nha. Hiện tại còn nói lên núi nhìn thấy một đầu heo rừng đâm chết trên tảng cây. Vương Phán Đệ lại nghĩ tới Lương Hoàn Khanh lúc vừa ra đời bộ dạng. Hai trong mắt là màu tím, mặc dù một hồi liền tiêu tán, có thể là trong nhà lại liên tiếp xảy ra chuyện. Điền Xuân Miêu ngã gãy chân, Trương Tú Hoa trực tiếp đẻ non, mặc dù không phải vô duyên vô cớ, có thể thân thể của nàng luôn luôn cường tráng như trâu, nhi tử của nàng toàn quý rơi trong giếng. Từng cọc, từng kiện. Điền Xuân Miêu không chỉ một lần nói nha đầu này chính là cái quái thai, còn nói đi tìm đại tiên tính qua, nàng cũng là bán tín bán nghi. Nghĩ đến trước đó không lâu, nha đầu này rơi đến trong sông, thế mà lông tóc không thương, cũng không có bị nước trôi đi, cũng không có bị chết đuối, trở về sau liền có chút cảm bạn. Về sau cả người liền đại biến dạng. Không những không cả lăng, nói chuyện ngược lại so với bọn họ những này đại nhân còn muốn lưu loát, có thể kiếm tiền, còn biết chữ. Nếu như không phải quái thai, đó chính là tiên nữ. Vương Phán Đệ ở trong lòng nắm lấy, đến cùng là quái thai vẫn là tiên nữ. Theo rừng. Tại chỗ này, Lương Vĩnh Thương trước hết nhất lên tiếng. Vương Phán Đệ con mắt nhất thời sáng loáng, tiên nữ. Cái gì? Lương Vĩnh Thương không có nghe rõ, quay đầu lại một cái chính mình tức phụ. Vương Phán Đệ vội vàng xua tay, đi lên trước, nhìn xem trên mặt đất to lớn một cái heo rừng, xem ra khoảng chừng 300 cân, trời ạ, thật có heo rừng à. Lương Vĩnh Thọ đem Lương Hoàn Khanh bông ra, đi lên trước kiểm tra một chút heo rừng, đích thật là vừa mới chết, vẫn còn ấm độ. Mấy người nhìn thấy heo rừng, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, hai ba lần liền đem heo rừng trói lại, bốn người, vừa vặn dùng hai cây thô cọc gỗ nâng lên, Lương Hoàn Khanh theo ở phía sau, một đường xuống núi. Thời gian cơm trưa thời gian, trong thôn gặt gấp người hoặc là về nhà nấu cơm, hoặc là đem cơm đưa đến trong ruộng ăn. Chương 75, mụ, đây là thịt heo sao? Từng cái nhìn xem nhà họ Lương bốn người nhấc lên một cái to lớn heo rừng, đều là sợ nói không ra lời, có chút càng là thèm chảy nước miếng, đều tại thảo luận nhà họ Lương mấy ngày nay sentiment ra ít nguyên lai là đi săn lợn rừng đi. Có ít người đang chỉ trích nhà họ Lương kéo bọn họ toàn bộ đại đội chân sau. Đa số người đều đang hâm mộ nhà họ Lương có thịt ăn, bọn họ làm sao lại không có như thế tốt mệnh, phía sau núi bọn họ thường đi, nhiều nhất chính là đào rau dại, kiếm tuổi. Trong núi sâu hoàn cảnh phức tạp, đàn sói vây quanh, rắn chuột sâu kiến càng là nhiều vô số kể, người bình thường căn bản không dám đi, cho nên rất khó có người đánh tới như thế lớn thu săn. Nhà họ Lương ở trong thôn người ánh mắt hâm mộ bên dưới, quả nhiên tứ bình bát ổn bước chân, đem nặng 300 cân heo rừng mang lên trong nhà. Đại nha cùng nhị nha vẻ mặt xanh xao ngồi tại dưới đại thụ hâm mát, so với ở nhà nấu cơm còn có thở một ngụm thời gian, gạt gấp thật là nửa ngụm khí đều thở không thể. 10 tuổi tả hữu nữ hải, xương đều vẫn là non, lại còn đi làm vượt qua thân thể phụ tại công việc nặng nhọc, đây chính là toàn bộ thôn chân thật khắc họa. Vương Phán Đệ, Điền Xuân Miêu, Trương Tú Hoa đều là như thế tới, 6-7 tuổi bắt đầu làm việc, khí lực chính là như thế luyện ra được. Nhà họ Lương có thể đem khuê nữ nuôi đến 10 tuổi tả hữu lại ra đồng làm việc, đã so trong thôn những gia đình khác phải mạnh hơn. Hai cái nha đầu liên tiếp hướng về phòng bếp nhìn lại, có thể là ai cũng không có khí lực đứng lên đi giúp đem tay, cứ như vậy trở lấy mãi mãi cùng tứ thẩm đem làm cơm tốt. Hai người bọn họ so trong nhà những người khác trở về hơi sớm một chút, tứ thúc bọn họ bị gọi sau khi đi, các nàng liền trở về, những người khác còn tại gật gốc. Cửa chính truyền ra tích bên trong long cong âm thanh, đại nha cùng nhị nha cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy ra ra bả vai khiêng một cái to bằng cánh tay gỗ tròn trụ, ba dao động hai lắc lư vào cửa khung, ngay sau đó là tứ thúc, hắn nhấc lên bên kia. Đột nhiên, một cái đen màu nâu vật thể hoành vào cửa hạm, đại bá cùng đại thẩm nhấc lên đằng sau, một đạo vào biệt tử. Đây là cái gì? Đại nha đã chạy tới, theo sát Vương Phán Đệ, mụ, đây là thịt heo sao? Như thế lớn một cái heo, nhà bọn họ ăn Tết đều không có gặp qua, đều là đại đội lên điểm tốt về sau, nhà bọn họ nhiều nhất phân một cái chân cùng một chút xương sườn loại hình thịt, hình như có hơn một năm một cái đầu heo thịt. Nhị nha đồng dạng một mặt bừng tỉnh, Lương Phú Quý mấy cái ô lạp kéo từ bốn phía xuống tới, đều vây quanh heo rừng, một năm miệng mười, liễu diễu. Hồ Nguyệt Nga từ phòng bếp đi ra, chỉ huy Lương Vĩnh Thương mấy cái, đem heo rừng mang lên hậu viện thu thập, đến hậu viện mới phát hiện hậu viện đã nhấc lên một cái nồi lớn, trong nồi nước đều đốt lên. Gạt gấp người lần lượt về đến trong nhà, nhìn thấy một đầu to lớn heo rừng nằm tại hậu viện, lập tức quét qua bề ngoài, từng cái tinh thần phấn chấn. Hồ Nguyệt Nga cảm thấy cần thiết khống chàng, lão tứ tức phụ, ngươi cùng lão đại tức phụ, còn có đại nha, nhị nha tranh thủ thời gian đi nấu cơm, buổi chiều còn muốn đi trong đất, lão nhị nhà, lão tam già, các ngươi hai cái lại nhấc mấy thùng nước đốt lên, lão tứ, các ngươi mấy cái đem như thế xê dịch đi ra, giết heo. Âm vang có lực, ăn nói mạnh mẽ. Mọi người nhộn nhịp dựa theo Hồ Nguyệt Nga an bài đi làm việc. Phòng bếp công việc đối với làm đã quen việc nhà phụ nữ đến nói, quá đơn giản, là lấy. Vương Phán Đệ con mắt một mực liếc về phía hậu viện, công việc trên tay nhưng xưa nay không có phạm sai lầm. Cung mặt, vò mì, xoa đoàn, thái thịt, nhìn đều không cần nhìn, hoàn toàn là thói quen động tác. Nhị nha nhóm lửa đốt không quan tâm, nhìn xem trong nồi hồ rán rán canh, nàng đều cảm thấy không có cách không có vị, nếu có thể ném một khối thịt heo đi vào, tư vị kia khẳng định cực kỳ xinh đẹp. Chương 76, điểm trung bình A cơm chưa rất nhanh liền làm tốt, hậu viện giết heo lại vừa mới bắt đầu, nhà họ Lương lần thứ nhất xuất hiện làm cơm tốt, không có người lên bàn, mà là tất cả đều chạy đi vây xem giết heo chẳng diện. Lương Hoàn Khanh ghét bỏ hình ảnh quá mức buồn nôn,
một bước cũng không nguyện ý bước vào hậu viện, mà là một cái người ngồi tại trên bàn cơm, tự mình xới một tô mì cháo canh, kẹp điểm nấu rau xanh, khỏe mạnh lại dưỡng sinh. Uống một ngụm, không có mùi vị gì cả, bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng Lương Hoàn Khanh dùng cơm, nàng tựa như một cái ưu nhã công tước, đầu ngón tay nhẹ nắm cái đĩa, từng muỗng đưa đến bên miệng. Khó được hưởng thụ một lần yên tĩnh bữa trưa. Lương Hoàn Diễm về đến nhà đứng tại cửa ra vào thấy cảnh này, cũng là có như vậy vài giây đồng hồ ngây người, cái kia hình ảnh, để nàng đối trong sách vợ học được một cái từ ngữ, tự phụ, cái này hai chữ có cố tượng hiểu rõ. Hoàn Hoàn, những người khác đâu? Nói chuyện thấy, Lương Hoàn Diễm đã sau khi nghe được viện tiếng vang, bọn họ lại cãi nhau. Lương Hoàn Khanh lắc đầu, giúp Lương Hoàn Diễm xới một chén hồ rán rán, tại giết heo. Giết heo. Dù là Lương Hoàn Diễm được Triệu Hiểu Mạn tự thân dạy dỗ, nghe đến giết heo hai chữ, vẫn là không tự giác kinh hô, còn không có ngồi xuống cái mông đụt một cái bắn lên đến, nhấc chân liền muốn hướng hậu viện đi. Triệu Hiểu Mạn vừa vặn từ hậu viện đi ra, ngay sau đó đi theo chính là Hồ Nguyệt Nga, sau đó đại gia nối đuôi nhau đi ra, trước sau ngồi xuống, vừa nói vừa cười xới cơm, vui vẻ hòa thuận ăn mì bánh. Lương Hoàn Diễm từ đại gia mồm năm miệng mười nghị luận xuôi thai xảy ra chuyện đại khái, không khỏi đối Lương Hoàn Khanh lộ ra ánh mắt khác thường, liếc mắt đại gia hỏa, xích lại gần Lương Hoàn Khanh, thấp giọng, "Hoàn Hoàn, cái kia heo thật là người bắt." Lương Hoàn Khanh lông mày xương nhảy bên dưới, không ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, "Đúng phải. Ngươi cũng đừng giấu ta, mau nói, ngươi là thế nào bắt được?" Lương Hoàn Khanh ghé mắt, nhìn Lương Hoàn Diễm, nếu không nói khó khăn nhất lựa gạt chính là người bên cạnh, biến hóa của nàng tại người ta nơi đó có thể giả bộ ngớ ngẩn, sớm chiều tương đối người nhưng là giấu không được bao lâu. Thật là đủ phải, lúc đầu nàng chỉ là muốn để heo rừng mất đi năng lực chống cự, có thể ngoài ý muốn bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, nàng vô ý thức chống cự, giáp công phía dưới, heo rừng chết bất đắc kỳ tử, cho nên không tính là nàng bắt, ta cùng Hỉ Bội cầm đao vây chặt heo rừng, nó hoảng hốt chạy bừa, liền đụng trên cây. Lương Hoàn Diễm nghe đến giải thích như vậy, không có lại đào sâu đi xuống, nghĩ tới nghĩ lui, loại này giải thích hợp lý nhất, có thể là nàng lắc đầu, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ăn qua cơm, Điền Xuân Miêu không nghĩ lập tức ra đồng, nói bóng nói gió Hồ Nguyệt Nga lúc nào làm thịt heo, những người khác cũng nhiều là mở to hai mắt chờ lấy Hồ Nguyệt Nga trả lời. Hồ Nguyệt Nga nhìn lướt qua đại gia, đem ánh mắt rơi vào Lương Hoàn Khanh trên mặt, "Hoàn Hoàn, cái này heo là ngươi cùng Hỉ Muội bắt, Hỉ Muội cái kia một phần ta đã lưu lại, còn lại, ngươi cảm thấy làm sao chia?" Mặc dù Lương Hoàn Khanh nói là nàng nhìn thấy, có thể là Hồ Nguyệt Nga lại trực tiếp quy kết cùng bắt, đổi một cái chữ, ý tứ khác nhau rất lớn. Cho nên tại đại gia nghe đến heo rừng là Lương Hoàn Khanh bắt được, cả sảnh đường trố mắt, một đám hài tử đều là sợ hai thán phục, hoặc chính là sùng bái. Đại nhân tâm tư tương đối nhiều, những người khác ngược lại cũng thôi, lão nương nói cái gì chính là cái đó, Trương Tú Hoa cùng Điển Xuân Miêu có thể tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hai người bọn họ phản ứng đầu tiên chính là lão nương lại muốn tiên vị bốn phòng. Tiểu nói này, cái kia không phải tương đương với đem thịt heo giao cho lão tứ một nhà trong tay, cái kia đến chính bọn họ trong tay, còn có thể còn mấy lượng. Điển Xuân Miêu suy nghĩ một chút, nói, "Mụ, Lục Nha một cái tiểu nha đầu biết cái gì, ta cảm thấy liền điểm trung bình đi." Chương 77, mở rộng cái bụng ăn thịt căn cứ vào phân cá kinh nghiệm, Điền Xuân Miêu lên tiếng trước nhất, điểm trung bình đối với bọn họ ba phòng vẫn là có chỗ tốt, bảo quý mới 2 tuổi, ăn không nhiều, liền hiển quý có thể ăn, nàng cũng không có nhớ tới ngũ nha. Điểm trung bình. Phú quý là nhà họ Lương trường tôn, tự nhiên là đầu một phần, Trương Tú Hoa mãi mãi đều kiên định nàng phú quý là trấn hưng gia tộc hy vọng, là thiên tuyển chi tử, là chúng tinh phùng nguyệt thái tử gia, kim quý ngay tại lớn thân thể, ngươi nhìn mấy ngày nay cho mệnh, phải hảo hảo bồi bổ. Đồng dạng, Trương Tú Hoa cũng không có nhớ tới nhị nha. Trên thực tế, trong nhà một đám hài tử vào giờ phút này cái này phân cái này dây sắc mặt kém nhất chính là đại nha cùng nhị nha. Bình thường trong nhà giống như là kiếm củi nhổ cỏ cho heo ăn loại hình công việc cùng chân chính ra đồng gặt gấp việc nhà nông so ra, cái kia thật là tiểu bu gặp đại bu. Đại nha cùng nhị nha hiện tại ăn mì bánh đều cảm thấy nghẹn sợ, cũng không phải là bởi vì các nàng ăn gấp, mà là toàn bộ trong lồng ngực giống như là chống một cái đại truy, trên dưới không được. Lương Hoàn Khanh không thích nhất tham dự chuyện như vậy, thế nhưng nhìn thấy phụ mẫu còn có Diễm Diễm tỷ tỷ tràn đầy chờ mong ánh mắt, nàng đông nhiên có loại bị cần bị khẳng định cảm giác. Loại này cảm giác ở kiếp trước nàng rất ít trải nghiệm, bởi vì bẩm sinh dị năng, để nàng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính dung nhập vào cuộc sống của người bình thường, cũng không có trải nghiệm qua gia đình sinh hoạt, chỉ ở sống cùng tử vong ở giữa mệt mỏi. Có lẽ chân chính xúc động nàng lần kia, chính là cách tử vong gần nhất lần kia, nàng nhìn thấy cái kia cái bóng mơ hồ, lờ mờ có thể phân biệt ra cái kia đẹp mắt nam tử hình dáng, hắn rõ ràng đã khống chế được nàng, liền tại nàng cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chèn ép nàng, cố lực lượng kia bỗng nhiên rút ra, nàng thuận lợi chạy trốn. Cũng là lần kia, nàng quyết định đi làm phẫu thuật, lại không thể thành công. Chuyện cũng như vậy, Lương Hoàn Khanh mấy không thể nhận ra lúc đầu, để chính mình rút ra, mãi mãi, loại này thời tiết thịt heo rất khó cất giữ, chẳng bằng bữa bữa làm thịt heo, đại gia mở rộng cái bụng thật tốt ăn mấy ngày, cũng tốt có sức lực gặt gốc, ngươi cùng gia gia cũng bồi bổ thân thể. Lương Hoàn Khanh lời nói để đại gia tự giác bài tiết rất nhiều nước bọn, mở rộng cái bụng ăn mấy ngày. Chính là mặt trắng cũng không có loại này nói chuyện, lại có thể mở rộng cái bụng ăn mấy ngày thịt heo. Cái này sao có thể, bà xác định vững chắc sẽ không đáp ứng, cũng không có ăn như vậy nhà, ăn Tết đều không có, không nghe nói nhà ai có thể mở rộng cái bụng ăn thịt. Đại đội trưởng nhà đều không có. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tư riêng phần mình linh hoạt. Hồ Nguyệt Nga như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua một đám cháu trai, từng cái tràn ngập trở mong, lại nhìn thấy mấy tấm nóng lòng tranh luận khuôn mặt, được, Hoàn Hoàn nói có đạo lý, thời điểm không sai biệt lắm, các ngươi tranh thủ thời gian ra đồng, ta cùng Hiểu Mạn xử lý thịt heo, buổi tối chúng ta ăn thịt. Mụ, nếu không để đại nha lưu lại giúp ngươi cùng tứ đệ muội đi.
Vương Phán Đệ nhìn xem chính mình đại nữ nhi ăn cơm buổi trưa đều khó chịu như vậy, nhịn không được nói: "Đại nha lưu lại, vậy liền tứ đệ muội ra đồng thôi." Trương Tú Hoa âm dương quái khí nói, cũng không thể không có người gật gốc, lại đi tìm đại đội trưởng giảm centimeter, thịt heo cũng không ăn được ăn tết. Đóng chết ngươi miệng, Hồ Nguyệt Nga hung hăng trừng mắt liếc Trương Tú Hoa, nàng vốn chính là muốn để đại nha mà nhị nha lưu lại, lao đại tức phụ có thể nhìn thấy nữ nhi của mình bộ dạng, lao nhị tức phụ liền hoàn toàn không nhìn thấy, nàng đã đối lao nhị tức phụ hoàn toàn thất vọng, đại nha cùng nhị nha lưu lại hỗ trợ nấu nước. An bài như thế, trừ Điền Xuân Miêu cùng Trương Tú Hoa lẩm bẩm vài câu bên ngoài, những người khác cũng đều không có ý kiến gì, nên ra đồng, nên kiếm tuổi kiếm tuổi. Chương 78, chúng ta muốn phát tài thiêu một nồi nước sôi, tưới vào heo trên thân, nhổ lông, Hồ Nguyệt Nga vung lên một cái nặng nghề dao thay, mấy lần liền đem thả xong máu heo rừng tháo thành tám khối. Lại từ Triệu Hiểu Mạn cắt thành khối nhỏ, rửa sạch, một bộ phận lấy ra xào lăn, một bộ phận làm thành thịt muối. Hậu viện mùi thuốc lá lửa cháy, cũng không thể ngăn cản nhà họ Lương mấy cái vàng lớn tôn vây xem tâm tình. Lương Hoàng Khanh lại trực tiếp trốn đến hỉ bộ trong nhà, hỉ bộ đi trên trấn phía trước đem tối hôm qua thu hồi lại nấm hương đã phơi nắng tốt, giữa trưa đi qua, mặt trời bạo chiếu, Lương Hoàng Khanh gặp không sai biệt lắm, liền đem nấm hương thu hồi lại, tại bạc lớn dưới đáy trải lên thảo dược, đem nấm hương đổ vào, sau đó lại vẩy một tầng muối ăn cùng mặt khác gia vị, lần này nàng tăng thêm hạt bừng ra tăng cảm giác, từng tầng trải tốt. Tối hôm qua hỉ muội có thể nói là quả lớn từng đống, thu hồi lại nấm hương so với các nàng hai cái ở trên núi đào một ngày còn nhiều hơn, cho nên Lương Hoàng Khanh lại ướp hai đại bại còn có thừa lại. Ướp tốt về sau, đánh dấu bên trên thời gian, Lương Hoàng Khanh vỗ tay, lại trở lại phòng bếp, đem mua về dao lam mài sáng loáng chỉ riêng và sáng, dựa theo lớn nhỏ công dụng hợp quy tắc sắp xếp. Lương Hoàng Khanh nhìn một chút hỉ muội làm tốt cá sông khói, nàng đem nấm hương đại sạch sẽ, thuần thục nhóm lửa, lạnh dầu chiên muối tỏi, đại hỏa bên dưới cá, gia nhập gia vị cùng nàng đặc biệt chế biến tương liệu, rồi lên nước, đại hỏa đun sôi, lại thêm vào quả ớt nhỏ cùng nấm hương, lửa nhỏ thu nước, một đạo thơm ngào ngạt nấm hương cá sông khói liền làm tốt. Còn có một chút tôm sông, Lương Hoàng Khanh đem tôm sông xử lý về sau, làm một đạo dầu hầm tôm bự, mặc dù dầu hầm tôm bự tốt nhất liệu không phải tôm sông, thế nhưng thắng tại nàng chủ nghệ rất cao, cơm tàu có cấp 2 đầu bếp chứng nhận, cơm tây có thể là thu được nước Pháp Lam mang cấp bậc. Lại làm một đạo làm gấm đậu hũ. Đậu hũ là đi trên trấn thời điểm mua, làm tốt những này, lại còn không thấy hỉ muội, Lương Hoàng Khanh không khỏi có chút sốt ruột, chỉ là đưa một phần ma lạt hương ấm, lại mua sắm một chút gia vị cùng ướp gia vị công cụ, có lẽ không cần đến thời gian dài như vậy a, mắt thấy mặt trời đều nhanh xuống núi, Lương Hoàng Khanh quyết định về nhà trước một chuyến, vừa ra biệt tử, liền thấy hỉ muội ngồi tại trên xe bò, phu xe dắt châu đi, lung la lung lay dừng lại tại cửa sân. Trên xe bò trồng chất như là một tòa núi nhỏ cao, hỉ muội nhân cao mã đại từ trên xe bò nhảy xuống. Mặt đất chấn động, xe bò lung lay. Thật là thơm a, bà bối, ngươi làm cái gì ăn ngon đây này? Có hay không lưu cho ta? Hỉ muội vừa xuống xe, liền hướng bên trong hướng về phòng bếp nhìn lướt qua, ngươi làm cá. Phu xe cũng là bị mùi thơm hấp dẫn đến, không được ướt, Lương Hoàng Khanh thấy thế, đựng phần làm gấm đậu hũ, cầm hai khối hỉ muội đã sớm làm tốt bánh mì cho phu xe, đại thúc, vất vả, ăn một chút lại chuyển đi. Phu xe nhìn xem cái kia một mắt giống thịt gà đồng dạng đồ vật, trong mồm nước bọt đều nhanh đem nện ra đến trong động, có thể là hắn không dám cầm, đầu năm nay, lương thực kim quý, nhỏ như vậy một đứa bé bưng ra đồ vật, nếu là hắn cầm, nhà này đại nhân vạn nhất truy đánh đi ra làm sao bây giờ? Lương Hoàng Khanh có chút im lặng, quay đầu nhìn thoáng qua hỉ muội, hỉ muội hiểu ý, đại ca, hôm nay muốn rời đồ vật hơi nhiều, đợi lát nữa có thể muốn vất vả ngươi, trong nhà tùy tiện làm ít đồ ăn, ngươi liền chấp nhận ăn chút đi. Liền cái này, tùy tiện làm, còn đem liền. Phu xe sợ các nàng đổi ý, lập tức từ Lương Hoàng Khanh trong tay mang đi qua, cũng không tìm địa phương ngồi, trực tiếp ngồi xổm xuống bắt đầu liền ăn. Ngươi qua đây, ta nói với ngươi chuyện này, thì bội đem Lương Hoàng Khanh kéo đến một bên, hướng về phía nàng thần thần bí bí nháy mắt mấy cái, chuyện tốt, thiên đại hảo sự, chúng ta muốn phát tài. Chương 79, sư tử há mồm nghe đến phát tài hai chữ, Lương Hoàng Khanh cảm giác một cái năng lượng của nàng, không có thay đổi gì, thậm chí còn có chút bị chèn ép cảm giác, lập tức không có nhiều hứng thú, ngươi nói đi. Thì mội bất mãn Lương Hoàng Khanh cái bộ dáng này, bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh trạng thái, ta nói với ngươi, hôm nay ta đi trên trấn cho Hổ Vi ca đưa đồ ăn thời điểm đụng phải một kiện kỳ quái sự tình, ngươi muốn hay không đoán xem nhìn. Ngươi nhặt đến đầu chó kim. Lương Hoàng Khanh tận lực phối hợp, nàng cũng muốn thử một chút bình thường người hàng ngày. Nào có thể đoán được, thì mội thế mà gật đầu, không sai biệt lắm, ta cùng ngươi nói, hôm nay tại Lưu lão bản trong tiệm cơm tới một cái kỳ quái khách nhân, đem thức ăn bên trong tất cả đều điểm một lần, vẫn là không hài lòng, cuối cùng ngươi đoán làm gì? Kỳ thật rất dễ đoán, có thể để cho Hỉ Muội vui vẻ như vậy, khẳng định là khách nhân coi trọng nàng ma lạt hương nấm, chờ một chút, ngươi liền đưa một phần cho Hổ Vĩ ca à, Lưu lão bản khách nhân không có khả năng ăn đến ma lạt hương nấm. Hỉ Muội con ngươi co rúm lại mấy lần, không phải chứ, ngươi cũng quá dọa người, cái này tán gẫu đến có qua có lại, ngươi trong lúc này đều giảm mất nhiều như thế phân đoạn, ta lập tức tiếp không lên. Lương Hoàng Khanh hướng về phòng bếp thoa một cái, trên mặt sữa nghiêng mắt nhìn không tự giác run rẩy, ngươi đem ta làm cây thì là nấm kim châm cầm đi bán, còn có nấm hương thịt đinh tương. Lương Hoàng Khanh ngực đau, thịt đinh tương là nàng làm cho chính mình ăn, mà còn tương liệu chế biến tốn thời gian, về sau xào rau dùng tương liệu sẽ nâng vị không ít, làm sao có thể cầm đi bán đây. Thì muội gặp Lương Hoàng Khanh khuôn mặt nhỏ và mẹo, bàn tay lớn che ở đầu nhỏ của nàng bên trên, vui vẻ lên chút nha, ta cùng ngươi nói, ta đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn, chỉ kiếm không bồi thường, ngươi sẽ chờ đến tiền đi. Lương Hoàng Khanh khỏe miệng co kéo, ngươi không phải là muốn bán nấm hương tương a? Ý nghĩ này tạm thời thực hiện hơi có chút khó khăn, nấm hương tương khó mà giữ gìn, còn lâu mới có được ma lạt hương nấm đến kiếm tiền, cho nên kế hoạch này nàng tạm thời gác lại. Thì muội điên cuồng gật đầu, ngươi nghe ta chậm rãi cho ngươi nói. Vừa vặn giờ phút này phu xe đã ăn xong đồ vật, hỏi các nàng đồ vật chuyển chỗ nào, thì muội đành phải cùng phu xe cùng một chỗ đem đồ vật chuyển đi vào, đuổi phu xe, cái này mới đưa sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần. Thì muội đi lưu lão bản cửa hàng thời điểm, Hồ Vĩ Ca đã sớm chờ lâu ngày, nàng cũng không phải là vẹn vẹn chỉ vì đưa một phần ma lạt hương nấm liền chạy một chuyến trên trấn. Chứ mua sắm vật phẩm cần thiết bên ngoài, thì muội đem cây thì là nấm kim châm cùng còn lại mấy phần ma lạt hương nấm đều đưa đến trên trấn, còn mang theo một bình nấm hương thịt đinh tương, mục đích tự nhiên là hy vọng có thể lại đụng tới giống Lý Cố Sơn như thế thổ tài chủ, có thể vùng tiền như rác. Không nghĩ tới hỉ muội vận khí thế mà tốt như vậy, vừa vặn đuổi kịp Lưu lão bản sức đầu mẹ chán, bị người lui tất cả đồ ăn, còn không có chọn đến hài lòng đồ ăn. Hắn nhìn thấy hỉ muội, tựa như nhìn thấy cứu tinh một dạng, nhìn thấy nàng thế mà mang theo ma lạt hương nấm, không biết có nhiều vui vẻ, lúc này từ hỉ muội trong tay đem tất cả ma lạt hương nấm muốn đi. Bởi vì cùng Lưu lão bản đã nói trước, thì muội không có cách, chỉ có thể đem ma lạt hương nấm nhường ra đi, lại không nghĩ rằng vị khách nhân kia cảm thấy có chút hay, hỏi bọn hắn có hay không công tay. Lần này thật có chút làm khó Lưu lão bản, hắn trong quán ăn đồ ăn đưa ra ngoài, bị Nguyên Si đưa trở về, chuyện này đối với một cái đầu bếp đến nói, đó là tuyệt vô cận hữu vũ nhục. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải xin giúp đỡ hỉ muội sư tử há mồm, 10 đồng tiền một phần cây thì là nấm kim châm, Lưu lão bản đương nhiên sẽ không cho, bất quá đây chính là hỉ muội hy vọng. Chương 80, thiên hàng hoành tài nếu không nói Lương Hoàng Khanh một cái liền chọn chúng hỉ muội, đầu của nàng chính là linh hoạt, quay người lại, nàng liền đi tìm cái điểm kia đồ ăn khách nhân, trực tiếp cùng đối phương nói. Gọi món ăn khách nhân không hề ở quán cơm, mà là ở bên ngoài trên ô tô, từ đầu đến cuối đều không có xuống xe. Lưu lão bản làm tốt đồ ăn về sau, từ một vị hơi lớn tuổi một chút nam tử đưa đến trên xe, nửa phút không đến, liền ý nguyên không thay đổi đưa trở về. Ô tô. Lương Hoàng Khanh lập tức nghĩ đến bắt cá ngày đó nhìn thấy lốp xe ô tô ấn, đối phương là ai? Thì mỗi lắc đầu, không thấy rõ, trên xe có rèm, bất quá tựa như là một đứa bé, cụ thể không thấy rõ ràng, ai nha mặc kệ hắn, đưa tiền liền được, chúng ta chính là đàng hoàng buôn bán mà thôi, đối phương là thân phận gì, không một chút nào trọng yếu. Cho nên, thì mỗi nhún nhún vai, đối phương hoa 50 khối tiền, dựa dẫm vào ta mua đi 5 phần cây thì là nấm kim châm, 20 khối tiền mua đi một bình nấm hương thịt đinh tương, chất trưởng, so tại Lưu lão bản nơi đó kiếm nhiều, dựa theo cái lượng này, chúng ta làm 1000 bản cây thì là nấm kim châm, vậy liền có thể bán 5000 khối a, nếu như làm 1000 bình nấm hương thịt đinh tương, hoa a, 2 vạn khối. Ta có hay không tính toán sai? Là 2 vạn khối a, vạn nguyên hộ. Ha ha ha. Lương Hoàng Khanh chờ lấy hỉ muội phát sóng điên, lại từ từ nói, cho nên nhân ra bên dưới đơn đặt hàng, không phải cái gì quán cơm. Liên theo chúng ta định 1000 bản cây thì là nấm kim châm, 1000 bản nấm hương thịt đinh tương. Một cái người ăn. Đối mặt Lương Hoàng Khanh chảo phúng, thì muội lơ đễnh, dĩ nhiên không phải, ta chính là đánh cái so sánh, suy nghĩ một cái không được sao? Nói cách khác ngươi chỉ là bán 70 khối tiền mà thôi. Ngươi cái gì gấp à? Thì muội gió cuốn mây tan, đem làm gấm đậu hũ thuần thục căn xong, hai cánh tay chuyển động, ăn dầu hầm tô bự, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi có dạng này hảo thủ nghệ thuật, chúng ta nghĩ không phát tài cũng khó khăn đi. Lương Hoàng Khanh trực giác không có chuyện tốt, trực giác của nàng luôn luôn rất chuẩn, quả nhiên, thì muội thong thả ăn xong cuối cùng một cái cá sông khói nấm hương, lau miệng, ăn quá ngon, chỉ bằng ngươi tay người này, một bàn đồ ăn 1000 khối, sách, kiếm bộn không lỗ. Người bán đứng ta. Thì muội giận Lương Hoàng Khanh một cái, làm sao nói đâu, tay nghề mà thôi, nhân ra đối ngươi làm nấm hương thịt đinh tương cùng cây thì là nấm kim châm khen không dứt miệng, cho nên muốn mời ngươi nấu ăn, một bàn đồ ăn, cho 1000 khối, ngươi ngẫm lại xem, cái này so chúng ta làm mấy trăm phần ma lạt hương nấm, đầy khắp núi đồi đi đào thảo dược, lại là phơi nấm hương, lại là cắt quả ớt, lại là mài gia vị mặt muốn tốt kiếm nhiều à. Lúc bình thường, dễ kiếm tiền, nhất định kèm theo cả bẫy, không, hẳn là một cái hô to. Lương Hoàng Khanh cũng không nói chuyện, tiếp tục ăn chính mình trong bắt một điểm cuối cùng cá sông khói đâm có chút khó chọn, nàng lại không một chút nào gấp gáp. Có thể là hỉ muội gấp gáp nha. Đợi không được Lương Hoàng Khanh hồi phục, thì muội ngồi không yên, thế nào a? Không đi. Gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Nếu như nàng là một cái 12-13 tuổi nữ sinh, cái niên đại này 1000 khối, cái kia nàng khẳng định là không nói hai lời, có thể nàng hiện tại chỉ có 4 tuổi. Một bàn đồ ăn, có thể hoa 1000 khối người, tuyệt đối không phải tiểu môn tiểu hộ, không có dễ gạt như vậy, nếu là nhìn thấy nàng một đứa bé đủ loại kỳ quái hành động, đến lúc đó bạn nhất đem nàng trở thành dị loại đưa đến cái gì sở nghiên cứu làm sao bây giờ. Nàng cũng không muốn sớm như vậy liền đem chính mình cho bạn giao đi ra. Thì muội vỗ bàn một cái, Lương Hoàng Khanh sốc lên mí mắt, thì muội khí thế lập tức liền yếu xuống, có thể là ta đã thu nhân ra tiền. Chương 81, menu trả lại cho nhân ra. Lời tuy nói như vậy, có thể là Lương Hoàng Khanh cảm giác chính mình mí mắt không bị khống chế nhảy mấy lần. Đoán chừng không có tốt như vậy lui, bình thường lui tiền đặt cọc đều là phải bồi thường giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái niên đại này, một bàn đồ ăn, xuất thủ chính là 1000 khối, nhất định không phải là dễ ứng phó người, nàng đã tại trong lòng yên lặng tính toán một lần trong tay tiền, có đủ thường hay không cho người ta. Thì muội hai ngón tay đầu theo cái bàn đường vân đi tới. Sở lấy Lương Hoàng Khanh tay ngắn nhỏ, Lương Hoàng Khanh thu hồi chính mình tay. Thì muội nhục trí, khả năng có hơi phiền toái. Muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng phải không? Bồi cho nhân ra đi. Thì muội hai mắt tỏa sáng, ngươi xác định, vậy ngươi bồi. Lương Hoàng Khanh khẽ cắn môi, bao nhiêu? Thêm số không? Cười mất. Thời gian còn lại, Lương Hoàng Khanh đều đang nghĩ menu,
nàng xem như bị hỉ bội cho hại thảm, một mặt khối, thật là có thể, cái gì tiền đều muốn kiếm, không sớm thì muộn xảy ra chuyện. Trong lòng không biết đem hỉ bội quất roi bao nhiêu lần, vấn đề vẫn là phải giải quyết. Đối phương có yêu cầu sao? Hỉ bội đưa ra một cái ngón tay, chỉ có một cái yêu cầu. Nói, bọn họ gia chủ người vừa ý. Lương Hoàn Khanh trợn trắng mắt, cái này mẹ nó chính là nhất hố cha yêu cầu có tốt hay không? Hài lòng tiêu chuẩn gì? Không có tiêu chuẩn a, bạn nhất đối phương một mực không hài lòng, cái kia nàng chẳng phải là cả một đời muốn cho nhân gia nấu ăn. Bị hố bị hố. Dù sao là hỉ bội đáp ứng, bạn nhất đến lúc đối phương một mực không hài lòng, cái kia nàng cũng chỉ có thể chạy trốn, đem hỉ bội bàn giao đi ra, để nàng tự làm tự chịu đi. Nghĩ như thế, Lương Hoàn Khanh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt chuẩn bị, cam đoan đem cái này 1000 khối kiếm đến tay. Lương Hoàn Khanh khẳng định gật đầu, trong lòng đã có đại khái menu. Đúng rồi, thời gian là lúc nào? Mùng 1 tháng sau. Cái kia còn có mấy ngày thời gian, vừa vặn để nàng suy nghĩ một chút, lại đem gia vị phối tốt. Lương Hoàn Khanh cầm hai hộp nâng hỉ bội mua về sữa mạch nhà, giấy bút, một túi củ lạc, hai túi sữa bột, hai hộp thịt bò đồ hộp cùng mấy khối vải vóc trở về nhà. Những vật này đều là cho mẫu thân mua, nàng hiện tại đang mang thai, thân thể lại kém như vậy, nàng còn nói bất động nàng đi bệnh viện làm kiểm tra, chỉ có thể trước cho nàng bồi bổ thân thể lại nói. Còn có nãi nãi, ai? Lương Hoàn Khanh xách theo đồ vật mới vừa vào cửa, liền thấy một đám hải tử tất cả đều tại cửa phòng bếp vây xem, nhị nha hùng hùng hổ hổ từ phòng bếp chạy ra, vọt tới củi lều bên dưới ôm một bó củi, nhìn Lương Hoàn Khanh một cái, đối nàng trên tay xách đồ vật hết sức tò mò, có thể là phòng bếp bên trong truyền đến mãi mãi âm thanh, nàng cũng không kịp hỏi, lại hùng hùng hổ hổ vọt tới đi phòng bếp. Cả viện đều tung bay mùi thịt, xem ra thịt heo đã nấu bên trên. Lương Hoàn Khanh đem đồ vật lấy về từng cái cất kỹ, lại chuyển ra băng ghế nhỏ ngồi tại gian phòng duy nhất trước bàn, lấy giấy bút, đem suy nghĩ menu viết ra, kiểm tra một lần, lại cải biến mấy món ăn. Đại khái tiêu chú tự điển món ăn cùng nấu cơm, ví dụ như hấp khó chịu xào nấu nổ các loại. Suy nghĩ một chút, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nàng lại chế định một phần cơm tây, trung tây kết hợp, cũng không tin bắt không được 1000 khối. Viết xong về sau, nàng đem giấy bút đặt tại trên mặt bàn, ra ngoài xem náo nhiệt. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối xuống, trong thôn khói bếp lờ lờ, nhưng ai nhà đều không có nhà họ Lương khói lớn. Từ giữa trưa nhấc lên heo rừng xuyên qua bờ ruộng, một buổi chiều, toàn bộ thôn không ai không biết nhà họ Lương hôm nay giết heo, ăn thịt. Chỉ là vừa nghĩ tới, liền nước bọt chảy ròng, huống hồ hôm nay nhà họ Lương sức lao động về nhà sớm nhất, ngày vẫn chưa hoàn toàn tối đen, bọn họ liền gấp gáp bận rộn sợ trở về. Chương 82, một chén lớn thịt Lương Hoàn Khanh nhìn xem mấy cái thúc thúc bà bá, mặc dù đều trong sân, hoặc là đựng một chậu nước rửa mặt xoa bóp, hoặc là ngồi xổm tại chân tường bên dưới rút đầu thuốc, hoặc là tại cây mẹ già bên dưới ngâm thơ. Có thể là không có một cái con mắt không hướng phòng bếp nghiêng mắt nhìn đi. Chớ nói chi là Trương Tú Hoa cùng Điền Xuân Miêu, từ trong đất làm việc trở về, thế mà không kêu mệt mỏi, mà là chạy thẳng tới phòng bếp đi hỗ trợ, đại nha cùng nhị nha đều bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Ai bảo phòng bếp chật chội, dùng không được 6-7 người. Triệu Hiểu Mạn cũng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lương Hoàn Khanh đứng tại trên bậc thang, nàng bước nhanh đi tới, sờ lấy đầu nhỏ của nàng, đói bụng sao? Lập tức liền có thể lấy ăn. Mụ mụ, ngươi nghỉ ngơi một hồi à? Lương Hoàn Khanh lôi kéo Triệu Hiểu Mạn tay vào phòng, ta mua sữa bột cùng thịt bò đồ hộ, còn có sữa mạch nha, ngươi muốn mỗi ngày uống biết sao? Nhỏ như vậy bảo bảo mới có thể dài lại trắng lại mập, đợi đến qua 2 ngày, ta liền dẫn ngươi đi bệnh viện huyện làm kiểm tra. Triệu Hiểu Mạn nhìn xem tủ đầu giường bên trong hai hộp sữa mạch nha, hai túi sữa bột, còn có thịt bò đồ hộp, còn có hoa gạo sống dạng này vật hiếm có, lại nhìn Lương Hoàn Khanh, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất mang cho nàng xung kích, có thể nàng vẫn là khiếp sợ không nhỏ. Hoàn toàn, thật lâu, Triệu Hiểu Mạn mới ngồi tại bên giường, đưa tay sờ lấy những vật này, lại nhìn xem đặt ở trên gối đầu mấy khối lưu hành một thời vật liệu, sờ soạn một cái, liền đã yêu thích không buông tay, ngươi làm ăn cần tiền vốn, vẫn là tiết kiệm một chút hoa à, về sau đừng cho ta mua nhiều đồ như vậy. Lương Hoàn Khanh vô Triệu Hiểu Mạn tay, mụ, ta kiếm tiền chính là vì để ngươi qua ngày tốt lành, tiền không có có thể kiếm lại, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Hiểu Mạn chóp mũi hế ẩm, con mắt cay, trong mắt mở mịt lên một mảnh hơi nước, nàng hít mũi một cái, nhẹ vô về Lương Hoàn Khanh mềm mềm khuôn mặt nhỏ, "Tốt, ta nghe ngươi, đi, chúng ta đi ăn cơm." Nhà họ Lương người đã lên bàn, cầm trong tay đũa, càng không ngừng nuốt nước miếng, không chớp mắt nhìn xem nãi nãi, đại thẩm, nhị thẩm, tam thẩm vừa đi vừa về quả nhiên đồ ăn, thịt. Trọng điểm là thịt. Lương Phú Quý vóc người cao nhất, nhìn xem mụ hắn bưng một đĩa thịt xào, lập tức duỗi cổ, cái mông đều rời đi ghế tựa, con mắt trừng tròn trịa, gắt gao nhìn chằm chằm thịt. Trương Tú Hoa cũng là không phụ nhi tử của nàng hy vọng, đem cái kia một đĩa thịt trực tiếp đặt ở Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý trước mặt, thuận tiện nhi tử của nàng ăn. Lương Phú Quý cầm đũa đã rời khỏi thịt bên trong, Lương Hữu Xuyên dập đầu đập tẩu thuốc cán, dọa đến Lương Phú Quý lập tức rụt tay về. Đám này tốt tử, người nào cũng không sợ, liền sợ ra Lương Hữu Xuyên. Đồ ăn cuối cùng dâng đủ, một đĩa thịt xào, một chậu thịt hầm, hoa màu bánh mì, nấu rau xanh khoai lang, mỗi cái tôn tử một quả trứng gà, Lương Hoàn Khanh một cái, Triệu Hiểu Mạn mang thai cũng có một quả trứng gà. Bắt đầu ăn đi, chính mình kẹp. Hồ Nguyệt Nga bất kỳ nhưng vung tay lên, tay còn không thu hồi đi, trước mặt vô số đôi đũa đều đưa đến thịt xào cùng thịt hầm bên trong. Thuần thục, gắp thịt mảnh đĩa đã đĩa CD, đựng thịt hầm trong chậu chỉ còn lại vụn thịt cùng canh thịt. Trương Tú Hoa lòng tham không đủ, tính toán lại cầm cái chén lớn múc canh, bị Hồ Nguyệt Nga thử một câu, chỉ có thể coi như thôi. Hôm nay thịt làm vô cùng đủ, một đầu chân heo cùng nửa khối xương sườn tất cả đều làm, mỗi người trước mặt trong bát đều là tràn đầy một chén lớn, có thể ăn đủ. Bao gồm đại nha các nàng những ngày khuê nữ, cũng có thể ăn đủ. Lương Hoàn Khanh 10 phần hàm xúc kẹp 2 mảnh thịt, nàng chính là nếm thử mãi mãi tay nghề, lại uống một muỗng canh thịt, thịt ngược lại là hầm rất dở, hương vị cũng là trùng vi trùng cũ, thiếu một điểm chỉnh tự làm việc, có thể gia tăng cảm giác. Đổi mới sửa tại buổi sáng cùng buổi tối. Chương 83, nhìn người bản lĩnh khả năng là nàng kiếp trước ăn khẩu vị quá nhiều, thế cho nên miệng tương đối ngậm, so với xào thịt cùng thịt hầm, không có trải qua gia công nấu rau xanh cùng khoai lang ngược lại có loại phản phát quy chân thanh đạm cảm giác. Triệu Hiểu Mạn gặp Lương Hoàng Khanh tay ngắn, động tác chậm, vội vàng đem thịt trong chén mình cho nàng, lại bị Lương Hoàng Khanh cự tuyệt, nàng tại hỉ bội nơi đó đã ăn qua cơm, lên bàn chính là vì nếm thử mãi mãi tay nghề. Lương Hoàng Khanh đem trứng gà cho Lương Hoàng Diễm, không có lại ăn cái gì. Lương Phú Quý ăn quay hàm phình lên, còn đang không ngừng mà hướng trong miệng nhét thịt, bù hắn Trương Tú Hoa tại tướng ăn bên trên cũng là không thua bao nhiêu. Đến mức Lương Kim Quý, Toàn Quý cùng Hiển Quý mấy cái, cũng là chỉ có hơn chứ không kém, Lương Bảo Quý chỉ có 2 tuổi, mặc dù ăn miệng đầy đều là dầu, thế nhưng thắng tại lại nhỏ lại manh, ngược lại tăng thêm mấy phần đáng yêu. So với đám này tốt tử, nhà họ Lương khuê nữ bọn họ tướng ăn khắc liền văn nhã rất nhiều, ít nhất các nàng ăn rất chân quý, mặc dù mỗi người cũng là một chén lớn thịt, có thể là đối với gần như quanh năm suốt tháng không ăn được một chút xíu thức ăn mặn bọn nha đầu đến nói, cái này một bát thịt là bao nhiêu chân quý. Cũng không biết lần sau có thể hay không có phần của các nàng. Lương Hoàng Khanh nhớ tới nàng ở cô nhi viện thời điểm, mặc dù không có chịu đói, thế nhưng cơm nước xác thực chẳng ra sao cả, mỗi ngày nóng cải trắng, xương sườn thịt, chỉ có xương sườn không có, chỉ có khoai tây không có gà khối đĩa lớn gà, vì cướp được số lượng không nhiều gà khối thịt, Lương Hoàng Khanh dùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao hơn nàng một cái đầu hải tử, vốn chỉ là không nghĩ trên khí thế bại bởi đối phương, lại không nghĩ rằng đứa bé kia chủ động đem trong bát thịt kẹp cho nàng. Đó là nàng dị năng lần thứ nhất giác tỉnh, về sau lại thử mấy lần, mới phát giác con mắt của nàng có thể mê hoặc nhân tâm, chỉ là mỗi lần dùng qua về sau, nàng liền các loại khó chịu, cũng sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể lại dùng. Cũng là nhiều lần chắc trở mới phát hiện ra tăng năng lượng biện pháp. Điền Xuân Miêu một cái tiếp lấy một cái, nhưng dù cho như thế, cũng không có ảnh hưởng nàng nói chuyện, "Mụ, ngày mai để ta làm cơm à, để ta làm thịt heo sủi cảo thế nào?" "Tốt tốt." Một đám cháu trai nghe đến có thịt heo sủi cảo có thể ăn, hung hăng gật đầu. "Vẫn là để ta làm à?" Trương Tú Hoa nói chuyện thời điểm, khóe miệng là chảy mỡ đông, "Để ta làm thịt heo hầm cải trắng, tỏi giá thịt heo đĩa bánh." Chỉ là nghe danh tự này, liền đầy đủ để người thèm chảy nước miếng. Lương Hoàng Khanh đem ánh mắt tập trung đến Đại Thẩm Vương Phán Đệ trên mặt, nàng một mực đang tìm thích hợp giúp đỡ, Đại Thẩm đầu góc khéo đưa đẩy, một mực tại nàng khảo sát phạm vi bên trong. Có lẽ là thần giao cách cảm, Vương Phán Đệ gần như đồng thời quay đầu, nhìn hướng Lương Hoàng Khanh, nhìn thấy cái này tiểu chất nữ tại nhìn nàng, Vương Phán Đệ trong lòng suy nghĩ mấy lần, trong mắt đi lòng vòng, hoàn toàn muốn ăn cái gì? Thịt heo viên thịt có tốt hay không? Đến cùng là tâm tư linh hoạt người, Lương Hoàng Khanh mười phần bội phục Vương Phán Đệ nhãn lực sức lực. Một cái người khéo đưa đẩy không tính là cái gì, biết nói chuyện, biết xử lý cũng không có cái gì, kê tặc lòng tham cũng không có trở ngại. Thế nhưng một cái người nếu là có nhìn người bản lĩnh, cái kia mới kêu đại bản lĩnh. Trung hợp, Vương Phán Đệ liền có loại này bản lĩnh. Nàng liền có thể nhìn ra cái này tiểu chất nữ không đơn giản, mặc dù lấy lòng phương thức rất nông cạn, có thể là so với nhị thẩm cùng tam thẩm đối chọi gay gắt, Lương Hoàng Khanh thả rằng bị nông cạn lấy lòng. Đều có thể a, đại thẩm làm cái gì, ta liền ăn cái gì. Lương Hoàng Khanh mười phần khéo léo nói. Vương Phán Đệ cười cười, vậy liền nói tốt, ngày mai ta nấu cơm. Nàng không để ý nóng lòng biểu hiện Điền Xuân Miêu cùng Trương Tú Hoa, mà là nhìn hướng bà Hồ Nguyệt Nga, "Mụ, ngươi yên tâm, gạt gấp công việc ta là sẽ không thiếu làm, bên dưới ta trở lại nấu cơm." Lương Hoàng Khanh mặc dù đã đứng dậy rời đi bàn ăn, nghe đến Vương Phán Đệ lời nói, vẫn như cũ lòng tràn đầy khâm phục, nàng biết làm sao ổn định bà cái này đại quản gia, biết nói như thế nào để mặt khác chị em dâu không lời nào để nói, biết hướng cái nhà này bên trong có sức mạnh nhất người tới gần. Dạng này người, chú định không đơn giản. Chương 84, Vương Phán Đệ thuyết phục Triệu Hiểu Mạn không phải sao? Vương Phán Đệ thu thập xong phòng bếp sự tình về sau, lần thứ nhất bên trên 4 phòng nơi này tới. Lương Hoàng Khanh tới đây về sau lần thứ nhất. Triệu Hiểu Mạn liền vội vàng đem trong tay vải lẻ thả xuống, chào hỏi Vương Phán Đệ tùy ý ngồi. Vương Phán Đệ liếc mắt liền thấy trên giường để đó mấy khối vải, đều là đương thời nhất hương vật liệu, lại nhìn cũ kỹ trong ngăn tủ, thế mà để đó 2 hộp sữa mạch nha, còn có thịt bò đồ hộp cùng sữa bột những này kim quý đồ vật. 4 phòng thật là phát đạt. Vương Phán Đệ ở trong lòng tính toán, cười nhẹ nhàng ngồi bên dưới, một cách tự nhiên lôi kéo Triệu Hiểu Mạn tay, "Tứ đệ muội nha, bụng có cái gì động tĩnh sao?" Nguyên bản mang thai cũng không phải đại sự gì, thế nhưng 4 phòng không có nhi tử, cái này liền không đồng dạng. Lục Nha đầu 4 tuổi rưỡi, mấy năm này, Triệu Hiểu Mạn bệnh nhẹ liền không từng đứt đoạn, thân thể đã sớm không được, 4 năm đều không có mang thai, bọn họ đều cho rằng lão tứ nhà muốn đoạn hậu, lại không nghĩ rằng, vào lúc này, Triệu Hiểu Mạn thế mà lại mang thai. Vương Phán Đệ vẫn muốn tái sinh mấy cái nhi tử, nhìn nàng bà liền biết, liên tiếp sinh 4 cái nhi tử, cho nên tại nhà họ Lương lưng mới như thế cứng rắn. Nàng vừa qua khỏi cửa thời điểm, nhà họ Lương lão phu nhân vẫn còn, nhưng lúc kia, nhà họ Lương chính là Hồ Nguyệt Nga trưởng gia, lại tính cách mười phần cường thế. Hồ Nguyệt Nga cũng là hơn nửa năm qua này mới dần dần bỏ qua chuyện trong nhà, không tại không rõ chi tiết đi quản gia. Cái này mới đưa đến nhị phòng cùng ba phòng càng ngày càng quá đáng. Vương Phán Đệ cho rằng nhị phòng cùng ba phòng đều có 2 đứa nhi tử, mà nàng chỉ có 1 cái nhi tử, 4 phòng 1 cái nhi tử đều không có, cho nên bình thường 4 phòng nhất ăn thiệt thòi, lại thường xuyên chịu ép buộc, nàng cũng tại Trường Tú Hoa cùng Điển Xuân Miêu nơi đó thấp một đoạn. Vương Phán Đệ sinh tứ nha thời điểm xuất huyết nhiều, suýt nữa đem mệnh cho mất đi, về sau liền rốt cuộc không thể mang thai hải tử. Nguyên bản nàng đã tuyệt tái sinh nhi tử suy nghĩ, mấy năm này, trừ lao tam tức phụ lại sinh ra 1 cái nhi tử bên ngoài, trong nhà có lẽ lâu dài không có người lại mang thai, tất cả mọi người quen thuộc.
Hiện tại bỗng dưng Triệu Hiểu Mạn một mang thai, mấy phòng ở giữa bỗng nhiên lại bắt đầu bao đủ sức lực sinh nhi tử. Vương Phán Đệ tự nhiên cũng có tâm tư này. Tứ đệ muội, ta nghe nói ngươi qua mấy ngày muốn đi trong thành bệnh viện làm kiểm tra. Vương Phán Đệ nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Mạn bụng nhìn rất lâu, trong thành đại phu đều kiểm tra chút cái gì? Triệu Hiểu Mạn sờ lấy bụng, ta không có ý định đi nội thành bệnh viện làm kiểm tra, cái kia xài hết bao nhiêu tiền, ngược lại là mụ thân thể có lẽ đi làm kiểm tra. Mụ chính là quá mệt mỏi. Vương Phán Đệ lơ đễnh, ngược lại là ngươi, cái này một thai có thể ngàn vạn phải chú ý, ngươi sinh một cái nhi tử, liền rốt cuộc không cần nhìn lão nhị, lao tam ra sát mặt. Triệu Hiểu Mạn thoáng qua của mắt, nàng ngược lại không để ý Trương Tú Hoa các nàng, chẳng qua là cảm thấy xin lỗi Vĩnh Thọ, không có nhi tử, liền từ đầu đến cuối không có manh mối, chỉ mong cái này một thai là nhi tử. Nghĩ như vậy, nàng cũng có điểm không nắm được chú ý, có phải là thật hay không muốn đi huyện thành bệnh viện làm cái kiểm tra. Thân thể của nàng bệnh những năm này, ăn nhiều như vậy thuốc, cái này một thai còn không biết là tình huống như thế nào, vạn nhất nếu thật có vấn đề gì, cái kia tội lỗi của nàng nhưng lớn lắm. Lại nói, nàng hiện tại trong tay có đoàn đoàn cho 300 khối tiền, hẳn là đủ nàng cùng bà cùng đi làm kiểm tra. Đại đầu, ngươi cũng cảm thấy ta có lẽ đi nội thành bệnh viện làm cái kiểm tra. Vương Phán Đệ liên tục không ngừng gật đầu, đương nhiên, chính ngươi tình huống như thế nào trong lòng ngươi có lẽ nắm chắc, đi làm kiểm tra, để trong thành đại phu cho ngươi mở một chút thuốc dưỡng thai, mọi người chúng ta đều yên tâm. Triệu Hiểu Mạn nhận đến của Vũ, trong mắt màu sắc sáng lên rất nhiều, đại đầu, ngươi nói đúng, chờ lần này gặt gấp kết thúc về sau, ta liền đi nội thành bệnh viện làm kiểm tra. Chương 85, hai ngày ăn một con lợn lương hoàn khanh ở trong phòng đem các nàng lời nói nghe rõ ràng. Nàng thả xuống bút, khép lại ra châu sách, bước chân ngắn nhỏ ra trong phòng, hướng về phía Vương Phán Đệ ngọt ngào cười, đại thẩm, vẫn là ngươi có biện pháp, ta khuyên mụ mụ nhiều lần đều không thể thành công. Đứa nhỏ này. Triệu Hiểu Mạn giận một cái lương hoàn khanh, nhưng là đầy mắt cương triều. Nàng nghe Vương Phán Đệ khuyên tự nhiên là bởi vì những năm này nàng khổ sở Vương Phán Đệ đều nhìn ở trong mắt, mà lương hoàn khanh chẳng qua là cái hơn 4 tuổi tiểu hải tử, nàng khuyên, Triệu Hiểu Mạn chỉ coi là hiếu thuận, lại không cách nào có chân thành cảm thụ. Vương Phán Đệ nhìn trái phải, trong mắt đi lòng vòng, hoàn hoàn, ta nhìn ngươi mỗi ngày đều rất bận, có gì cần đại thẩm hỗ trợ, ngàn bạn muốn nói chuyện. Lương Hoàn Khanh gật gật đầu, nàng một mực đang chờ Vương Phán Đệ chủ động tới tìm nàng. Chỉ bất quá hiện nay nàng kế hoạch còn không có đi vào quỹ đạo, để Vương Phán Đệ quá sớm can thiệp cũng không phải là lý tưởng nhất, huống chi chuyện trong nhà cần phải có cái chủ sự người. Đại thẩm, qua mấy ngày mãi mãi cùng mụ mụ liền muốn đi trong huyện thành bệnh viện lớn làm kiểm tra, chuyện trong nhà liền cần đại thẩm gánh. Vương Phán Đệ trong lòng giật mình. Chỉ bất quá nàng kinh ngạc không phải Lương Hoàn Khanh biến hóa, mà là nàng vừa vận đâm chúng trong nội tâm nàng ý nghĩ, đương ra. Chuyện trong nhà cũng không có đại sự gì, nói cho cùng chính là kiếm ăn ăn mà thôi. Vương Phán Đệ xách trong miệng bị thịt, khoảng thời gian này trong nhà cơm nước rõ ràng cải thiện, vừa vặn đều cùng Lương Hoàn Khanh có quan hệ, chỉ cần đi theo bốn phòng, liền nhất định có thịt ăn. 6. Hoàn Hoàn, Vương Phán Đệ bỗng nhiên đổi giọng, đều có chút mất tự nhiên, bất quá tốt xấu chủ động sửa lại, đại thẩm hỏi ngươi, thịt heo mấy ngày nay thật có thể mở rộng đến ăn sao? Mặc dù con lợn này thật lớn, thế nhưng cho hỉ bội phân một nửa về sau, chúng ta cũng không có thừa lại bao nhiêu, đoán chừng cũng liền có thể ăn một hai ngày đi. Lương Hoàn Khanh lông mi lông vũ run rẩy, một hai ngày ăn một con lợn a. Tính toán, nhịn một chút a. Dù sao đây là cái vật chất thiếu thốn nhân đại. Nàng đều đã tới gần một tháng, mỗi ngày chứng kiến hết thệ cũng là vì một miếng ăn, vậy liền chức vì không tại chịu đói mà phấn đấu đi. Đại thẩm, ngươi yên tâm, về sau các ngươi muốn ăn bao nhiêu thịt, liền có bao nhiêu thịt, ăn đến chán mới thôi. Lương Hoàn Khanh lời nói chọc cho Triệu Hiểu Mạn cùng Vương Phán Đệ cười ha ha, ăn thịt còn có thể chán. Đó là ngày gì? Các nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến sinh hoạt. Có thể là Lương Hoàn Khanh lời nói cổ vũ Vương Phán Đệ, nàng vô cùng cao hứng trở về. Sau lần này, nàng kiên định phía trước ý nghĩ, Lương Hoàn Khanh không phải tai họa, mà là tiên nữ. Có thể cho bọn hắn một nhà người mang đến hảo vận tiên nữ. Vương Phán Đệ đem ý nghĩ này nói cho Lương Vĩnh Thọ, Lương Vĩnh Thọ một ngày mệt nhọc, đầu kề đến trên gối đầu, lập tức tiếng ngáy như sấm, Vương Phán Đệ liếc mắt, đưa tay đẩy hắn một cái, một điểm động tĩnh đều không có. Bình thường một gậy truy đánh không ra cái vang cái rắm, bù âm thanh so với ai khác đều lớn. Đại nha đấm ngực, "Mụ, ngày mai ta có thể không đi ra đồng sao?" Vương Phán Đệ giúp đỡ đại nha nhào nặng ngực, kéo, "Ngươi nhà cũng không biết lời biếng, liền biết chết dốc sức, không một chút nào giống ta." Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là tay chân lênh lẹ cho đại nha chạy điểm hạt tiêu nước. Hạt tiêu thuật khí, ấm dạ dày, làm việc kéo đến, cùng điểm hạt tiêu nước có thể làm dịu. Đại nha uống hai ngụm, vẫn cảm thấy nghẹn sợ, mụ, nhị nha lại bị nhị thẩm đánh, tựa như là để nhị nha làm chuyện gì, nhị nha không muốn. Vương Phán Đệ không để ý, mỗi ngày đều phát sinh sự tình, đã sớm tập mãi thành thói quen, ta đi cho mãi mãi ngươi nói một chút, ngày mai ngươi nấu cơm, à đúng, hầu hạ tốt mãi mãi ngươi cùng ngươi tứ thẩm. Chương 86, không nỡ ăn đại nha một mặt kinh ngạc, mụ nàng lúc nào nói qua để bọn họ hầu hạ tứ thẩm, bình thường không giúp nhị thẩm cùng tam thẩm ức hiếp tứ thẩm liền tính hiếm lạ sự tình. Có nghe hay không? Đại nha a một tiếng, rũ cụp lấy đầu, che ngực chuyển đến trên giường mình, dây ngủ. Vương Phán Đệ nhìn xem đại nha, lại nhìn xem tứ nha cùng toàn quý, ngã chồng vó lên trời nằm ở trên giường. Đống nhiên, toàn quý cầm nắm đấm của mình một trận mãnh liệt gặm, trong miệng lẩm bẩm thịt, hương. Nàng không khỏi cười ra tiếng, đương nhiên, mấy hài tử kia, hiện tại chính là xét đánh cũng ồn ào không tỉnh nàng. Vương Phán Đệ nhìn xem toàn quý, lại nghĩ tới Triệu Hiểu Mạn mang thai sự tình, không tự chủ sở lấy bụng của mình, ở trong lòng tính toán, nàng hiện tại cũng mới ngoài 30, nhất định còn có cơ hội lại sinh hài tử, mà còn nhất định là nhi tử. Ba ngày thời gian, thì muội liền để cho người đào xong hầm ngầm. Tại hầm ngầm phía trên đi cái lều, đem mái che nắng cùng phòng bếp liền cùng một chỗ, lại đem hậu viện mảnh đất kia mở rộng vào viện tử, toàn bộ địa phương chính là rộng rãi, lại thuận tiện để đồ vật. Hầm ngầm ước chừng có một gian nhà lớn nhỏ, bên trong so bên ngoài ở mức tầm u, thuận tiện cất giữ đồ ăn. Lương Hoản Khanh kiểm tra một chút vạc lớn bên trong ma lạt hương ấm, hương vị thật sự là tốt. Dựa theo thời gian, các nàng trước cho Lưu lão bản đưa đi một vạc lớn. Vốn là nói tốt 100 phần, một phần một khối năm, thế nhưng bởi vì đóng gói vấn đề, chỉ có thể chứa ở cùng một chỗ. Lương Hoản Khanh đặc biệt tính toán quá lớn bại thể tích. Một cái vạc lớn đường kính là 50 cm, cao 1m2, nàng vẫn đứng băng ghế nhỏ tại lao động. Nơi này tính toán thể tích không quá thích hợp, cho nên tại dưa muối phía trước, Lương Hoản Khanh liền làm cân nặng. Một cái vạc lớn trọng lượng dòng 10 cân hơi thiếu một điểm, hiện tại cân nặng là 124 cân. Tại cùng Lưu lão bản bàn bạc giá cả thời điểm liền định nghĩa qua, một phần đồ ăn chỉ là hắn trong quán ăn mang thức ăn lên đồ ăn đĩa. Lương Hoản Khanh cũng làm thí nghiệm, phân lượng cho đủ, tràn đầy đồ ăn đĩa, ngập đồ ăn đĩa nặng vừa lúc là 1 cân, nói cách khác các nàng đưa tới đồ ăn ít nhất có thể bán 114 phần, tính như vậy đến, một bại ma lạt hương nấm, Lưu lão bản liền nhiều kiếm 21 khối tiền. Thế nào, đủ ý tứ a Lưu lão bản? Thì mọi người phân phó Lâm Thời thuê phu xe đem ma lạt hương nấm chuyển xuống xe, một mặt cùng Lưu lão bản nói đùa. Lưu lão bản cũng là mặt mày hớn hở, hắn chờ cái này một cái ma lạt hương nấm đã chờ dòng dã 7 ngày. Không chỉ là hắn, chính là ngày đó tại hắn trong quán ăn hưởng qua khách nhân cũng là mong mỏi, thậm chí còn có người khác nhà có việc mừng, đã sớm đặt trước ma lạt hương nấm. Lưu lão bản vui vẻ đến tiền, nhìn thấy hỉ bội liền cùng nhìn thấy thần tài một dạng, chỉ là đối nàng bên cạnh cái kia tỉnh táo vô lý tiểu hài có chút phạm sợ hãi. 3 ngày thời gian, trong nhà thịt heo cũng thấy đấy, hôm nay bữa này cũng chỉ có thịt xương canh, phía trên thịt bị róc thịt sạch sẽ. Có thể kiên trì 3 ngày, còn là bởi vì hỉ bội đem một nửa của mình thịt heo lại phân một nửa cho nhà họ Lương, cái này mới kiên trì 3 ngày. Triệu Hiểu Mạn thân thể quá kém, Trương lão sư dặn dò qua phải ăn nhiều cao protein có dinh dưỡng đồ vật. Lương Hoản Khanh mua về sữa bột cùng sữa mạch nha chỉ có tại nàng kiên quyết đốc xúc bên dưới, nàng mới sẽ lấy ra, hướng một chút xíu, lướt qua liền thôi. Lương Hoản Khanh đau đầu, nên nói đều nói, bọn họ cũng là sợ nghèo, mới sẽ không nỡ ăn. Còn có hoa gạo sống, một ngày liền ăn 2-3 hạt, nhét kẽ răng đều không đủ, đến mức thịt bò đồ hộp, Triệu Hiểu Mạn nói nàng ăn, nhưng Lương Hoản Khanh tại cái tủ tầng dưới chót, một kiện y phục rách dưới trong bao lật ra thịt bò đồ hộp. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi săn, giống thịt tại loại này thời tiết khó mà cất giữ, vậy liền không thể không làm ăn. Chương 87, bay tới giữ tận Lương Hoản Khanh xe nhẹ đường quen lên núi, làm bộ đem một cái lưới lớn cột vào trên chặt cây, từ trong túi lấy ra một điểm lược bí lương thực vẩy vào lưới bên dưới, làm một cái bộ. Triệu Hiểu Mạn vùi ở trong bụi cỏ, thô lệ tay thật chặt cầm sợi dây, chỉ còn chờ chim ngói đi vào kiếm ăn, nàng liền thu lưới. Hồ Nguyệt Nga thì là vùi ở bên kia, mắt lom lom nhìn xem tấm kia thưa thất lưới lớn. Lúc đầu không có ý định dẫn các nàng lên núi, một cái mang thai, một cái thắt lưng xảy ra vấn đề, lại đều kiên trì muốn đi theo nàng lên núi đi săn, không có cách, Lương Hoản Khanh chỉ có thể mang theo. Nàng cũng muốn để mãi mãi tận mắt nhìn xem nàng săn thú quá trình, cũng tốt giải thích nàng vì cái gì 3 ngày 2 đầu có thể bắt được ăn. Lương Hoản Khanh tựa tại trên chặt cây, dương mắt nhìn tán cây này bên trên lưu lại mấy cái chim ngói, nhìn lướt qua cách đó không xa thăm dò bộ câu, xoa xoa cho mũi, mãi manh mãi manh. Đương nhiên, chính nàng chưa hề cảm thấy. Ngáp một cái, chờ lấy nhìn xem có cái nào sức yếu phải lo trước đi vào, nàng liền có thể thu lưới, ha ha. Trong bụi cỏ truyền đến một trận sổ soạt âm thanh, một đầu bắp nô cán thô thái hoa xà du tẩu tại trong bụi cỏ, cả kinh Triệu Hiểu Mạn suýt nữa kêu thành tiếng, sợ kinh hãi kiếm ăn thu săn, đội vàng che miệng. Đột nhiên, Lương Hoản Khanh ngước mắt, trong mắt một mảnh sơ sát tiêu điều chi sắc, tử u liên liên, quanh mình tất cả gần như diệt tuyệt, quét, quét, quét. Mấy tiếng, đỉnh đầu 7, 8 cái chim ngói lao xuống đến trong lưới ương. Triệu Hiểu Mạn cùng Hồ Nguyệt Nga đội vàng thu lưới, lại tại thu lưới nháy mắt, xung quanh không biết ở đâu ra mấy cái nghị không ra thỏ, giống như mũi tên, trực kích trong lưới ương, thuận tiện mang vào mấy cái đàn chim. Mà hết thảy này chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Đột nhiên, Lương Hoản Khanh thu nghi ngờ đồng tử dị năng, giả vờ cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ chớp mắt, đầy mặt vui sướng chạy vội tới Triệu Hiểu Mạn bên cạnh, "Hoa, thật nhiều thú săn." Triệu Hiểu Mạn cùng Hồ Nguyệt Nga 2-3 lần liền đem trong lưới thú săn kiểm kê đến cái gùi bên trong. 5 cái thỏ, 12-13 chỉ chim ngói, 7-8 cái bồ câu, cùng với tầm 10 con tước điểu, quả lớn từng đống nha. Lương Hoản Khanh dắt Hồ Nguyệt Nga tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ, vi bô nói, "Ngại ngại, những này ăn đủ ngươi cùng mụ mụ ăn ngon mấy ngày, thật tốt bồi bổ thân thể." Hồ Nguyệt Nga còn đắm chìm đang bay tới giữ tợn kinh hỉ bên trong, chợt nghe Lương Hoản Khanh nói như vậy, đáy lòng một mảnh mềm mại, vẫn là đoạn đoạn hiếu thuận. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có ý định tăng tư, ít nhất không thể bất nàng mấy cái đại tôn tử. Đại nha cùng nhị nha ngày đầu tiên ra đồng gặt gấp kéo đả thương ống thở, ở nhà 2-3 ngày, hơi dùng điểm sức lực, lồng ngực liền cùng đốt đồng dạng. Không có cách, chỉ có thể để các nàng lưu tại trong nhà làm chút nhóm lửa cho heo ăn công việc. Lại thêm Triệu Hiểu Mạn cùng Hồ Nguyệt Nga mấy ngày không có ra đồng, nhà họ Lương việc nhà nông lập tức rơi xuống một màn lớn. Nguyên bản nói là thân thể không tốt, không thể ra đồng, lại không nghĩ rằng nhà họ Lương một cái hai cái đều là chạy đi phía sau núi đi săn, mà còn thu hoạch tương đối khá. Nghe nói thịt heo một ngày 2 bữa mở rộng ăn 3 ngày. Trong thôn liền việc này lập tức truyền ra. Một chút chuyện tốt người chạy đi đại đội trưởng nơi đó lẩm bẩm, đại đội trưởng cùng phó đội trưởng thương lượng về sau, quyết định đích thân đến nhà họ Lương nhìn xem tình huống. Triệu Hiểu Mạn cùng Hồ Nguyệt Nga một người có một cái gửi thỏ chim ngói, mới vừa đi tới trong ngõ nhỏ, liền thấy nhà các nàng cửa chính vây quanh một vòng người, liếc nhìn nhau, bận rộn gấp rút bước chân. Đại đội trưởng, ngài làm sao đến nơi này?
mau mời trong phòng ngồi. Hồ Nguyệt Nga trước hết nhất lên tiếng, đám người tự giác nhường ra một con đường, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt Nga cái gùi bên trong thỏ hoang, từng cái thèm chảy nước miếng, lại ghen tị lại ghen ghét. Chương 88, thương sư vấn tội, thậm chí có người nhỏ giọng tại đại đội trưởng bên thai lẩm bẩm, nhìn đi, ta nói không sai à, nhà bọn họ không tham dự tập thể lao động, sau lưng làm loại này tiểu động tác. Hồ Nguyệt Nga ánh mắt quét về phía đại đội trưởng phía sau tiểu nhân, người kia lập tức rút về cái cổ, không dám nhìn thẳng Hồ Nguyệt Nga. Hồ Nguyệt Nga sớm mấy năm hung hãn tên tại bên ngoài, lại bưu hắn lại cường thế, ở trong thôn là có tiếng không tốt ở chung, những năm này tuổi tác phát triển, tính tình ngược lại tốt ở chung không ít. Bất quá những người này bên trong, có tốt hơn một chút người năm đó đều là tại Hồ Nguyệt Nga dưới tay thua thiệt qua, cho nên một ánh mắt, liền có thể để bọn họ nhớ tới chuyện năm đó. Đại đội trưởng cùng phó đội trưởng nhìn lẫn nhau một cái, một trước một sau vào biệt tử. Bọn họ mặc dù nói là đến hương sư vấn tội, nhưng cũng không có gì thiết thiết thực thực tội danh. Vấn đề duy nhất chính là nhà họ Lương không có hoàn thành đại đội bên trên phân chia gặt gấp nhiệm vụ, thế nhưng Hồ Nguyệt Nga sớm mấy ngày liền nói, thiếu một cái sức lao động, ít đi một người centimet. Như vậy, bọn họ nếu là lại hương sư bất đội, cũng có vẻ hắn người đại đội trưởng này có chút đúng lý không tha người. Hồ Nguyệt Nga nhìn hướng vây quanh tại cửa ra vào xem náo nhiệt thôn dân cho rằng nàng muốn báo nổi, từng cái ánh mắt né tránh, lại không muốn bỏ lỡ xem náo nhiệt cơ hội. Lại liệu, Hồ Nguyệt Nga hiền lành cười cười, các vị hương thân, đều đến trong phòng ngồi đi, hôm nay nhà chúng ta làm thịt thỏ, mời tất cả mọi người nếm thử. Thôn dân đầu tiên là sững sờ, chợt từng cái xua tay, đều nói, không được, trong nhà còn có công việc, trong nhà làm cơm. Loại hình lời nói, từng cái trước sau rời đi. Thịt thỏ, ai không muốn ăn, có thể là mặc dù Hồ Nguyệt Nga có một cái sọt, nhưng chỉ là nhà họ Lương liền có 20 mấy nhân khẩu, chỉ sợ còn chưa đủ người một nhà ăn, nơi nào có phần của bọn hắn. Nếu thật có thành ý, vì cái gì ăn thịt heo thời điểm không gọi bọn họ. Cát Hồ Nguyệt Nga sốc lên mí mắt, nàng cũng chính là nói một chút lời khách sáo, thịt như thế kim quý đồ vật, chính mình cũng là tăng cường ăn, sắp thực không có dư thừa đến chiêu đãi người. Bất quá đại đội trưởng cùng phó đội trưởng chỉ sợ kẻ đến không thiện. Hồ Nguyệt Nga hướng Triệu Hiểu Mạn liếc mắt ra hiệu, Triệu Hiểu Mạn hiểu ý, con thỏ cùng chim ngói đến hậu viện đi dọn dẹp, thuận tiện kêu đại nha mấy cái hỗ trợ nấu nước. Nàng thì là mời đại đội trưởng cùng phó đội trưởng vào nhà chính, đổ nước. Đại đội trưởng, phó đội trưởng, các ngươi hôm nay cùng nhau đến nhà, nhất định là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói à? Vừa vặn, ta cùng Nhi tức phụ đánh mấy cái thỏ, các ngươi lưu lại cùng nhau ăn cơm. Hồ Nguyệt Nga nhiệt tình chào hỏi đại đội trưởng cùng phó đội trưởng uống nước, một bên đỡ thắt lưng chậm rãi ngồi tại đối diện bọn họ. Đại đội trưởng Lương An Bình cùng Lương Hữu Xuyên là gia ngũ phục thân phòng huynh đệ, mặc dù bình thường không có đặc biệt thân mật lui tới, nhưng cũng sẽ không lẫn nhau khó xử. Phó đội trưởng Hàn Hữu Phúc nhỏ bọn họ một đời, nhi tử của hắn hổ con bị Lương Hoàn Khanh này đánh một trận, lại bồi thường Hồ Nguyệt Nga 2 cân tinh tế lương thực phiếu, về nhà bị hắn nàng dâu ồn ào một đêm. Hôm nay việc này chính là hắn khuyến khích Lương An Bình tới cửa. Có thể là nghe đến Hồ Nguyệt Nga mời bọn họ lưu lại cùng một chỗ ăn thịt thỏ, nguyên bản chuẩn bị xong chất vấn lại còn nói không ra miệng. Hàn Hữu Phúc nhìn một chút Lương An Bình, gặp đại đội trưởng không hỏi trách nhiệm cùng một chỗ, hắn chỉ có thể nghiêm mặt nói, "Ngạch, thần tử, nhà các ngươi có 4-5 ngày không có hoàn thành đại đội trưởng quyết định nhiệm vụ a, nghe Vinh Thọ nói ngươi trên lưng có tổn thương, Vinh Thọ tức phụ lại mang thai, các ngươi làm sao cũng không nghỉ ngơi, còn chạy đi trên núi đi săn, thương tổn tới làm sao bây giờ?" Mấy câu nói đó mở ra đến, ý tứ nhưng là nhiều, mặt ngoài ý tứ tất cả mọi người nghe ra. Chương 89, lưu lại ăn thịt Lương An Bình bị Hàn Hữu Phúc ép buộc vài câu, trong lòng không lớn dễ chịu, đối mặt ra ngũ phục đường tẩu tử, hắn lại có chút ngại ngùng thể diện. Ngay tại tình thế khó xử thời điểm, Hồ Nguyệt Nga ngược lại thong dong mở miệng, làm phiền phó đội trưởng quan tâm. Ta cái này thắt lưng tổn thương à, chính là từng trận, đau sức lực tới kia thật là muốn mạng, đau sức lực qua, lại cùng người không việc gì, ta cũng là sợ chỉ hoan gật gốc, đến mức lao tứ tức phụ, các ngươi cũng đều biết, thật vất vả mới mang thai, cũng không thể có cái gì sơ suất. Lương Vinh Thọ là trong thôn số lượng không nhiều, đến tuổi xây dựng sự nghiệp còn không có nhi tử người, không quản phía sau làm sao nghị luận, cái này mặt ngoài đại gia còn phải đối phó lời xã giao. Người này nếu là không có nhi tử, đời này cũng không có cái gì hy vọng. Trong thôn người người đều cho rằng như vậy, cho nên Hồ Nguyệt Nga nói ra lời này, Hàn Hữu Phúc cũng không cách nào lại nói Triệu Hiểu Mạn không ra đồng sự tình. Hồ Nguyệt Nga tiếp tục nói, ta cũng biết, nhà chúng ta rơi xuống một điểm trong đất công việc, có thể là các ngươi cũng nhìn thấy, đại nha cùng nhị nha liền làm một ngày, ống thở đều bị thương, đến bây giờ còn tại uống thuốc, liền phú quý hiển quý đều đi kiếm tuổi nuôi heo, xác thực không có người nào tay, nếu không cứ như vậy, nhà chúng ta ít hơn chút nữa centimet, ít hơn chút nữa lương thực phiếu, làm sao? Lời nói này Lương An Bình trên mặt tối tăm mờ mịt, nhà mình thân phòng đại tôn tử đều đi kiếm tuổi nuôi heo, mà hắn cái này thân phòng ra thế mà còn tới cửa khó xử. Quả thực không xứng làm đại đội trưởng. Phóng nhãn nhìn xem, trong thôn người nhà ai sẽ để cho trong nhà tôn tử làm việc, 15-16 tuổi phía trước cơ bản đều là tại quậy, về sau thu xếp kết hôn, cái này mới bước lên trong nhà gánh. Nhà họ Lương thế mà để không đến 10 tuổi đại tôn tử đi đút heo, quả thực chính là không có thiên lý a. Đến mức Hồ Nguyệt Nga nói đại nha nhị nha làm việc mệt nhọc, cái này bọn họ ngược lại không có nghe cẩn thận, lớn như vậy cô nương, không làm việc chẳng lẽ ăn không ngồi rồi. Bất quá cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Nhà họ Lương đã thiếu mất một người centimet, vậy thì đồng nghĩa với thiếu mất một người khẩu phần lương thực, ít hơn nữa một người, cái kia không được chịu đói. Lương An Bình trong lòng đắn đo, Nguyệt Nga tẩu tử, nhìn ngươi nói, nhà các ngươi người làm việc cái dạng gì ta có thể không biết sao, cũng là rơi xuống một chút xíu, không cần gấp gáp, quay đầu ta để song tử, thông minh mấy cái cho các ngươi bổ sung. Song tử cùng thông minh là Lương An Bình ngũ phục bên trong đường điện, vừa vặn cũng là Lương Hữu Xuyên ngũ phục bên trong đường điện, để bọn họ hỗ trợ, cũng nói còn nghe được. Hàn Hữu Phúc nghe lấy chuyện đã thay đổi phương hướng, đại đội trưởng cũng đánh nhịp, hắn cũng không tốt cưỡng ép lại làm khó nhà họ Lương, chỉ có thể sụ mặt ở tại một bên. Trời đã tối xuống, gạt gấp người lần lượt về nhà, từng nhà khói bếp lượn lờ, Lương An Bình cảm thấy nói cũng kém không nhiều, đứng dậy chuẩn bị cáo từ, lại bị Hồ Nguyệt Nga ép ở lại, Hàn Hữu Phúc cũng thuận thế lưu lại, chờ lấy ăn thịt. Triệu Hiểu Mạn đem thu thập ba cái thỏ, hai cái chim ngói, còn lại thỏ cùng chim ngói còn có bồ câu đều cho nàng chăn nuôi. Phòng bếp bên trong công việc đại nha cùng nhị nha cơ bản hoàn toàn có thể cầm xuống, Triệu Hiểu Mạn thu thập xong thịt thỏ, đại nha đã in dấu tốt tạp bột đậu hỗn hợp bánh, đốt tốt đồ ăn bánh canh, lại nấu khoai lang cùng khoai tây, ngay tại vỏ mì, chuẩn bị làm hoa màu mì sợi. Triệu Hiểu Mạn đem thỏ cắt khối, đem hành, hồi hương những này gia vị chuẩn bị kỹ càng, thịt thỏ qua nước, vị thịt từ trong nồi dần dần bay ra, thêm viện tử bên trong chờ lấy ăn cơm người hướng về phòng bếp phương hướng rối cổ. Lương An Bình dù sao cũng là đại đội trưởng, đương nhiên phải bưng điểm, hắn cũng lấy ra tẩu hút thuốc lá, đốt tẩu thuốc, cùng Lương Hữu Xuyên cùng một chỗ hầm tại chân tường bên dưới hút thuốc. Chương 90, nhiều ba tấm miệng lạnh dầu chiên ra tỏi hương, gừng vào nồi, thịt thỏ vào nồi, đại hỏa xào lăn, tư tư âm thanh thành buổi chiều tuyệt vời nhất dọc chính. Lửa nhỏ, Triệu Hiểu Mạn bận rộn ngăn lại điên cuồng thêm củi lửa nhị nha, một bên đem thịt thỏ ra nồi, thuận tiện dùng xào qua thịt thỏ nồi đem nấu khoai tây qua một lần, đại nha, đem thịt thỏ bưng ra đi thôi. Ta tới, Vương Phán Đệ không có khe hở tiếp nhận đại nha trong tay thịt thỏ, cười nhẹ nhàng đem thịt thỏ bưng ra, ba mụ, An Bình Phúc, phó đội trưởng, An Cơm Á. Triệu Hiểu Mạn đem chim ngói hầm bên trên, phân phó đại nha đem hoa màu mì sợi bưng ra đi. Chim ngói canh một lát liền có thể ăn, để đại gia trước ăn. Một đám cháu trai đã chờ không nổi tất cả mọi người lên bàn, từng đôi tròng mắt trợn tròn, sẽ chờ thỏ có thể phân mấy khối cho chính mình. Cửa chính truyền đến Lương Vĩnh Thọ âm thanh, thôn trưởng, ngài chậm một chút. Đang lúc nói chuyện Lương Vĩnh Thọ cùng Lao thôn trưởng một trước một sau vào biệt tử. Lương Vĩnh Thọ nhiệt tình chào mời, Lao thôn trưởng, vừa vặn đuổi kịp giờ cơm, nhanh vào chỗ. Trương Tú Hoa cuốn lưỡi liếc xéo một cái Lương Vĩnh Thọ, chỉ cần khẩu hình chửi mắng, lại tới một cái phân thịt, liền lao tứ một nhà biết là người, thứ độ gì? Điền Xuân Miêu cũng là lén lút liếc một cái ba cái người ngoài. Lúc đầu trong nhà khẩu phần lương thực liền không nhiều, thịt thỏ lại như thế kim quý, chính mình tìm tới cửa người ngoài đuổi không đi, lao tứ thế mà lại chạy đi kêu một cái miệng, thật là. Đầu năm nay trừ phi là đỏ trắng đại sự, còn lại có rất ít người nhà lưu người ngoài ở nhà ăn cơm. Hôm nay lại la ó, lập tức nhiều ra ba tấm miệng, có bản lĩnh lao tứ một nhà đều đừng há mồm. Vương Phán Đệ sờ lấy hai má nhiều ra hai lạng thịt, mấy ngày nay bữa thịt heo bao ăn no, nàng đều ăn mập. Từ khi tiểu chất nữ một tháng trước trở về từ cõi chết về sau, trong nhà cơm nước rõ ràng cải thiện không ít, nàng ở trong lòng cảm khái chính mình thông minh. May mắn cùng lao tứ một nhà quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, về sau cũng có thể được nhờ. Ba cái thỏ, xào hai đại chậu thịt thỏ, trên bàn còn bày hai chậu tạp bột đậu hỗn hợp bánh, một chậu đồ ăn bánh canh, một chậu khoai lang, một chậu khoai tây. Hôm nay khoai tây cũng là dầu tư, tung bay vị thịt. Mặt khác mỗi người trước mặt một chén lớn hoa màu mì sợi. Hộ nông dân nhà ăn cơm, không phải một đĩa nhỏ mang thức ăn lên, đều là được đến một cái lớn chậu sành bên trong, chính mình lấy chính mình ăn. Cả ngày lao động, vây quanh bàn ăn người đã sớm bụng đói kêu vang, nhất là nhìn thấy dầu tư thịt thỏ. Hồ Nguyệt Nga chào hỏi đại gia vào chỗ, cầm tay cầm môi cho lão thôn trưởng, Lương An Bình cùng Hàn Hữu Phúc ba người một bát thịt thỏ, một chậu thịt thỏ liền thiếu đi một nửa, có thể là đem nhà họ Lương người đau lòng hỏng. Lão thôn trưởng, An Bình, Hữu Phúc, chiếu cố không chu toàn, thứ lỗi a. Lão thôn trưởng từ trong ngực lấy ra một bình rượu trắng, hình như chính là trên trấn tiểu thương trong cửa hàng bán ba pháo đài, 5 điểm tiền một bình, chứa ở kém bình thủy tinh bên trong, hương vị cùng cồn công nghiệp giống như. Bất quá đây đối với bụng ăn không no thôn dân đến nói, đã là một loại xa xỉ phẩm. Lương Vĩnh Thọ đi mời lão thôn trưởng thời điểm, lão thôn trưởng nghe đến có thịt thỏ ăn, liền nghĩ đi, lại ngại ngùng thể diện, cho nên đem chính mình tư tảng ba pháo đài mang lên. Lão ca ca, An Bình, chúng ta ca ba cái uống một cái đi. Lương Hữu Xuyên bưng lên chung rượu, Lương An Bình cũng bưng lên chung rượu, ba cái lao đầu đụng vào một ly, cái này mới đậu bữa. Hồ Nguyệt Nga cái này mới cho một đám cháu trai phân thịt, đương nhiên cũng không thiếu được tôn nữ, mỗi một cái tôn nữ đều có, sau đó là nàng bốn cái nhi tử, tiếp theo là chính nàng cùng bạn già, cuối cùng là ba cái nhi tức phụ. Đúng, ba cái nhi tức phụ, Triệu Hiểu Mạn trong bát là trống không. Chương 91, rất bình tĩnh dạy dỗ nhi tức phụ một người trong bát phân một muôi lớn thịt thỏ, một vòng xuống, thịt thỏ đã thấy đáy, Hồ Nguyệt Nga thì là ngồi xuống ăn thịt. Vương Phán Đệ sốc lên mí mắt, có chút không biết do bà phân thịt làm sao thiếu lao tứ tức phụ, nàng bình thường không phải một mực rất thiên vị Triệu Hiểu Mạn sao? Chẳng lẽ hôm nay lao tứ tức phụ đắc tội bà? Trương Tú Hoa ăn miệng đầy chảy mỡ, bị Điền Xuân Miêu dùng tuổi trò chọc lấy một cái, hướng về Triệu Hiểu Mạn cái chén không liếc mắt ra hiệu. Trương Tú Hoa đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch môi cười một tiếng, bà cuối cùng thanh tỉnh. Chim ngói canh làm tốt. Triệu Hiểu Mạn cuối cùng bưng một chén lớn chim ngói lên bàn. Trương Tú Hoa gấp ngao ngao liền muốn đi múc chim ngói canh, bị Hồ Nguyệt Nga một ánh mắt bức cho trở về. "Hiểu Mạn, ngươi mang thai, bát này chim ngói là cho ngươi, hôm nay bắt những cái kia bổ câu cùng chim ngói đều là cho ngươi bổ thân thể, thịt thỏ không thích hợp phụ nữ mang thai ăn, ta liền không có cho ngươi lưu." Hồ Nguyệt Nga nói xong, đem Triệu Hiểu Mạn đặt ở chính giữa cái kia một chén lớn chim ngói thịt bưng lên đến đặt ở Triệu Hiểu Mạn trước mặt, hoàn toàn không để ý đến bất luận kẻ nào, tiếp tục vững như bàn thạch ăn cơm. Lao thôn trưởng mấy cái mỗi người một chén lớn thịt thỏ. Đương nhiên sẽ không đi cùng một cái phụ nữ mang thai cướp thịt. Nhà họ Lương những người khác lại không muốn, nhất là từ xưa đến nay tạo thành thói quen, đồ tốt có lẽ trước tăng cường sức lao động cùng đại tôn tử, lúc nào xuất hiện qua để một cái nhi tức phụ ăn một mình sự tình. "Mụ, như thế một chén lớn thịt đều cho nàng nha." Trương Tú Hoa quay hàm phình lên, con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia một bát chim ngói, "Nàng đều không làm việc, không cần ăn như thế ta." Hàn Hữu Phúc ngồi cách Trương Tú Hoa hơi gần một chút, lời này nghe chân thành, nhưng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Vinh Thọ tức phụ tại nhà họ Lương là cái này đãi ngộ, tính toán, hắn cũng không tính đến. Hồ Nguyệt Nga ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Trương Tú Hoa, "À, Thọ cũng không phải ngươi bắt, vậy ngươi cũng đừng ăn. Có thể ta ra đồng làm việc nha." Trương Tú Hoa không một chút nào cảm thấy chính mình lời này có vấn đề gì, thuận tiện đem trong bát cuối cùng một cục thịt thỏ nhét vào trong miệng, mồm miệng cũng rõ, "Ta sentiment tại nhà chúng ta là số 1 số 2." Lời này ngược lại không giả, Trương Tú Hoa ra đồng làm việc đích thật là một tay hảo thủ, không một chút nào bại bởi nam nhân. "Có thể ngươi cũng không có ăn ít cơm nha." Hồ Nguyệt Nga mang trên mặt cười, cùng ngày xưa bộ dáng nghiêm túc có chút khác biệt, lại càng làm người ta sợ hãi. Trương Tú Hoa nắm lấy hoa màu bánh tay dừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt Nga, bà đây là chê nàng ăn nhiều. Có thể là đại gia không phải đều như thế ăn sao? Quay đầu nhìn xem Điền Xuân Miêu cùng Vương Phán Đệ, giống như nàng a bà không đi nói Triệu Hiểu Mạn, làm gì luôn là chọn nàng đâm. Trương Tú Hoa cảm thấy cái này quá không công bằng, có thể là cái này sẽ tất cả mọi người tại ăn thịt, không có người để ý tới nàng. Trương Tú Hoa hậm hực coi như thôi, nắm lấy hai tấm tạp ba đầu, liền vị thịt khoai tây ăn từ từ có vị. Triệu Hiểu Mạn ăn mì phía trước một chén lớn chim ngói thịt, bà coi trọng như vậy trong bụng của nàng cái này một thai, nàng nhất định muốn liều mạng sinh một cái nhi tử. Lao thúc, đừng chỉ các ngươi uống nha, cho ta ngược lại cũng một chén. Lương Vĩnh Tài trông mà thèm lão thôn trưởng trong tay ba pháo đài, vài người khác đều trông mà thèm, bất quá mấy cái huynh đệ liền hắn lời nói nhiều nhất, bị Lương Vĩnh Tài kiểu nói này, mà khác mấy cái huynh đệ đều nhìn chằm chằm lão thôn trưởng trong tay ba pháo đài. Lương Hữu Xuyên, Lương An Bình cùng lão thôn trưởng cũng cười, lộ ra một cái đen lên răng. Được, cho các ngươi mấy cái tiểu tử ngược lại cũng bên trên. Lão thôn trưởng hào phóng, Lương Vĩnh Thương bốn huynh đệ một người một chén, lại thêm Hàn Hữu Phúc, một vòng xuống, chai rượu liền trống. Chương 92, không cánh mà bay. Lương Hoản Khanh ngồi tại Lương Vĩnh Thọ bên cạnh, nghe không quen kém cồn hương vị, không tự chủ được đuổi xuống mũi, quay mặt qua chỗ khác. Ha ha, tiểu nha đầu không ngửi được mùi rượu, ha ha. Lương An Bình nhìn xem Lương Hoản Khanh cười ha ha nói, những người khác cũng đều cười theo. Lương Hoản Khanh giả cười bên dưới, thật đúng là không phải, ngài quá lo lắng, bất quá nàng mới sẽ không đi cùng bọn họ nói rượu này có nhiều kém cỏi. Muội muội chính mình nhưỡng rượu so ba pháo đài hương vị dễ ngửi nhiều. Lương Hoản Khanh trên mặt giả cười còn không thu lên, liền nghe đến Lương Hoản Diễm âm thanh. Cái gì? Người nào cất rượu? Đại gia hỏa không có nghe rõ, là Lương Hoản Khanh cất rượu sao? Nhà họ Lương tôn nữ nói chuyện cũng quá ngây thơ điểm. Bất quá mấy người bọn hắn các đại lao ra chẳng lẽ còn sẽ đi cùng một tiểu nha đầu phiến tử tranh luận? Không có khả năng. Không có người đem Lương Hoản Diễm lời nói để ở trong lòng, cũng không có người nói tiếp, lại không có nghĩ đến Lương Hoản Diễm bởi vì không có người để ý tới mà mặt đỏ lên, thế mà chính mình chạy sẽ gian phòng cầm một mảnh Lương Hoản Khanh nướng rượu. Ở trước mặt mọi người mở ra bịt kín cái nắp, hạnh nhân thuần hương nháy mắt che giấu ba pháo đài hương vị, lại không nồng đậm. Tựa như ánh trăng cùng ánh nến. Ánh trăng thanh đạm, lại bao dung đêm tối, ánh nến oanh oanh liệt liệt thiêu đốt chính mình, chiếu sáng, bất quá là một tấc vuông ở giữa mà thôi. Như thế dễ ngửi rượu, không một chút nào nước mũi, chỉ ngửi, liền đã có loại muốn say cảm giác. Lương Vĩnh Thọ trước hết nhất kịp phản ứng, hắn là uống qua Lương Hoản Khanh nướng rượu, không nói là không nghĩ rêu rao, có thể là tất nhiên đại nữ nhi lấy ra, vậy hắn cũng không có cần phải lại che giấu. Lão thúc, An Bình thúc, Hữu Phúc ca, ba, đây là hạnh nhân rượu. Nói xong, cho bọn họ từng cái rót rượu, lại cho hắn mấy cái ca ca mỗi người rót một ly, đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi cũng nếm thử. Mọi người bận rộn bưng chén rượu lên, nhỏ hút một cái, thuần hương dày đặc, không một chút nào đốt cổ họng, khiến người dư vị vô tận. Rượu này, Vĩnh Thọ, là ngươi nhưỡng. Lao thôn trưởng nâng chung rượu, lại nhấp một miếng, chung rượu liền trống, Lương Vĩnh Thọ bận rộn thêm vào. Lao thúc, là hai cái nữ nhi đùa giỡn, ta cảm thấy còn có thể, liền lưu lại. Lương Vĩnh Thọ khiêm tốn nói. Mọi người lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại Lương Hoản Diễm tỷ muội trên thân, phải nói là nhìn chằm chằm Lương Hoản Diễm, dù sao Lương Hoản Khanh không đến 5 tuổi, hẳn không phải là. Mà Lương Hoản Diễm bên trên 2 năm học đường, có khả năng thật học được chút gì đó thành tựu. Tam nha, không phải, Diễm Diễm, ngươi cùng Tam Thúc nói một chút, rượu này ngươi là thế nào nhưỡng? Lương Hoản Diễm móp méo miệng, Tam Thúc, là muội muội nhưỡng, ta chỉ phụ trách hái một chút hạnh. Lương Hoản Khanh nhìn xem từng đôi hoài nghi con mắt, nàng muốn nói phức tạp, lại sẽ bị nói quay thai, vẫn là tận lực ngắn gọn a, ra ra, ta chính là nhìn thấy ba ngâm qua rượu thuốc, ta cảm thấy hạnh nhân ăn ngon, muốn nhìn xem ngâm nước về sau có thể hay không càng ăn ngon hơn. Bán manh ai không biết. Mọi người nhất thời hiểu rõ, đích thật là tiểu hài tự hồ đồ, nhưng là đánh bừa mà chúng, những người khác mà thôi đều tầm tư dị biệt, nguyên lai hạnh nhân có thể ngâm ra như thế uống ngon rượu, quay đầu chính mình nếm thử. Mấy ngày thời gian, trong thôn tất cả cây hạnh bên trên hạnh bị hái sạch sẽ, hạnh hạch cũng đều bị nhặt sạch sẽ, gần như từng nhà chỉ cần có hạnh nhân nhân ra đều tại cất rượu, bao gồm nhà họ Lương Trương Tú Hoa cùng Điền Xuân Miêu. Lương Hoản Khanh hai ngày này tại toàn lực chuẩn bị hỉ bội tiếp đơn đặt hàng, ước ma lạt hương nấm sự tình đã toàn quyền giao cho hỉ bội đi làm, dù sao cũng không khó. Mấu chốt trình tự nàng đều đã tay nắm tay dạy qua hỉ bội. Tạm thời đơn đặt hàng cũng chỉ có Lưu lão bản 200 phần cùng Lý Cô Sơn 300 phần, hỉ bội một cái người hoàn toàn ứng phó tới. A, làm sao không thấy? Triệu Hiểu Mạn mở ra cái tủ, lại phát hiện sữa mạch nha cùng thịt bò đồ hộp đều không thấy, sữa bột cũng chỉ thừa lại non nửa túi, củ lạc một viên đều không thừa, túi cũng tốt tốt lưu tại nguyên chỗ. Chương 93, mạng người quan trọng nha. Lương Hoản Khanh đứng tại trên băng ghế nhỏ, sữa manh manh khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt, đen mà phát sáng trong mắt băn khoăn một vòng cái tủ, lập tức ra kết luận. hẳn là nhị thẩm hoặc là tam thẩm đi vào cầm, bất quá ta cảm thấy nhị thẩm cầm khả năng lớn hơn một chút. Mẫu thân cái tủ mặc dù 10 phần cũ nát, nhưng nàng là cái tinh tế người, liền xem như cũ kỹ quần áo cũng sẽ xếp chỉnh tề đặt ở tầng dưới, mà phía trên vật phẩm cũng sẽ dựa theo loại hình lớn nhỏ từng cái sắp xếp. Mà trước mắt trong ngăn tủ quần áo là xốc xếp, phía trên vật phẩm rất rõ ràng là bị lục lọi qua, còn có hoa gạo sống ra, sữa bột cũng vẩy ra đến một chút. Mặt khác, Lương Hoản Khanh ngửi được một cỗ trần thối mục nát vị, tựa như trải qua nhiều năm không tắm, trên thân dơ bẩn xếp một tầng lại một tầng, mới có thể tạo ra được như thế phong phú hương vị. Mà loại này hương vị, nàng chỉ ở nhị thẩm Trương Tú Hoa trên thân ngửi được qua. Về phần tại sao sẽ hoài nghi tam thẩm Điền Xuân Miêu, rất lớn nguyên nhân là buổi tối hôm nay nàng nấu cơm trở về sớm nhất, cơm tối là nàng làm. Triệu Hiểu Mạn ánh mắt có mấy phần ngưng trệ, nàng cũng nghĩ như vậy, đêm qua nàng còn nhìn thấy những vật này. Hôm nay nàng cả ngày đều tại sân phơi lúa làm việc, sân phơi lúa công việc là tất cả việc nhà nông bên trong thoải mái nhất, nàng cùng bà thay phiên tại sân phơi lúa làm việc. Đây cũng là hai ngày trước mời đại đội trưởng ăn xong bữa thịt thỏ, uống ngừng lại hạnh nhân rượu đổi lấy. Sentiment cũng không cần trừ, Triệu Hiểu Mạn cảm thấy cuối cùng không cần lại kéo người trong nhà chân sau, trong lòng lập tức thoải mái nhiều, cho nên làm việc đặc biệt ra sức, cơm trưa cũng là vội vàng trở về nơi qua, hoàn toàn không có trở về phòng nghỉ ngơi. Nói cách khác, nàng không biết là giữa trưa ném, vẫn là buổi tối ném. Ta đi tìm bọn họ. Lương Hoản Khanh lập tức nhảy xuống băng ghế nhỏ, miệng nhỏ nhấp đặc biệt gấp, nắm tay nhỏ cầm thật chặt, một bộ muốn cùng người đánh nhau tư thế. Triệu Hiểu Mạn vội vàng lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, tìm ai nha. Hoàn Hoàn, ngươi trước đừng xúc động, chuyện này ta nhìn coi như xong đi. Chuyện gì? Lương Vinh Thọ một thân mồ hôi bẩn, một bên lau mồ hôi, một bên nhấc lên màn cửa, nhìn thấy trên bàn chén nước, tùy ý bưng lên đến uống một hơi hết. Triệu Hiểu Mạn đem khăn mặt thấm ướt đưa cho hắn, đơn giản đem sự tình nói một lần. Lương Vinh Thọ nhìn xem cái tủ, ánh mắt lóe lên một vẻ bực bội, cắn răng không nói chuyện. Hoàn Hoàn, nếu là nhị thẩm không thừa nhận làm sao bây giờ? Lương Hoản Diễm khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ bừng, có thể là tại cái nhà này, nàng là bị ức hiếp đã quen, gặp phải bất cứ chuyện gì, trước hết nhất nghĩ tới chính là ẩn nhẫn, cũng đã quen ẩn nhẫn. Hoàn Hoàn, quên đi thôi. Triệu Hiểu Mạn cũng thật là bất đắc dĩ. Lương Hoản Khanh khỏe miệng co kéo, ánh mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ mũi nhọn, mụ mụ, chuyện này nhất định phải giải quyết, lần này nếu là tính toán, vậy lần sau đâu, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nàng tại Lương Hoản Diễm bên thai lặng lẽ bàn giao vài câu liền chạy ra ngoài. Triệu Hiểu Mạn lo lắng Lương Hoản Khanh gặp phải phong ba, đội vàng đi theo đi ra, đã thấy nàng trực tiếp chạy vào phòng bếp, từ Điền Xuân Miêu trong tay đoạt lấy cái đĩa, múc mấy hồ lô nước lạnh đổ vào trong nồi, sau đó từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong một chút trong suốt chất lỏng đổ vào, lại tỉ tỉ, nhanh lên châm tủi. Lương Hoản Khanh mới vừa vào cửa thời điểm, Điền Xuân Miêu còn có chút mơ hồ, cái này sẽ ngược lại là triệt để kịp phản ứng, chỉ vào Lương Hoản Khanh lớn tiếng quát lớn, "Lục Nha, ngươi làm gì?" "Tam thẩm, thật xin lỗi, ta dùng một chút nồi, mạng người quan trọng." Lương Hoản Khanh một mặt khóc ưu tư bộ dạng, "Tỉ tỉ ta uống sữa phấn, cái này sẽ toàn thân phát run, lại không cứu chữa, nàng liền mất mạng." Chương 94, có tật giật mình viện tử bên trong chờ lấy ăn cơm người nghe nói như thế, đều vây quanh tại cửa phòng bếp. "Sữa bột? Cái gì sữa bột? Tam Nha từ đâu tới sữa bột?" "Chính là ta mua nha." Lương Hoản Khanh liều mạng gạt ra hai giọt nước mắt, luôn cuống tay chân chấm tủi, đều tại ta, là ta hại tỉ tỉ." Triệu Hiểu Mạn cúi đầu, yên lặng thối lui ra khỏi phòng bếp, nàng không biết Lương Hoản Khanh muốn làm cái gì, trên trực giác cho rằng giờ phút này nàng có lẽ trở về phòng chiếu cố Diễm Diễm. "Sữa bột làm sao vậy? Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Trương Tú Hoa chen tại cửa ra vào, hướng về trong nồi nhìn mấy lần, sắc mặt do dự. Lương Hoản Khanh hiểu rõ, Điền Xuân Miêu không biết sữa bột sự tình, nói rõ nàng chưa từng vào gian phòng của bọn hắn, vậy cũng chỉ có Trương Tú Hoa. Nhìn nàng thế nào giáo hơn nàng. Lương Hoản Khanh giả vờ lau nước mắt, sữa bột không có việc gì." Trương Tú Hoa thở dài nhẹ nhõm, "Vậy liền tốt, vậy ngươi gào cái gì? Có thể là tỉ tỉ giữa chưa ăn cây nấm cùng khoai lang." "Ô." Lương Hoản Khanh che mắt khóc han, Trương Tú Hoa gấp trực tiếp bắt đầu dắt lấy Lương Hoản Khanh cổ tay, "Ăn cây nấm cùng khoai lang làm sao vậy? Mọi người chúng ta đều ăn." Lương Hoản Khanh một mặt kinh hãi hình, "Các ngươi đều uống sữa bột?" "Đương nhiên không có." Trương Tú Hoa lập tức hất ra Lương Hoản Khanh, hung hăng chừng nàng một cái. Nàng trộm sữa bột cùng sữa mạch nha còn có thịt bò đồ hộp sự tình bốn phòng khẳng định biết, nàng cũng quyết định đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, dù sao đều đã ăn đến trong bụng. Quái thai này nói không chừng chính là đi ra giả thần giả quỷ, quan tâm nàng đây. Lương Hoản Khanh suýt nữa bị đẩy ngã, nàng gõ ngực, "Vậy liền tốt, không uống liền tốt, liền sẽ không trúng độc." "Cái gì? Trúng độc?" Lương Hoản Khanh không tiếp tục để ý Trương Tú Hoa, mà làm múc một bát đổi thuốc nước, "Mau tránh ra, ta muốn cứu tỷ tỷ, lại trễ liền không còn kịp rồi." "Đây là cái gì?" "Giải dược, ăn cây nấm cùng khoai lang là tuyệt đối không thể uống sữa bột, không phải vậy liền sẽ trúng độc, đầu tiên là toàn thân phát run, tiếp lấy đau lưng, cuối cùng run rẩy mà chết, chỉ có bát này thuốc nước có thể cứu nàng, uống hết liền không sao." Lương Hoản Khanh nói xong, bưng nước gạt ra phòng bếp, hướng về gian phòng chạy đi. Hồ Nguyệt Nga sớm tại nghe đến Lương Hoản Diễm xảy ra chuyện về sau, liền chạy ra nhìn nàng, những người khác cũng là thần sắc khác nhau. Bốn phòng trong phòng mấy phút không đến liền truyền ra nôn mửa, thanh âm ho khan, tiếp theo là Lương Hoản Diễm tiếng khóc, đứt quãng, sau đó là Hồ Nguyệt Nga từ trong phòng đi ra, một mặt bi thương, mọi người tra hỏi cũng không đáp. "Nhị thẩm, ngươi làm gì?" Đại Nha nhìn xem Trương Tú Hoa đem trong nồi nước múc một bát, từ ngực một hơi đều uống hết đi, lại múc một bát, "Phú quý, kim quý, mau tới uống giải dược." Trương Tú Hoa vừa bắt đầu là không tin. Có thể là Lương Hoản Khanh nói những bệnh trạng kia nàng tất cả đều có, liền bắt đầu do dự, lại nhìn thấy bà là bộ này sắc mặt, không thể không tin tưởng. "Mụ đây là cái gì? Ta muốn ăn thịt."
Lương Phú Quý ghét bỏ đẩy ra Trương Tú Hoa trong tay bát, "Mụ, ta không uống sữa bột."
"À đúng, ta đều hồ đồ, ngươi liền ăn thịt bò đồ hộ, uống sữa mạch nha, uống sữa mạch nha không có sao chứ?"
Trương Tú Hoa vô chán, "Kim Phí nha, ngươi uống sữa bột, mau lại đây uống giải dược."
Dừng tay.
Hồ Nguyệt Nga cuối cùng không có nhanh hơn Trương Tú Hoa.
Lương Kim Quý bị Trương Tú Hoa cường đè xuống đổ một bát lương hoàn khanh đổi thuốc nước, "Thế nào? Muốn hay không uống nhiều mấy bát?"
"Kim Quý, ngươi đợi ta."
Trương Tú Hoa nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, đem còn lại thuốc nước toàn bộ đựng đi ra, chính mình uống nửa bát, vương còn lại nửa bát ra ngoài, lại nhìn thấy Hồ Nguyệt Nga chính lôi kéo Lương Kim Quý tại tường viện dưới mặt đất nôn mửa.
Chương 95, chúng độc quá sâu nhanh như vậy đã có tác dụng.
"Vậy ta..."
Trương Tú Hoa một chút cũng không cảm giác được muốn nôn, nghĩ thầm khẳng định là uống đến quá ít, vội vàng đem trong tay còn lại nửa bát tất cả đều uống.
Hồ Nguyệt Nga trừng mắt liếc Trương Tú Hoa, cái thai hỏa này, chính mình ăn bụng đồ vật còn muốn mang lên hai đứa nhi tử, thật sự là gia môn bất hạnh.
Lương Kim Quý bị Hồ Nguyệt Nga móc uống họng nôn một bộ phận thuốc nước, khóc khóc đề đề ngồi tại trên ghế đầu, la hét bụng có chịu, Hồ Nguyệt Nga đành phải cho hắn nhào nạt bụng.
Những người khác nhìn xem một màn này náo kịch, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết cụ thể phát sinh cái gì.
"Lão đại tức phụ, ngươi đến, cho Kim Quý nhào nạt bụng."
Hồ Nguyệt Nga đem Lương Kim Quý giao đến Vương Phán Đệ trong tay, chính mình chạy đi tìm Lương Hoản Khanh.
Giờ phút này bốn phòng ốc bên trong yên tĩnh, Lương Hoản Diễm nằm ở trên giường, giả vờ đau bụng, Triệu Hiểu Mạn một mặt ấy nấy, nàng liền không thích hợp nói dối.
Lương Vinh Thọ tồn tại cảm tương đối thấp, hắn một mực ở tại trong phòng liền không có đi ra ngoài qua, sữa mạch nha những này quý giá đồ vật bị trộm trong lòng của hắn cũng nén lên giận, có thể là hắn một đại nam nhân nếu là bởi vì chút chuyện này chạy đi cùng người lý luận, không những tổn thương mặt mũi, cũng tổn thương huynh đệ bọn họ tình cảm.
Lương Hoản Khanh đổ cái kia bát thuốc nước về sau, ngồi tại trên băng ghế nhỏ, chân nhỏ xoắn quấn cùng một chỗ thoáng qua, nhìn qua mười phần hài lòng.
"Hoàn Hoàn, mãi mãi hỏi ngươi, thuốc này nước uống không có cái gì đại yếu gấp a?"
"Mụ." Triệu Hiểu Mạn liền đội vàng đứng lên, đỡ Hồ Nguyệt Nga ngồi xuống, Hoàn Hoàn nói, "Chính là tiêu chảy, một hai ngày liền tốt."
Triệu Hiểu Mạn là thật tâm người, người ta đối nàng làm ra loại này sự tình, nàng tức giận thì tức giận, ăn miếng trả miếng sự tình nàng là làm ra. Thế nhưng không nghĩ tới bà nghe nói việc này về sau, thế mà đồng ý Lương Hoàn Khanh cách làm, cho Trương Tú Hoa một điểm nhan sắc nhìn xem, cái này mới đồng ý giúp bọn hắn diễn cái này xuất diễn. Có thể là không nghĩ tới Trương Tú Hoa tên ngu xuẩn kia sẽ cho Kim Quý uống dược thủy, vạn nhất thương tổn tới nàng vàng lớn tôn, vậy nhưng làm sao xử lý, Hồ Nguyệt Nga không khỏi lo lắng.
Lương Hoàn Khanh nhìn xem Hồ Nguyệt Nga, nghe lấy viện tử bên trong động tĩnh, "Mãi mãi, Phú Quý ca cùng Kim Quý ca đều uống."
"Phú Quý không uống, Kim Quý uống, cái này Trương Tú Hoa, thật sự là thành sự không có bại sự có thừa, quả thực chính là cái tai họa."
Hồ Nguyệt Nga tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Hoàn Hoàn, ngươi đây là bật gì, Kim Quý không có sao chứ?"
Lương Hoàn Khanh đôi mắt run rẩy, vô ý thức gật đầu, "Không có việc gì, chính là..."
"Chính là về tiêu chảy mấy ngày hỏa liền không sao."
Nàng trong nước đổi tiểu thạch toàn, đó là nàng tinh luyện qua, nồng độ rất cao, vừa rồi hướng trong nồi ngược lại thời điểm, không dừng tay, cho ngược lại nhiều.
Lúc này Lương Kim Quý cùng Trương Tú Hoa ngay tại nhà vệ sinh bên trong kêu rên, bụng gù 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 gọi vậy, co lại đau, mấy phút một chuyến, nguyên bản đã bụng đói kêu vang hai người, cái này sẽ đoán trường ruột đều nhanh kéo ra.
Mãi cho đến cơm tối làm tốt, những người khác ăn cơm xong, Trương Tú Hoa cùng Lương Kim Quý còn một chuyến đi tới đi lui bàn ăn cùng nhà vệ sinh ở giữa. Trong đó mỹ rượu, không thể giải thích.
Hồ Nguyệt Nga lo lắng nàng đại tôn tử, để Lương Vĩnh Thọ tranh thủ thời gian ngao phó thuốc đông y cho Kim Quý uống, để tránh thật kéo ra ma bệnh tới.
Lương Hoản Khanh nói cho Lương Vĩnh Thọ, liền chiếu bình thường ngăn tạ thuốc ngao liền tốt, dù sao thuốc đông y thấy hiệu quả không có nhanh như vậy, nên uống một chút, nên kéo vẫn là phải rồi, ha ha.
Lương Kim Quý cuối cùng bởi vì Hồ Nguyệt Nga thúc giục nôn kịp thời, uống thuốc đông y đi, kéo đến sau nửa đêm, cơ bản liền không có lại náo bụng.
Trương Tú Hoa liền thảm rồi, vừa bắt đầu mấy phút một chuyến nhà vệ sinh, đến trong đêm nửa giờ một chuyến, một đêm không ngừng lại, đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc mặt kia, chợt chợt đều có thể vặn ra đồ ăn nước đến, rất khó coi.
"Nhị tẩu, người không sao chứ?"
Triệu Hiểu Mạn sáng sớm liền thấy Trương Tú Hoa từ hậu viện nhà vệ sinh đi ra, đi bộ đều là lung la lung lay, thắt lưng đều gầy đi trông thấy.
Trương Tú Hoa hiếu khí vô lực nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Mạn, "Ta ăn sữa bột nhiều, có phải là chúng độc quá nghiêm trọng?"
Triệu Hiểu Mạn.
Chương 96, thật xinh đẹp y phục Trương Tú Hoa ban ngày cả ngày đều là không ngừng nghỉ chạy nhà vệ sinh, đến mặt trời xuống núi thời điểm, Lương Vĩnh Phúc thu công chuẩn bị đi trở về thời điểm mới phát giác nửa ngày đều không thấy Trương Tú Hoa.
Tìm nửa ngày mới tại một cái trong khe núi tìm tới tiêu chảy đến sắp hôn mê Trương Tú Hoa, chính một cái người bỏ tới gốc cây bên trên khóc thút thít.
Lương Vĩnh Phúc đem Trương Tú Hoa liền đỡ mang kéo, phí hết đại lực khí mới xách về nhà.
Triệu Hiểu Mạn trong lòng băn khoăn, đem Lương Hoản Khanh kéo đến một bên, "Hoản Hoản, thật không sao sao? Ngươi xem một chút ngươi nhị thẩm đều thành hình dáng ra sao?"
Lương Hoản Khanh có chút nhíu mày, nàng muốn chính là loại này mục đích, cùng hắn đi tìm Trương Tú Hoa lý luận, không quản nàng thừa nhận hay không, đối Trương Tú Hoa loại này không cần mặt mũi người mà nói một điểm tổn thất đều không có.
So với một câu nhẹ nhàng thật xin lỗi, Lương Hoản Khanh càng thích quyền quyền đến thịt cảm giác.
"Mụ, ngươi yên tâm, ta chính là giúp nhị thẩm tiêu chạy hỏa mà thôi, nàng ăn ít một chút chẳng phải không kéo sao?"
"Ngươi đứa nhỏ này," Triệu Hiểu Mạn giận một cái Lương Hoản Khanh, "ăn ít một chút làm sao làm việc, ngươi nhị thẩm mỗi ngày kiếm centimet ta muốn 3 ngày mới có thể kiếm trở về."
Lương Hoản Khanh lơ đễnh, "Không có chuyện gì, nhiều nhất buổi sáng ngày mai liền tốt, mụ mụ, nàng ăn bụng chúng ta nhiều như thế đồ tốt, hiện tại tiêu chảy là nàng đáng đợi, còn có một chút xíu sữa bột, ngươi hai ngày này hướng về phía bố a, ta ngày mai muốn đi trên trấn, trở về thời điểm lại cho ngươi mang tốt ăn."
"Đi trên trấn làm cái gì?" làm ăn. Buổi tối lúc ăn cơm, Hồ Nguyệt Nga đem Trương Tú Hoa trộn 4 phòng ốc bên trong đồ vật thời điểm bày ở trên mặt bàn, thử Trương Tú Hoa một trận, thẹn Trương Tú Hoa đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng lại càng thêm ghen ghét 4 phòng. Bất quá đối với Lương Hoản Khanh đến nói không quan trọng. Hôm sau sáng sớm, Lương Hoản Khanh đặc biệt thay đổi Triệu Hiểu Mạn mấy ngày trước đây ở nhà cho nàng làm màu vàng nhạt nhỏ áo ngắn, phối hợp màu trắng sữa, cùng mắt cá chân móc treo váy dài. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Lương Hoản Khanh ra ngoài một khắc này, viện tử bên trong chuẩn bị xuống mấy người đều sợ ngây người, Lương Vĩnh Tài lanh mồm lanh miệng, Lục Nha đầu trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp. Đúng vậy, A Vương Phán Đệ khiên xẻng từ hậu viện đi ra, trong mắt ước không ngừng tình diễm, chúng ta hoàn toàn cũng đã lớn thành đại cô nương, cùng Hiểu Mạn lúc còn trẻ giống nhau như lúc. Triệu Hiểu Mạn nhấp môi khẽ cười, lại tẩu, ngươi ít khoa trường, nàng mới 4 tuổi, ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm, ta đều 20 tuổi, chỗ nào đồng dạng. Nhìn Diễm Diễm liền biết ta, Diễm Diễm 4-5 tuổi thời điểm liền cùng hoàn toàn hiện tại một dạng, hiện tại là càng ngày càng đánh dấu, sau này nhất định là cái mỹ nhân thôi. Điền Xuân Miêu từ trong phòng bước lên màn cửa, nhìn thoáng qua Lương Hoản Khanh, đích thật là càng ngày càng như cái yêu tinh. Quay đầu lại nhìn xem đang bưng chậu rửa mặt đi rót nước Vũ Nha, đen đùi, tóc cũng là vàng không kém mấy, quả thực không cách nào so sánh được. Lương Hoản Khanh thoải mái tiếp thu ca ngợi, bàn giao vài câu về sau, liền đi hỉ bội trong nhà, sau đó cùng hỉ bội cùng một chỗ ngồi xe bò đến trên trấn. Xe bò là hỉ bội trước thời hạn liền nói tốt, thuận tiện đem Lý Cô Sơn định ma lạt hương nấm hơi bên trên. Hỉ bội đã sớm cùng Lý Cô Sơn liên hệ thương lượng xong, ma lạt hương nấm mỗi tháng sơ nhất đến trên trấn tới lui, bởi vì các nàng muốn đưa đi huyện thành Cẩm Giang quán cơm quá xa, không tiện cũng không an toàn. Lý Cố Sơn cũng là sớm liền chờ đợi tại thị trấn bên trên, nhìn thấy Hỉ mỗi lúc, mười phần nhiệt tình chào hỏi, nhìn thấy Lương Hoản Khanh, trong mắt không giấu được sợ hãi thán phục, thẳng khen nàng dáng dấp đẹp mắt. Lương Hoản Khanh cười hì hì nói cảm ơn, hôm nay tiếp thu quá nhiều ca ngợi, nàng đều có chút lâng lâng. Cho Lý Cố Sơn mang theo hai đại vải ướp tốt ma lạt hương ấm, mặt khác một vải muốn hắn sau một tuần lễ nữa đi lấy, bởi vì đó là Hỉ mỗi hôm trước mới ướp tốt. Hoàn toàn cũng không phải một cái theo lẽ thường ra vài người a. Chương 97, xe riêng tới đón thị trấn không lớn, một con đường, một cái liền có thể nhìn đến cùng. Lưu lão bản đã sớm nhìn thấy Hỉ bội cùng Lương Hoản Khanh, đợi đến Lý Cô Sơn đi về sau, hắn bưng một bát bún xào kia vừa ăn vừa đi tới, chậc chậc, sinh ý làm thật lớn nha Hỉ muội, ta mặt khác 100 phần lúc nào đưa tới. Hỉ muội ủi xuống mũi, phất phất tay, giả vờ quạt mùi vị khác thường, thật chua nha, Lưu lão bản, hôm nay xe bỏ cứ như vậy lớn, chỉ có thể hơi hai bại, ngài cái kia một vạc lớn ta đã sớm cho ngài lưu tốt, buổi chiều ngài liền phái người cùng chúng ta đi lấy. Dựa vào cái gì muốn chính ta đi lấy, ngươi làm sao lại cho bọn họ đưa? Lưu lão bản hướng về Lý Cô Sơn xe nơi xa phương hướng điệu điệu môi. Thì muội nhấp môi mỏng, khoe miệng co kéo, Lưu ca, nhân gia cũng là chính mình đến lấy, ngươi nhìn ngươi, ở địa bàn của mình, không một chút nào đại khí, đều lên cửa cùng ta đoạt mối làm ăn, ta còn đại khí. Lưu lão bản nói chuyện thời điểm, ngoài miệng một chút cũng không ngừng lại, các ngươi đây là muốn đi đâu? Thì muội cười thần bí, mang hải tử đi ra dạo chơi, Lưu ca, ngài cũng đừng ăn dấm, có lẽ hướng mặt tôi nghĩ, ví dụ như, ngài cái này, nhà hàng nhỏ. Thì muội nháy mắt mấy cái, khách sạn lớn đều đã cùng huyện thành Cẩm Giang quán cơm nối tiếp, ngài ngẫm lại xem. Cẩm Giang quán cơm chiêu bài đồ ăn ngài cái này cũng có, hơn nữa còn là nguyên chất nguyên vị. Lưu ca, ngươi bây giờ muốn làm chính là tranh thủ thời gian cho ngươi quán cơm lên một cái bá khí danh tự. Lưu lão bản nhìn xem chính mình liền cửa đầu đều không có nhà hàng nhỏ, dư vị hỉ muốn nói, đúng à, Cẩm Giang quán cơm tại bọn hắn vùng này đó là phi thường nổi danh, nếu có thể cùng Cẩm Giang quán cơm nhờ vả chút quan hệ, vậy hắn liền muốn từ một cái thất bại đầu bếp biến thành một đời chủ thần. Thì muội cùng Lương Hoản Khanh hoàn toàn không biết Lưu lão bản tâm phi đi nơi nào, các nàng còn có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành. Hôm nay làm một bữa cơm, liền có thể kiếm 1000 khối. 1000 khối nha, 1000 khối. Lương Hoản Khanh ở trong lòng lẩm bẩm, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. A, chúng ta đi đâu? Lương Hoản Khanh nhìn xem đều nhanh ra thị trấn, nàng cũng không hỏi qua Hỉ muội, cụ thể là thị trấn đi đâu gia đình như thế xa hoa, xuất thủ chính là 1000 khối. Hỉ muội gãi gãi đầu, chính là chỗ này nha, nói là để chúng ta tại qua tiệm sắt 300 mét địa phương trở lấy, ngẩng đầu nhìn lên cao mặt trời, thời gian cũng không còn nhiều lắm nha. Tới. Lương Hoản Khanh nhìn xem khúc quanh chuyển đến một chiếc màu đen xe hơi nhỏ, trực giác nói cho nàng, chính là tới đón các nàng. Quả nhiên, từ trên xe bước xuống một vị nam tử trung niên, cùng Hỉ muội một tá đối mặt, lập tức liền nhận ra, người kia lại nhìn chằm chằm Lương Hoản Khanh nhìn hồi lâu, ngươi còn muốn mang hài tử? Hỉ muội trên mặt cười đọng lại vài giây đồng hồ, ngạch. Đúng vậy à, đây là cái chất nữ, vô cùng thông minh, nấu ăn cũng rất có phản thiên vân, thường xuyên đi theo ta hối hả ngược xuôi. Hỉ muội nói lên nói dối, quả thực chính là hạ bút thành văn, không hoảng hốt chút nào. Là dạng này à, chỉ cần đừng chậm trễ nấu cơm liền được, ta gọi Khâu Sơn, các ngươi có thể gọi ta Lão Khưu, lên xe à, chúng ta còn phải đi huyện thành. Khâu Sơn mở cửa xe, ra hiệu Hỉ muội cùng Lương Hoản Khanh lên xe. Huyện thành, không phải tại trên chân sao? Hỉ muội cúi đầu nhìn xem Lương Hoản Khanh, đối mặt Lương Hoản Khanh chất vấn nàng là không một chút nào biết, Khưu đại ca, lần trước cũng không nói là tại huyện thành, ta liền cho rằng chỉ là tại thị trấn bên trên. Ngươi cũng không có hỏi, bất quá đều như thế, cũng liền một giờ đường xe, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Hỉ muội nói xong, không lưng tiến vào trong xe, Lương Hoản Khanh dùng cả tay chân bò lên xe, cùng Hỉ muội cùng một chỗ song song ngồi tại chỗ ngồi phía sau. 8.906-56-992 yêu thích giao lưu 1.17, hoan nghênh đến trọng, thích nhất. Họ ghét nhất nhân vật danh tự. Chương 98, một mặt tả tính Khâu Sơn lái xe, lốp xe cuốn lên từng trận bụi đất, một đường lao nhanh, quả thật một giờ, xe ổn định dừng ở một tòa gạch xanh trăm ngói đại viện tường cao bên cạnh. Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Muội trước sau xuống xe, đồng thời ngửa đầu nhìn qua cái kia thật cao xanh tường, cùng với bên trong tường tòa kia thế giới. Đi thôi. Khâu Sơn xuống xe, dẫn các nàng đến một chỗ cửa hông, mang theo các nàng đi vào. Viện tử này tựa như là mới sửa chữa lại à, chuối tây nhìn xem cũng giống vừa vặn cấy ghép tới, chữ hành lang hẳn là chuyên môn mời người thiết kế qua, loại này phong cách ta vẫn là lần đầu thấy, thì mọi mười phần đúng trọng tâm phê bình, gia chủ của các ngươi người là tại chỗ này thường ở sao? Khâu Sơn rất là kinh ngạc một cái nông thôn đại thẩm thế mà có thể nói ra lời nói này, trong lòng chưa phát giác kinh hãi mấy phần, cũng đối bữa cơm này bắt đầu có chờ mong. Hắn gật gật đầu, nơi này liền nhà chúng ta tiểu thiếu gia, phòng ở mua gấp, tùy tiện tu sửa, chắp vá ở đi. Thì mọi trận trắng mắt, thối khoe khoang cái gì nha, nghĩ đương nhiên nàng chỗ ở vậy nhưng so nơi này lớn rất nhiều, xa hoa nhiều, tráng lệ nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Thử. Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Muội trực tiếp được đưa tới bếp sau. Khâu Sơn văn có mấy phần hạ cố nhận cho phong thái, nguyên bản cho rằng một cái nông thôn hài tử, một cái nông thôn đại thẩm nhìn thấy như vậy ngọc đẹp bếp sau sẽ ngoác mồm kinh ngạc, lại không có nghĩ đến hai người này một cái so một cái bình tĩnh. Lương Hoản Khanh bình tĩnh là vì phim truyền hình trong cơ bản đều như thế diễn, so với nàng sinh hoạt qua phòng ở, gian này phòng bếp hiển nhiên có khói lửa nhiều lắm. Hỉ Muội bình tĩnh là vì nàng gặp qua càng tốt, càng lớn, người càng nhiều. Khâu Sơn háng giọng một cái, ngay ở chỗ này làm việc à, nấu ăn đồ vật cùng gia vị đều đã cho ngươi. Bọn họ chuẩn bị xong, đặc biệt nhìn thoáng qua Lương Hoản Khanh, phát hiện đứa nhỏ này trên tay cầm lấy một bình gia vị, phía ngoài đồ vật cũng không cần dùng, nơi này cái gì cũng có. Khâu Sơn muốn đi cầm Lương Hoản Khanh trong tay đồ vật, bị nàng tùy tiện né tránh, đây là nấu ăn dùng bí mật gia vị. Không cần, nơi này cái gì cũng có, các ngươi có thể có cái gì tốt đồ vật. Lúc này Khâu Sơn đã có chút không kiên nhẫn, nhà chúng ta thiếu gia không phải lộn xộn cái gì đồ vật đều ăn. Lương Hoản Khanh có chút phản cảm, làm giống ai nguyện ý hầu hạ nhà các ngươi thiếu gia, có thể là ai bảo Hỉ Muội cùng người ta ký cùng hợp đồng, nếu là không làm được bữa cơm này, vậy thì phải bồi một vạn khối. Chiếu theo các nàng hiện tại năng lực, đi đâu đi góp một vạn khối. Đây chính là Lý Cô Sơn 10 tháng đơn đặt hàng, còn không bao gồm chi phí. Lương Hoản Khanh chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích, đây là chính ta xứng gia vị, à đúng, thiếu gia các ngươi ngày đó ăn cây thì là nấm kim châm chính là dùng cái này gia vị điều phối đi ra, nếu như không cần, nếu như các ngươi nhà thiếu gia ăn không vui, ngươi cảm thấy là vấn đề của ngươi, vẫn là chúng ta vấn đề. Khâu Sơn ánh mắt trì trệ, dư quang hướng về tiền viện lướt qua, con ngươi co rúm lại, chợt cụp mắt, che giấu nội tâm của mình. Đó là sâu tận xương thủy hoàng hốt mới có ánh mắt, Lương Hoản Khanh không hiểu, chỉ là một câu bình thường lời nói, làm sao đến mức để hắn sợ thành dạng này? Chẳng lẽ nói nhà bọn họ thiếu gia là cái biến thái, một bữa cơm nếu là làm không tốt, liền sẽ giết người phóng hỏa. Lương Hoản Khanh ở trong lòng lại đem Hỉ Muội đoán thầm một lần, liền biết tiền không có dễ kiếm như vậy. Khâu Sơn bỗng nhiên mở to hai mắt, đương nhiên là vấn đề của các ngươi, dùng tiền tìm các ngươi, chính là vì để các ngươi nấu cơm, cái này cũng làm không được, trách ai? Vậy được rồi. Lương Hoản Khanh giả vờ một mặt khó xử, đã như vậy, chẳng bằng. Hắc hắc. Khâu Sơn trơ mắt nhìn tiểu hài này cười một mặt. Ta tính, đúng, chính là ta tính. Thiếu niên gọi, ta là nam chính sao? Chương 99, nhà chúng ta thiếu gia không kén ăn một cái củ tỏi cao sữa bé con lại có sợi ta tính, quả thực liền cùng nhà bọn họ cái kia cùng ác ma đồng dạng tiểu thiếu gia một cái đức hạnh, không biết hai người này tiểu hài ở chung một chỗ, có thể hay không lẫn nhau dọa đi tiểu. Khâu Sơn ở trong lòng y y một phen, khu khụ, cho nên kêu đi ra đi. Lương Hoản Khanh nâng ra bị bình, 500 khối. Cái gì? Khâu Sơn trợn tròn con mắt, chính là một bình cắt vàng, cũng dừng giá trị không được 500 khối nha. Đầu ngón tay thu cái bình, so lòng bàn tay còn hơi ngắn chút, trang cái gì đều giá trị không được 500 khối. Cái này phá tiểu hải, lại dám dọa dâm hắn. Ngậy. Lương Hoản Khanh nháy mắt mấy cái, đáng tiền chính là bị phương, hiểu không? Bên trong gia vị là ta hoa 7749 mới xứng đủ, lại dùng đến 9981 nói tự mài mà thành, nấu ăn bí phương đều ở bên trong, ngươi muốn lấy đi, cầm tiền đến. Thì mội móc như tử, khoát lác công phu nàng ngược lại là học rất nhanh, cái này không phải liền là bình thường dùng một chút gia vị tùy tiện đổi cùng một chỗ, tiện tay vung gia vị bột phân sao. Thật có thể nói linh tinh. Liên tại đại gia rằng có không xong thời điểm, bếp sau lại tới một vị đại thúc, so Khâu Sơn nhìn xem càng năm ngoái hơn kỷ luật, ước chừng 50 hàng năm, thì mội nhìn thấy người này lập tức chào hỏi, ta bá, ta còn nói sao, hôm nay làm sao không thấy được ngươi. Ngày đó tại Lưu lão bản trong quán ăn, chính là Tạ Bá từ Hỉ Muội trong tay mua đi nấm hương thịt muối cùng cây thì là nấm kim châm, lại cùng Hỉ Muội thỏa thuận 1000 khối một bàn giá trên trời đồ ăn. So với Khâu Sơn, Tạ Bá càng thêm hiền hòa. Tạ Bá nhìn qua cũng 10 phần hiền lành, cười hướng các nàng gật đầu ra hiệu, "Hỉ Muội, làm phiền ngươi, có thể bắt đầu." Hỉ Muội nhún nhún vai, hướng về Khâu Sơn nhíu đi môi, "Có thể là vị đại ca này muốn ta muội muội trong tay bí phương, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta nấu ăn." "Bí phương? Cái gì bí phương?" Tạ Bá hỏi. "Muội muội ngươi, không phải ngươi chất nữ sao?" Khâu Sơn hỏi. Lương Hoản Khanh che mặt, im lặng đều, thì muội nhưng là không thèm để ý chút nào, từ bối phận trên đến nói, ta lớn nàng một đời, thế nhưng chúng ta tình như tỉ muội, quan hệ mười phần muốn tốt, minh bạch. Tạ Bá cười cười, tất nhiên là bí phương, chúng ta tự nhiên sẽ không đoạt người chỗ thích, xin bắt đầu à, thiếu gia của chúng ta chờ lấy ăn cơm. Lương Hoản Khanh đã sớm đem phòng bếp bên trong món ăn quét một vòng, gà vị tức hiếp, các loại rau dưa trái cây, mọi thứ đầy đủ, cùng nông thôn nghèo khó quả thực có cách biệt một trời. Không biết nhà các ngươi thiếu gia có cái gì đặc biệt khẩu vị chưa vậy? Nhà chúng ta thiếu gia không kén ăn. Tạ Bá hiền lành nói. Khâu Sơn lông mày xương đều nhảy lên, liếc một cái Tạ Bá, ngài lương tâm không đau sao? Thiếu gia không kèn ăn, chúng ta như thế nhảy nhót làm cái gì? Trong nhà đầu bếp nấu cơm không thơm sao? Lương Hoản Khanh gật đầu, nhìn xem hai vị biểu lộ nàng cũng đoán cái 89 phần 10, hẳn là cái nan đến bọn họ không có cách nào tổng kết tình trạng, cho nên dứt khoát đem nan để ném cho các nàng. Cùng Hỉ Muội liếc nhau một cái, hai người lập tức động thủ. Lương Hoản Khanh để Hỉ Muội trước xử lý cá, nàng không thích đụng những này đấm máu đồ vật, chính mình thì là cùng mặt, hai cái tay nhỏ bận rộn quên cả trời đất, nhìn người là hoa mắt. Tạ Ba có chút hiếu kỳ, tuy nói nông thôn hải tử sớm biết lo liệu việc nhà, có thể là cái này cũng quá sớm đi, mà còn nhỏ như vậy hải tử, dưới tay thế mà rất nhanh, hơn nữa nhìn các nàng hai người phối hợp bộ dáng, tựa hồ là tiểu nữ hải làm chủ đạo. Lương Hoản Khanh không rảnh để ý tới những này, nàng cũng không cách nào che giấu, chỉ có thể không nhìn. Nhìn xem trong nhà bộ dạng hẳn là cũng không phải muốn làm đại sự gì, cho nên Lương Hoản Khanh quyết định không dựa theo 10 đồ ăn 2 canh quy định đến, làm mấy đạo tinh xào ăn uống, kiếm được 1000 khối liền chạy. Chương 100, ra cá mì hoành thánh mặt tỉnh bên trên về sau, Lương Hoản Khanh từ một khối chân heo bên trên bổ xuống một khối năm hoa thịt, chặt thành nhân bánh, vẩy lên hành thái, hương liệu, đường cát trắng, mè giấm, cùng với chính mình bí chế gia vị, ở trong lòng cảm thán một phen nơi này nguyên liệu nấu ăn đầy đủ về sau, Lương Hoản Khanh đem nhân bánh quấy tốt, để ở một bên. Thì muội đem mang tới nấm hương thịt muối lấy ra, nhìn Lương Hoản Khanh một cái, hai người hết sức ăn ý cười cười, nàng lập tức đem tỉnh tốt mặt cán buồn, bao lên nấm hương thịt muối, chỉ đợi nướng chín. Lương Hoản Khanh từ trên giá cầm xuống khoai lang phấn, đầu ngón tay chà sát, rất tinh tế, hướng trong bát đổ điểm, sau đó từ trên thất chọn một cái hẹp đao, chuyên môn loại bỏ ức hiếp dùng đao, đem Hỉ Muội xử lý tốt cá đặt ngang ở trên thớt, loại bỏ xương cá. Khâu Sơn nhìn xem Lương Hoản Khanh loại bỏ xương cá lúc thành thạo bộ dạng, cảm giác sống lưng của mình xương có loại bị diệt trừ cảm giác, chưa phát giác sau lưng mát lạnh, lại không có người phát hiện rộng mở ngoài cửa sổ một đôi như lưu ly trong suốt con mắt đang theo dõi trong phòng bếp tất cả. Lương Hoản Khanh đem đao cắm về kệ đao bên trên, cầm lấy chày cán bột, đối với không xương cá một trận mãnh liệt đánh, nhìn Hỉ Muội Khâu Sơn Tạ Bá sửng sốt một chút, còn tưởng rằng đứa nhỏ này là lạ ở chỗ nào. Đem ức hiếp đập nát, thành dính tương hình, chen thành cá viên lớn nhỏ, lại đem khoai lang phấn đổi bên trên, đặt ngang ở trên tớt, dùng chày cán bột nhẹ nhàng gõ cá viên, mãi đến cá viên bị gõ thành mỏng ra, nhấc lên đến xem đều thông sáng. Sau đó chính là bao nhân bánh, tại mỏng trên da để lên nhân bánh, gãy đôi móc ra hình nửa vòng tròn, lại đem nửa vòng tròn gãy đôi, một đóa hoa loa kèn trong tay. Mọi người sợ hãi thán phục, mỗi một người đều xuống tới, muốn nhìn rõ ràng Lương Hoản Khanh là như thế nào làm đến. Phía bên ngoài cửa sổ cặp kia như lưu ly trong mắt con mắt bởi vì bất mãn Lương Hoản Khanh bị ngăn, không khỏi rụt rè lông mày, thoáng chốc, toàn bộ phòng bếp không khí giống như bị rút khô, hô hấp bị ngăn chặn, giống như đặt mình vào cùng khu vực chân không, bốn phía áp lực gần như muốn đem bọn họ đè ép đến biến hình. Lương Hoản Khanh bản năng chống cự, lại một cái không có đứng vững, từ nhỏ trên ghế đầu ngã xuống. Loại kia vô tâm áp lực nháy mắt biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, tất cả mọi người đánh cái lăng, Kỳ Muội một cái lớn cất bước, hoàn toàn, ngươi không sao chứ? Đem Lương Hoản Khanh bất lên. Lương Hoản Khanh vô vô đất trên người, lắc lắc đầu, để chính mình bảo trì thanh tỉnh, vừa rồi nàng là thế nào? Là cố kia lực lượng thần bí sao? Liên một giây cũng chưa tới, nàng không cách nào bắt giữ, càng không cách nào phán đoán. Hắc Diệu Thạch con mắt hướng về bốn phía tìm kiếm, không thu hoạch được gì, lướt qua Khâu Sơn ánh mắt, nên tiếp Tạ Bá Ân cần con mắt, Lương Hoản Khanh nhàn nhạt cười một tiếng, ta không có việc gì, chính là không có đứng vững. Nàng thậm chí không phân rõ vừa rồi cảm giác là vì đứng quá lâu chân nhà, vẫn là loại kia áp lực, bởi vì giờ khắc này, nàng có thể phóng thích năng lượng đi lục soát, không chút nào không cảm giác được cố lực lượng kia. Ngoài cửa sổ cặp mắt kia sớm đã không thấy tung tích. Thì muội in dấu nấm hương thịt muối đĩa bánh, sao một cái nấm hương cây cải dầu, nàng tính toán dựa vào nấm hương phát tài. Lương Hoản Khanh làm một đạo rau cần bách hợp cây điều, phấn hâm mộ rau cải sôi canh, đương nhiên màn kịch quan trọng là ra cá mì hoành thánh, tiếp trước đạo kia đồ ăn là nàng sở trường nhất, bởi vì nàng thích ăn nhất. Sau khi làm xong, nàng trước cho chính mình cùng Hỉ Muội mỗi người bên dưới một bát, lấy tên đẹp trước nếm thử hương vị, tốt lại cho thiếu gia đưa đi. Cho nên tại Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Muội ăn kem chút đem đầu lưỡi mình đều cuốn vào lúc, Tạ Bá cùng Khâu Sơn chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn, Tạ Bá còn tốt, Khâu Sơn nuốt nước miếng âm thanh đều đổi kịp Hỉ Muội cật hồn đồn âm thanh. Chương 101, thế gian thiếu niên Lương Hoản Khanh sau khi ăn xong, nhìn một chút Khâu Sơn, không có phản ứng nàng, mà là tiếp tục nấu mì hoành thánh. Một đạo rau cần bách hợp cây điều, màu xanh màu trắng cùng bị nổ thành màu vàng kim cây điều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nấm hương bị xanh mơn mởn cây cải dầu vây thành một vòng tròn, lại phối hợp nấm hương thịt muối đĩa bánh, đây chính là sinh hoạt. Màn kịch quan trọng vẫn là da cá mì hoành thánh, thông qua trong suốt da cá đều có thể nhìn thấy bên trong dây xanh bánh nhân thịt, đựng tại gần như trong suốt bạch ngọc trong bát. Xét Hỉ Muội một cái người bưng ba đạo đồ ăn đi ở trước nhất, đi vài bước mới cười hì hì quay đầu, nhìn một chút Tạ Bá, Tạ Bá cười gật đầu, dẫn nàng. Lương Hoản Khanh một cái người bưng da cá mì hoành thánh, để Khâu Sơn bưng phèn hâm mộ rau cải sôi canh đuổi theo. Khâu Sơn nhìn xem trên tất để đó hai bát da cá mì hoành thánh, một mặt hai đoán mà nhìn xem Lương Hoản Khanh, Lương Hoản Khanh có kéo khỏe miệng, bộ dáng có chút vô sỉ, đó là cho ngươi cùng Tạ Bá lưu. Khâu Sơn kèm chút nhảy nhót nhảy lên, hắn đều sắp bị da cá mì hoành thánh mùi thơm cho hành hạ chết, hắn không thể bưng lên thiếu gia bát này, một hơi cho làm, có thể cuối cùng không dám làm như vậy. Tạ Bá nghe được lời này, quay đầu hướng về Lương Hoản Khanh cười gật đầu ra hiệu, ngỏ ý cảm ơn. Xuyên qua chi tử hành lang, Tạ Bá dẫn bọn họ đến phòng ăn, đem đồ ăn đặt ở trên bàn ăn, sau đó mang theo các nàng trực tiếp trở lại phòng bếp, trong thời gian này Lương Hoản Khanh cũng không có nhìn thấy bọn họ trong miệng thiếu gia. Khâu Sơn trở lại phòng bếp, lập tức bưng lên một bát mì hoành thánh, hai ba miếng liền ăn mấy muôi lớn, ân ngữ, ăn ngon, ta bận rộn Ngô Mụ về sau mỗi ngày cho chúng ta làm. Ngô Mụ là chuyên môn cho bọn họ nấu cơm. Tạ Bá cười lắc đầu, ăn rất văn minh, nhưng vẫn là bị da cá mì hoành thánh hương vị cho chạm đến, suýt nữa nuốt đến đầu lưỡi của mình, một cái tiếp lấy một cái, mãi đến bát thấy đáy, hắn mới hoàn hồn, nhưng là càng ăn càng cảm giác đói bụng, ngẩng đầu phát giác Lương Hoàn Khanh tại nhìn hắn, không khỏi có chút ngượng ngùng. Tạ Bá, thiếu gia các ngươi ăn cơm, không cần người hầu hạ sao? Lương Hoàn Khanh kỳ thật muốn hỏi các nàng là không phải có thể đi nha. Tạ Bá thả xuống bát, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, bình thường đều là ta hầu hạ, hôm nay thiếu gia đặc biệt phân phó qua, cho nên không cần. Thì mỗi ăn nấm hương thịt muối đĩa bánh, đến qua ra cá mì hoành thánh về sau mới phát giác về sau không lo ăn cái gì, đều nhạt như nước Úc. Khâu Sơn phụ họa gật đầu, một hơi xử lý 5 tấm nấm hương thịt muối đĩa bánh, uống một bát bún tia rau cải sôi canh, lại ăn rau cần bách hợp cây điều, ở một cái, vẫn là ra cá mì hoành thánh món ngon nhất. Thì mỗi liếc mắt, dừng a. Tạ Bá không yên tâm, ra hậu viện đi nhìn nhìn, một lát thời gian, chạy chậm vào phòng bếp, ánh mắt tại Hỉ Muội cùng Lương Hoàn Khanh trên mặt vừa đi vừa về, cuối cùng rơi vào Lương Hoàn Khanh trên mặt, nhà chúng ta thiếu gia muốn gặp ngươi một lần. Khen thưởng. Lương Hoàn Khanh phản ứng đầu tiên, chợt thu hồi loại này suy nghĩ lung tung, quân tử không phải đồ bố thí, nếu là khen thưởng ít, nàng là tuyệt đối sẽ không muốn. Tạ Bá đem Lương Hoàn Khanh dẫn tới vừa rồi phòng ăn, sau đó lui ra ngoài, mà Lương Hoàn Khanh con mắt sớm đã tại nhìn thấy cái kia tiểu nam hài là, liền đã nhìn thẳng. Ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ, gần như trong suốt làn da giống như thần sắc có bệnh, sạch sẽ thuần túy mặt mày lại mang theo ưu buồn, gần như hoàn mỹ một bên mặt, lạnh lùng xa cách môi mỏng nhẹ nhàng rát, sáng xinh đẹp độc tuyệt, đời không có thứ hai. Để Lương Hoàn Khanh thất thần không phải mặt của hắn, mà là quen thuộc lại cảm giác sợ hãi. Chỉ là đánh cái lăng, chợt biến mất. Thiếu niên nhìn chằm chằm Lương Hoàn Khanh nhìn rất lâu, thiếu thiếu mở miệng, ngươi làm ra cá mì huyền thánh. Ngày mai tiếp tục. Chương 102, nói chung đều thư hùng chớ phân biệt ngày mai cũng là 1000 khối. Nếu như là dạng này, cái kia rất không tệ. Một ngày 1000 khối, một tháng chính là 3 vạn khối, một năm chính là. Không đợi Lương Hoàn Khanh tính ra đến, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, Tạ Bá không có nói với ngươi sao, 1000 khối, làm đến ta hài lòng ta mới thôi. Lương Hoàn Khanh trực tiếp đi tới, ngồi đối diện hắn, ngược lại để thiếu niên không có chút rung động nào, con mắt phất qua một chút gợn sóng, chợt thu nạp, có chút hăng hái mà nhìn xem Lương Hoàn Khanh, ngươi sẽ còn làm cái gì đồ ăn? Bi bi bi, có phải là tính sai? Lương Hoàn Khanh hai đầu lông mày nhiễm qua một vẻ không vui, ta sẽ làm có thể nhiều, chỉ cần ngươi giao nổi tiền, ta có thể mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Chưa hề nghĩ qua, đã từng một câu khí phách chi ngôn, lại đâm trúng nàng tuổi già vận mệnh. Thiếu niên khỏe miệng co kéo, xa cách bên trong mang theo vài phần của biến, nhưng là thuận theo cười khẽ, có thể, vậy ngươi chớ đi. Lương Hoàn Khanh chuẩn bị hai chân chéo ngoẽ, thật tốt đàm phán một phen, lại phát hiện chân của mình ngắn, đành phải dùng chỉnh lý váy che giấu xấu hổ, chợt nghĩ đến một cái vấn đề khác, nàng là 4-5 tuổi trong thân thể ở 20 tuổi linh hồn, cùng đối diện thiếu niên nói lời như vậy có thể hay không? Chợt chợt thiếu niên bỗng nhiên xích lại gần nàng, nhìn chằm chằm nàng như hắc rượu thạch đóng ánh con mắt, hỏi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lương Hoàn Khanh thoáng qua gò má, điều chỉnh bên dưới hô hấp, nàng đang suy nghĩ cái gì? Tội ác nhà. Ngạch, ta còn nhỏ, ba mụ mụ của ta sẽ không để ta đi ra công tác, bất quá ta có thể thường thường đến nơi đây nấu cơm cho ngươi, một bàn đồ ăn, 1000 khối. Thường thường? A. Thiếu niên cười khẽ, vậy ta cũng không thể thường thường mới ăn cơm đi. Lương Hoàn Khanh, chẳng lẽ nàng không làm cơm phía trước, hắn đều không ăn cơm sao? Thật tà ác, thử. Mỗi ngày tới. Không được xía vào ngữ khí, nói xong, hướng về sau nhích lại gần, thiếu niên thanh đạm long lanh khí tức tiêu tán, một tay chống đỡ cái bàn, nhẹ nhàng chống đỡ cái cằm, cười như không cười nhìn xem nàng. Lương Hoàn Khanh ánh mắt phiêu hốt bên dưới, cái kia, tiền. Nàng hiện tại cần nhất tiền, có tiền liền có thể mua miếng đất, liền có thể lập nhà, che công xưởng, đại lượng chiêu công, cất rượu, nhương giấm, thực phẩm gia công. Chỉ là suy nghĩ một chút liền vô cùng thoải mái. Thiếu niên lần này cười so trước đó càng lớn, lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền, cuối cùng có mấy phần nhập thế cảm giác. Phía trước Lương Hoàn Khanh vẫn cảm thấy hắn tựa như là trong hòa người, thời trung cổ lâu đài cổ bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng hấp huyết quỷ. Thế gian tốt nhất túi ra đều là thư hùng chớ phân biệt. Đáng tiếc, nói ra so Lương Hoàn Khanh còn vô sỉ, trên hợp đồng biết rõ ràng, 1000 khối, một bàn đồ ăn, ta hài lòng mới thôi. Lương Hoàn Khanh tức giận cắn răng, thiếu niên lại giống như là đọc hiểu nàng ý nghĩ, lại bổ sung, hài lòng định nghĩa là do ta đến định. Bá Vương hiệp ước a. Lương Hoàn Khanh đấm ngực dậm chân, nội tâm một vạn con ngựa nhỏ lao nhanh mà qua, mặt ngoài duy trì lấy vừa vặn đoan trang, ngạch. Mỉm cười, một cái sữa bé con, rất khó cùng đoan trang dính líu quan hệ. A là dạng này à, Lương Hoàn Khanh một mặt bình tĩnh, cùng ngươi ký kết là hỉ muội, các ngươi giữ nàng lại nấu cơm cho ngươi à, ta đi trước. Thiếu niên làm cái tư thế mời, khoe miệng còn mang theo một vệ tà mị cười, trương dương phong túng. Lương Hoàn Khanh há to miệng, nếu như là bình thường, nàng tuyệt đối cũng không quay đầu lại liền đi. Loại này sự tình, chơi chính là tâm lý chiến, ngươi càng là quan tâm, người ta càng dễ dàng bắt lại ngươi uy hiếp. Thế nhưng, hỉ muội hiện tại là nàng chủ yếu nhất trợ lực, nếu như không có hỉ muội, rất nhiều chuyện nàng đều không làm được, mẫu thân mang thai không tiện, Lương Hoàn Diễm còn quá nhỏ, Vương Phán Đệ cũng không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm, đếm tới đếm lui, chỉ có hỉ muội. Chương 103, đá quý màu tím Lương Hoàn Khanh rũ cục lấy não, đống nhiên ngước mắt, trong mắt một mảnh mờ mịt, tử u liên liên nội tuần, thoáng chốc, quanh thân mấy mét bên trong giống như đặt mình vào lỗ đen đồng dạng, không có giới hạn sừng, không có góc cạnh, không có thời gian, không có không khí, không ánh sáng. Nàng ngước mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên, điều khiển tư tưởng của hắn, lại nhìn thấy một mảnh băng nguyên, trắng xóa băng thiên tuyết địa, toàn thân lỗ chân lông thích chặt, nhiệt độ cơ thể đột nhiên hạ xuống, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nàng không nhìn thấy nội tâm của hắn? Lương Hoản Khanh còn chưa kịp làm ra phản ứng, thiếu niên thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, khoảng cách Lương Hoản Khanh chỉ có một người khoảng cách, thoáng dương lên mắt vượng nhìn chằm chằm nàng tròn căng con mắt, cười khẽ. Thoáng chốc, Lương Hoản Khanh ghé mắt, thu năng lượng, tâm gần như nhảy đến cổ họng, đem hết toàn lực mới đứng vững tâm thần, trong cổ họng nếm đến một cỗ mặn mặn mùi máu tươi. Năng lượng dùng hết, nàng thụ thương. Cái này sao có thể? Lương Hoản Khanh không thể tin được, chẳng lẽ hắn? Một mặt sợ sệt mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên, ở trên người hắn nàng không có cảm giác được mảy may năng lượng, vì cái gì? Chẳng lẽ là vì thiếu niên tâm tư quá mức tinh khiết? Lương Hoản Khanh cũng không dám gật bừa ý nghĩ như vậy. Mà thôi, một thế này, tự trọng sinh đến nay, liền khắp nơi lộ ra quỷ dị, vẫn là tìm cơ hội thử lại à? Liền nạnh nạnh cái cổ, mấp máy môi son, ra vẻ trấn định, ngươi cười cái gì? Thiếu niên khỏe miệng phát họa ra một vệt đẹp mắt đường cong, cười cái kia kêu một cái tùy ý trưng dương, môi mỏng khẽ mở, đẹp mắt ta có thể không biết sao? Lương Hoản Khanh trợn trắng mắt, không đúng, lại nghe được thiếu niên lại nói, con mắt đẹp mắt, giống đá quý màu tím. Thời khắc này Lương Hoản Khanh đã không thể dùng hoảng sợ để hình dung, quả thực chính là hóa đá. Kiếp trước kiếp này, không có người đối mặt nàng tử đồng, có khả năng làm đến lông tóc không thương, cho dù ý chí lực lại kiên định người, tại tử đồng trước mặt cũng là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Có thể là vì sao lại đối trước mắt thiếu niên không hề có tác dụng? Thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, cả kinh Lương Hoản Khanh lập tức từ trên ghế nhảy xuống, bởi vì chân quá ngắn, suýt nữa để nàng một cái lảo đảo trực tiếp trượt chân, lui về sau mấy bước mới đứng vững. Kiếp trước, duy nhất để nàng hoảng hốt chính là lần kia thất thủ bị bắt, trong mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, đó là lần thứ nhất bị người phát hiện dị năng. Kiếp này, không nghĩ tới sớm như vậy liền bỏ mình. Lương Hoản Khanh thở dài, nàng cũng không dám yêu cầu xa vời thiếu niên ở trước mắt không có chút nào phát giác, trừ người săn đuổi bên ngoài, không ai có thể ngăn cản. Lại liên hệ gần nhất thường xuyên xuất hiện cái bóng, cho rằng lần kia ở trên núi bắt heo rừng thời điểm, nàng bị một cỗ lực lượng thần bí chèn ép. Nơi đây đủ loại, làm sao có thể để nàng không khả nghi, không sợ hãi. Lương Hoản Khanh nhắm lại mắt, nhìn xem thiếu niên hướng về nàng đi tới, dọa đến nàng lại lui về phía sau mấy bước, thiếu niên dậm chân, nghiêng dáng dấp dáng người trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngươi đang sợ? Cái gì? Lương Hoản Khanh lại lần nữa ngạnh ở, nuốt nước miếng một cái, trong mắt có chút phiêu hốt, không có à, ta sợ cái gì? Thiếu niên sốc lên đôi mắt, vậy liền tốt, bắt đầu tính từ ngày hôm nay, ngươi mỗi ngày muốn tới nấu cơm cho ta, còn có, Lương Hoản Khanh đưa tay, bất khả tư nghị nhìn xem thiếu niên, hóa ra hắn không có phát hiện nàng vừa rồi muốn dùng tử đồng khống chế hắn. Vậy thì tốt quá, đừng nói nữa, vẫn là để hỉ bội lưu chỗ này à, ngươi nếu là thích ăn nàng làm cơm, có thể lâu dài mà đưa nàng lưu lại, chúc ngươi may mắn. Nàng còn có thể tùy tiện để một thiếu niên cho nắm. Chuyến đi còn lăn lộn không lăn lộn, thật là. Nói xong, trực tiếp nên ngang rời đi. Chương 104, chạy trốn đi. Thiếu niên ngũ quan có mấy phần lộn xộn. Không nghĩ tới cái này tiểu bé con chẳng những não linh hoạt, tính tình cũng là âm tình bất định. Vừa vặn còn sợ muốn chết, nói trở mặt liền trở mặt, chỉ là thiếu niên của mắt, trong mắt một mảnh mờ mịt đầm nước, liền nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, vừa vặn hắn nhìn thấy chính là một mực thứ muốn tìm sao? Nguyên lai là ngươi. Thì mọi đợi trái đợi phải cũng không thấy Lương Hoản Khanh, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, mãi đến Tạ Bá đến nói cho nàng, Lương Hoản Khanh cùng nhà bọn họ thiếu gia đàm phán không thành về sau trực tiếp đi, lưu nàng lại thực hiện hợp đồng. Cái này không có nghĩa khí ra hỏa. Thì mọi nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hoán đổi mấy loại nhan sắc, lập tức thay đổi một bộ tự nhận là đoàn trang hiền thục bộ dạng, Tạ Bá, cơm trưa các ngươi ăn không phải rất tốt sao, dựa theo chúng ta ước định, ta có thể hay không đi nhà? Tạ Bá hiền lành cười cười, sợ rằng không được, nhà chúng ta thiếu gia nói, hắn không hài lòng. Cái kia không hài lòng. Cái này còn không hài lòng, Tạ Bá, Khâu Sơn đồng chí, các ngươi hai vị không phải đều ăn sao, chỗ nào không hài lòng, nói ra nghe một chút. Chúng ta hài lòng, không hề đại biểu nhà chúng ta thiếu gia hài lòng, Tạ Bá kiên nhẫn giải thích, vẫn là hủy khuất ngươi tại chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Ở nơi này, ta còn có sinh ý muốn làm đâu, chậm trễ sinh ý, các ngươi bồi thường nổi sao? Bồi thường nổi. Khâu Sơn đem cuối cùng một khối nấm hương thịt muối bánh đặt ở trong miệng, mập mờ nói. Tức giận hỉ mỗi mắt trợn trắng, đi không nổi tức giận thẳng dậm chân, lại tại trong lòng oán thầm Lương Hoản Khanh không có nghĩa khí, nhớ trong nhà một đám sự tình, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, vậy ta trước trở về dàn xếp một cái trong nhà, chưa mai lại đến được sao? Tạ Bá sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhà chúng ta thiếu gia một ngày ba bữa nhất định phải đúng hạn làm tốt, ngài chỗ ở xa, một đến một về, trì hoãn thời gian. Đúng, chỗ ta ở quá xa, nhà chúng ta hoàn toàn làm sao trở về, vẫn là để ta trước đưa nàng trở về đi. Bất kể nói thế nào, trước đem Lương Hoản Khanh làm ra lại nói, không phải vậy nàng chỗ nào chơi được những thứ này. Ta nhìn không có cần thiết này, đứa bé kia, chú ý lớn đây. Thì muội triệt để nhục trí, co quắp tại trên ghế, ngước nhìn nóc nhà, một mặt hai bi thương thích, biết vậy chẳng làm. Tạ Bá trong miệng chú ý lớn Lương Hoản Khanh lúc này đang ngồi ở một ngày duy nhất một chuyến về trên trấn trên xe tải, nghe lấy động cơ ầm ầm tạc âm, hút lấy lốp xe ô tô cuốn lên bụi đất. Đầy bụi đất, tâm tình mỹ diệu chạy trốn. Khu cụ. Phúc. Lương Hoản Khanh vỗ bụi đất trên người, ho khan mấy tiếng, nhìn xem quen thuộc tiểu trấn, khẽ hát, bước vững vàng bộ pháp đến cửa hàng. Đột cái ghế đầu nhỏ, phí sức út sấp còn cao hơn chính mình trên quầy, nhuyễn manh manh mà nhìn xem người bán hàng, tỷ tỷ, ta muốn mua đồ vật. Người bán hàng vẫn ngồi như vậy, cơ bản cùng quầy một em mà đủ, không có chú ý tới có người đi vào, chợt thấy một cái sữa manh manh cái đầu nhỏ xuất hiện, miệng ngọt ngào kêu tỷ tỷ, nàng tâm đều sắp bị manh hóa. Tiểu băng hữu, đại nhân nhà ngươi đâu? Người bán hàng hiển nhiên rất thích xinh đẹp hải tử, khuỷu tay chống tại trên quầy, cười híp mắt nhìn xem nàng. Ở bên ngoài, mụ mụ ta ở phía trước Lưu lão bản quán cơm đối diện hiệu may bên trong cắt một thân y phục, để ta trước tới cầm đồ vật, nàng một hồi sẽ tới đón ta. Người bán hàng không nghi ngờ gì, cười hì hì nhìn xem Lương Vãn Khanh, vậy ngươi muốn mua gì? Hôm nay là cái gì thần tiên ngày tốt lành, để nàng nhìn thấy như thế xinh đẹp tiểu hoa nhi, nói không chừng biểu thị nàng cũng có thể sinh một cái như thế xinh đẹp nữ nhi. Người bán hàng túi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, đã sinh ba cái nhi tử, cái này một thai tốt nhất là cái nữ nhi. Chương 105, đại bạch thỏ kẹo sữa. Lương Hoản Khanh nhìn xem kệ hàng bên trên chủng loại không nhiều hàng hóa, một bình sữa mạch nha, hai cái thịt bò đồ hộp, một túi củ lạc, nàng nhìn xem cái tủ tốt nhất giống có hai hộp nhỏ bé cái bình, tỉ tỉ, cái kia là sữa ong chúa sao? Đúng vậy a. Người bán hàng không cần quay đầu lại liền biết, toàn bộ cửa hàng liền vào hai hộp sữa ong chúa, cùng sữa mạch nha đặt chung một chỗ, nàng không khỏi đánh giá trước mắt hài tử, nhỏ như vậy hài tử, sữa ong chúa nàng đều rất ít gặp, đứa nhỏ này thế mà một cái liền nhận ra, chắc không được người lớn trong nhà dám để cho nàng một cái người đến cửa hàng. Vậy ta đều muốn, lại muốn. Lương Hoản Khanh đem tiền đặt ở trên quầy, lần trước đến thời điểm liền phát hiện trừ lương thực, dầu bên ngoài, mặt khác đại đa số thương phẩm đã có thể dùng tiền tới mua. Đây là chuyện tốt. Người bán hàng đem đồ vật đưa cho Lương Hoản Khanh, lại hảo tâm cầm cái túi lớn, giúp nàng chứa bảo, thu tiền về sau, nhìn xem nho nhỏ bộ dáng xách theo đại đại túi, lay động nhoáng một cái ra cửa hàng, thấy thế nào làm sao thích. Lương Hoản Khanh quăng đồ vật, xe nhẹ đường quen đến đại thị trường, tìm tới các nàng thuê mấy lần kéo xe sư phụ, lên xe ngựa, không cần phải nói, sư phụ liền đem nàng đưa đến trong thôn. Xe bỏ dừng ở hỉ muội bên ngoài viện, Lương Hoản Khanh nhảy xuống xe ngựa, trả tiền, quăng đồ vật trực tiếp về nhà, cũng không có tính toán quản hỉ muội. Dù sao chính là cho cái kia u ám thiếu niên nấu cơm mà thôi, cũng sẽ không ít khối thịt, nhân ra nơi đó ăn ngon uống sướng còn nhiều, so tại chỗ này dưa muối mạnh hơn nhiều. Lương Hoản Khanh vì hỉ muội tìm tới một cái sống yên phận nơi đến tốt đẹp cảm thấy vui mừng, đồng thời vì chính mình mất đi một cái cường có lực đồng bạn cảm thấy tâm tắc. Lúc về đến nhà, còn chưa tới cơm tối thời gian, nàng đem đồ vật cầm về gian phòng, đặt ở trong ngăn tủ, trong nhà chỉ có Ngũ Nha mang theo bảo quỷ chơi. Ngũ Nha so Lương Hoản Khanh hơn tháng, mới vừa đầy 5 tuổi, nhìn thấy Lương Hoản Khanh xuyên thật xinh đẹp, mà nàng xuyên vẫn là mụ nàng Điển Xuân Miêu y phục sửa tiểu nhân trường quái, hướng trên thân một bộ liền xong việc. Lương Hoản Khanh nhìn xem nhỏ gầy Ngũ Nha, liếm láp môi trông mong nhìn qua nàng, khả năng là vừa rồi sau khi vào cửa nàng nhìn thấy trong tay nàng cầm đồ vật. Suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa, "Ngũ tỷ, cho ngươi đừng ăn." Ngũ Nha đầu tiên là bị Lương Hoản Khanh một tiếng "Ngũ tỷ" cho kêu ngộng, lập tức nhìn xem Lương Hoản Khanh trong tay mập mạp đại bạch thỏ kẹo sữa, nàng nghe Hà Muội nói qua, đó là so thịt ngon muốn tốt ăn đồ vật. Hà Muội là đại đội trưởng nữ nhi, bình thường cùng nhau chơi đùa thời điểm, y phục của nàng luôn là đẹp mắt nhất, trong thôn hải tử đều ghen tị không được. Ngũ Nha nhìn xem Lương Hoản Khanh trong tay đại bạch thỏ kẹo sữa, cẩn thận từng ly từng tí đưa ra chính mình tay, đem đại bạch thỏ kẹo sữa nâng trong tay, vô bổ, nghe đến giấy gói kẹo ma sát sản sản âm thanh, êm tai vô cùng. "Ta muốn ăn đường, Ngũ Nha, ta muốn ăn đường." Bảo Quý một mực ngồi dưới đất chơi bùn, nhìn thấy Ngũ Nha trong tay có đường, lập tức ném bùn đưa tay muốn đường. Lương Hoản Khanh khẽ nhíu mày, nhà họ Lương gia giáo thật rất có vấn đề, nàng ngăn lại đang muốn cho Bảo Quý lột giấy gói kẹo Ngũ Nha. Ngũ Nha chính là như vậy, chính mình không nợ ăn, mười phần quý trọng đồ vật, nhà họ Lương tôn tử mớn, lập tức liền cho, không chỉ là Ngũ Nha, nhà họ Lương khuê nữ đều một cái dạng. Đoán chừng là tôn tử vấn đề. Bảo Quý nhìn thấy Lương Hoản Khanh ngăn lại che lại, đến miệng đường lập tức bay, hắn méo miệng, đang chuẩn bị khóc giống, cánh tay liền Lương Hoản Khanh bắt lấy, muốn kêu Ngũ tỷ biết sao? "Ngũ tỷ?" Bảo Quý nháy ngay con mắt, "Ý gì?" Chương 106, một viên đường Lương Hoản Khanh gật đầu, "Chúng ta đều là tỷ tỷ của ngươi, ta là ngươi lục tỷ, Ngũ Nha là ngươi ngũ tỷ, còn có đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ, nhớ kỹ sao?" Bảo Quý một mặt mờ mịt, vẫn là mười phần khéo léo kêu, "Lục tỷ, Ngũ tỷ." Lương Hoản Khanh thỏa mãn gật đầu, giáo dục muốn theo trên dễ nắm lên. Ngũ Nha bẩn bẩn khuôn mặt nhỏ lần thứ nhất cách ra thần thái kỳ dị, nhìn xem Lương Hoản Khanh, lại nhìn Bảo Quý, cẩn thận từng ly từng tí đem đại bạch thỏ kẹo sữa lột ra, đút tới Bảo Quý trong miệng. Chính nàng thì là cầm một viên khác kẹo sữa, đồng ý nước bọn, lại không nỡ mở ra, ngược lại cười hì hì nhìn xem miệng đầy chảy nước miếng Bảo Quý. Lương Hiển Quý có một bó củi vào cửa, sợi dây trên người cũng không kịp giải ra, liền trực tiếp nằm tại đống củi lửa bên trong hóng mát. "Bệnh chết ta, Ngũ Nha, cho ta rót chén nước." Ngũ Nha vội vàng đem đại bạch thỏ kẹo sữa nhét vào trong túi, chạy đến phòng bếp cầm bát, tại trong chu nước múc một bát bưng cho Lương Hiển Quý. "Bảo Quý, ngươi ăn cái gì đâu?" Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý một trước một sau vào biệt tử, liếc mắt liền thấy khỏe miệng giữ lại trắng sữa chảy nước miếng, ngay tại bì ạ gì miệng Bảo Quý, xích lại gần còn có thể nghe đến một cô hinh ngọt mùi sữa thơm. Lương Hiển Quý nghe vậy lập tức chạy tới, trực tiếp bắt đầu đem Bảo Quý miệng vặn bung ra, "Đường, ngươi tại cả đường." Bảo Quý bẩn thỉu tay nhỏ đẩy ra ca ca tay, che miệng tiếp tục ngay, "Tỷ tỷ còn có." "Tỷ tỷ?" Cái từ này đối nhà họ Lương mấy cái tôn tử đến nói ngược lại là có chút tươi mới, bọn họ từ trước đến nay không gọi tỷ tỷ, đều là đi theo đại nhân cùng một chỗ kêu tên. Cho nên khi nghe đến tỷ tỷ hai chữ này lúc, hơi sửng sốt một chút, nhưng đều là đồng loạt nhìn hướng Lương Hoản Khanh, dù sao không thể nào là Ngũ Nha. Bảo Quý quá nhỏ, lúc này ăn đang vui thoát, căn bản cũng không biết các ca ca đang suy nghĩ cái gì. "Lục Nha, ngươi còn có đường sao?" Lương Hoản Khanh nghiêng đầu, đen bóng trong mắt băn khoăn một vòng mấy cái ca ca, "Có à, thế nhưng không cho ngươi ăn." "Dựa vào cái gì?" "Ta muốn ăn đường." Lương Hiển Quý nói rất thẳng thắn lẽ thẳng khí hùng. Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý trực tiếp một trái một phải, giống hai tôn môn thần đồng dạng đứng ở Lương Hoản Khanh hai bên, con mắt thẳng nhìn chằm chằm túi của nàng, liền kém vươn tay. Cũng là phía trước mấy lần bị Lương Hoản Khanh dạy dỗ qua, bọn họ ít nhiều có chút cố kỵ, có thể nhà họ Lương tôn tử làm đại gia làm quen thuộc, hiện tại lại không có đại nhân, bọn họ chính là đoạt tỷ sao? Lương Hoản Khanh khỏe miệng co kéo, xem ra là ra lại ngưỡng ấy, các ngươi đều muốn ăn đường. Kim Quý ca, ngươi tiêu chạy tốt sao? Lương Kim Quý bị hắn cái kia ngu xuẩn mụ đổ nửa bát thuốc nước, ồn nào nửa đêm bên trên bụng, hôm nay ban ngày đoán chừng cũng không thế nào dễ chịu, nghe đến Lương Hoản Khanh lời nói, không tự chủ được ôm bụng, hôm nay ban ngày cũng kéo nhiều lần, còn phạm buồn nôn. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ăn bậy đồ vật thói quen cũng không tốt, còn có, nếu ai dám tùy tiện đụng đến ta đồ vật, ta sẽ để cho hắn so nhị thẩm còn muốn thảm. Lương Hoản Khanh cố ý làm ra một bộ dọa người dáng dấp, đối phó Hải Tử nha. Quả nhiên, Lương Phú Quý mấy cái bị dọa ở, không khỏi lui lại một bước nhỏ, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Lương Hoản Khanh túi, chỉ là nhị thẩm tình huống bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không muốn kéo một đêm bụng. Lương Hoản Khanh vô vô tay, liếc một cái Ngũ Nha, quay người vào phòng, nàng còn vội bằng đâu, không có rảnh thay nhà họ Lương giáo dục tốt tử. Không ra Lương Hoản Khanh đoán, Lương Kim Quý ăn xong chính mình đường lại quản Ngũ Nha muốn kẹo ăn, Ngũ Nha không lay chuyển được, đành phải đem trong túi không nợ ăn đường lấy ra, lại bị Lương Phú Quý tay mắt lanh lẹ trực tiếp cướp đi, Bảo Quý lập tức oa oa khóc lớn. Chương 107, Trương Tú Hoa đối nhị nha tốt Lương Hiển Quý xem như Bảo Quý ca ca, lập tức đem đường cướp về, lại không có nắm vững, trùng hợp bị Lương Kim Quý nhặt đến. Ba cái đại tôn tử kèm theo Bảo Quý tiếng khóc đánh nhau, trang diện vô cùng náo nhiệt, nhà họ Lương gia đồng người liền tại cái này náo nhiệt vô cùng tiếng gào thét bên trong về nhà. Ba cái tôn tử lập tức bị tách ra, viên kia đường lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, lây dính bụi đất. Trương Tú Hoa đem đại bạch thỏ kẹo sữa nhặt lên, đặt ở trong tay nhìn một chút, nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý, liền tại bọn hắn hai cho rằng nhất định sẽ cho bọn họ trong đó một cái lúc, Trương Tú Hoa quay đầu, nhị nha, cái này đường cho ngươi ăn. Mọi người ngạc nhiên, quả thực có thể ngoác mồm kinh ngạc. Vương Phán Đệ ngay tại thả nông cụ, nghe nói như thế còn tưởng rằng Trương Tú Hoa lại muốn chỉnh cái gì yêu tiêu thân, không khỏi nhìn thoáng qua Hồ Nguyệt Nga. Điền Xuân Miêu vội ôm lên hoa hoa khóc lớn Bảo Quý, đưa tay liền cho Ngũ Nha một bàn tay, để ngươi xem trọng Bảo Quý, ngươi đang làm gì? Bảo Quý không khóc không khóc, ngươi nhìn ta cho ngươi đánh Ngũ Nha. Điền Xuân Miêu bàn tay không nặng, chỉ là tượng trưng đẩy Ngũ Nha, Bảo Quý nín khóc mỉm cười, Ngũ Nha lại đỏ trong mắt, méo miệng sừng. Lương Hoản Khanh đứng tại phía trước cửa sổ lắc đầu, như thế giáo dục hải tử, Bảo Quý trưởng thành cũng sẽ dài lệnh ra. Trái lại nhị nha, hoàn toàn không thể tin được mụ nàng sẽ đem viên này đường cho nàng ăn, kinh sợ từ Trương Tú Hoa trong tay tiếp nhận kẹo sữa, cầm trong lòng bàn tay, không tin lại ngẩng đầu nhìn mụ nàng. Trương Tú Hoa biểu lộ có mấy phần mất tự nhiên, thô vừa nói, ngươi hôm nay làm được nhiều, ăn đi. Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý vây quanh Trương Tú Hoa sẽ ồn ào, Trương Tú Hoa mặt lộ vẻ khó xử, nhìn một chút Lương Hoản Khanh, thấy không có đáp lại, nàng đành phải cùng hai cái nhi tử bảo bối cam đoan, về sau chuyển đồng tiền lớn, nhất định mua một bao tải đường để bọn họ ăn. Hồ Nguyệt Nga gật đầu, dạng này mới đúng chứ, đối với chính mình khuê nữ tốt một chút, nhị nha so đại nha làm việc đều muốn dốc sức, còn muốn mỗi ngày bị khinh bỉ, đã sớm có lẽ đối hài tử tốt, không phải vậy lớn lên ra ngoài về sau liền không trở lại. Điền Xuân Miêu ôm Bảo Quý, đẩy Ngũ Nha tay lại dừng tại giữ không trung bên trong, gặp ánh mắt của mọi người đều tại nhị nha cùng Trương Tú Hoa trên thân, nàng yên lặng đem tay thu hồi đi. Triệu Hiểu Mạn trở về trễ nhất, tự nhiên không nhìn thấy một màn này, mà là trực tiếp đi phòng bếp nấu cơm. Ngày đó mời lão thôn trưởng cùng đại đội trưởng, phó đội trưởng đến qua thịt thỏ về sau, vì ngăn chặn thông thả mọi người ngôn luận, nhà họ Lương nhất định phải lại ra một cái lao lực, nhưng lại phân đến một cái gặt gấp thời tiết thoải mái nhất công việc, sân phơi lúa công việc. Triệu Hiểu Mạn cùng Hồ Nguyệt Nga thay phiên đi sân phơi lúa, cho nên nấu cơm nhiệm vụ bị Triệu Hiểu Mạn nhận đầu. Những người khác cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên về nhà sau đó, tất cả đều yên tâm thoải mái chờ lấy Triệu Hiểu Mạn đem làm cơm tốt. Hồ Nguyệt Nga đến hậu viện ra dọn dẹp thỏ rừng, lại đem còn lại chim ngói thu thập cho Triệu Hiểu Mạn bổ thân thể. Hai ngày này nàng cường thế đem chim ngói cùng bồ câu chỉ cấp Triệu Hiểu Mạn một cái người ăn, bất kể người khác có bất kỳ lời oán giận, đều bị nàng thử trở về. Thỏ đã bị ăn xong rồi, nàng nghĩ đến ngày mai muốn hay không lại vào chuyến trên núi chuẩn bị thú săn, có thể là nghe những thôn dân khác nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không có người bắt đến bất luận cái gì thu săn, lão người thọt là trong thôn công nhận đi săn hảo thủ, trông cho tới trưa mới bắt đến một con chim sẻ. Người trong thôn đều nói nhà họ Lương gặp may mới sẽ một lần lại một lần bắt đến thu săn, mỗi khi lúc này, Hồ Nguyệt Nga luôn là cười nói chính mình cũng thường xuyên bắt không được thu săn, đại gia hỏa nhìn thấy chỉ là bắt được lần kia mà thôi. Buổi tối ăn qua cơm về sau, Lương Hoản Khanh đem vật mua được giao cho Triệu Hiểu Mạn, đồng thời nghiêm túc dặn dò nàng nhất định muốn ăn, không phải vậy sẽ trở bị người ta trộm đi. Triệu Hiểu Mạn nhìn xem tiểu nữ nhi sữa manh bộ dạng, nhẹ vô về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, liên tục cam đoan nhất định sẽ ăn. Chính nàng cũng xác thực cảm thấy không nên lại không nỡ ăn mặc, dù sao trong bụng còn có một cái này mới ăn một tuần thịt, thân thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày không tại đói trong dạ dày trào ngược axit khó chịu, xem ra ăn ngon một điểm, thân thể tự nhiên là sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chương 108, ăn trộm đêm đã sâu. Viện tử bên trong yên tĩnh, đột nhiên Lương Hoản Khanh mở mắt, nhờ ánh trăng dư quang thoáng nhìn một vệt cái bóng từ phía trước cửa sổ hiện lên, nàng đỗng nhiên đứng dậy. Bên cạnh Lương Hoản Diễm bỗng nhiên xoay người, Lương Hoản Khanh định mấy giây, thấy nàng không có tỉnh, cái này mới rón rén xuống giường. Nàng cùng tỷ tỷ ở gian phòng cùng phụ mẫu gian phòng vừa lúc là một buồng, muốn đi ra sân, nhất định phải trải qua phụ mẫu gian phòng, mẫu thân đi ngủ rất nhẹ, bình thường sẽ bị phát hiện. Lương Hoản Khanh quyết định vẫn là trước bỏ lên phòng nàng giấy cắt hoa nhìn xem tình huống lại nói. Bên ngoài phát sáng lắc lư, mặt trăng đặc biệt biên, treo thật cao giữa không trung, chiếu đến sáng tối tương ứng biệt lạc, nhưng là không có mưa hay. Lương Hoản Khanh có chút nhíu mày, chẳng lẽ là nàng nghe lầm? Đưa tay mở cửa sổ ra, đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ, vẫn là cái gì cũng không có, vừa mới chuẩn bị lùi về cái cổ, chợt thấy cửa lớn mở một cái. Cửa lớn là song khai cửa, bình thường buổi tối đều sẽ dùng then cửa đem cửa cái chốt cửa, hơn nửa đêm cửa lớn làm sao sẽ mở? Quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say Lương Hoàn Diễm, Lương Hoàn Khanh cẩn thận từng ly từng tí từ bò lên cửa sổ, đạp ngoài cửa sổ dưới mái hiên một chồng tuổi khô đi xuống. Rón rén đi đến cửa chính, loáng thoáng nghe được có người nói chuyện, Lương Hoàn Khanh nín thở nhấc chân vượt qua cánh cửa, nhìn thấy Trương Tú Hoa Lương Hổ, cùng nàng chính đối người đứng tại dưới cây hoè lớn bị ngăn trở ánh trăng, nhìn không bộ dáng. Lương Hoàn Khanh muốn đi tới, có thể là từ cửa chính đến dưới cây hoè lớn mấy bước đường, chùi lủi cái gì che chắn vật đều không có. Nàng nhắm lại hai mắt, trong mắt đi lòng vòng, quay trở lại trong nội viện, tường viện bên trên đi bậc thang gỗ, nàng thuận thế leo đi lên ghé vào tường viện bên trên, lại chỉ nghe được Trương Tú Hoa nói câu mụ ngươi đi mau đừng bị người phát hiện. Sau đó Lương Hoàn Khanh liền thấy một cái cùng Hồ Nguyệt Nga tuổi không sai biệt lắm lớn lao phụ nhân trên vai khiêng bao tải rời đi, Trương Tú Hoa đi tới cửa quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó vào cửa then cái cửa, đứng ở trong sân hướng về mấy cái gian phòng nhìn một chút, nhanh như chớp vào gian phòng của mình. Lương Hoàn Khanh cứ như vậy lần liệt liệt ngồi tại tường viện bên trên, thở lạnh nhạt Trương Tú Hoa, làm nửa ngày là cho nhà mẹ để nàng trộm đồ, chỉ là lần này không biết lại trộm là cái kia phòng đồ vật. Một bao tải đồ vật, chật chật, tâm cũng chính là đủ hắc. Lương Hoàn Khanh suy nghĩ một chút, từ cái thang bên trên leo xuống, vào phòng bếp nhìn một chút, lại nghĩ tới từ khi ngày hôm trước Trương Tú Hoa trộm bốn phòng đồ vật bị lao phu nhân dạy dỗ về sau, phòng bếp bên trong liền không thả một viên lương thực, chỉ có một ít đảo đến rau dại. Mặt khác mấy phòng cũng là đem trong phòng mình lương thực khóa đến trong ngăn tủ, bình thường cũng nhìn cực kỳ, Trương Tú Hoa hẳn là không có cơ hội trộm, đó là cái gì? Đương nhiên, Lương Hoàn Khanh giống như là nghĩ đến cái gì đó, như bay chạy đi hậu viện, hai cái heo đều tại, may mắn, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, Trương Tú Hoa chính là có gan to bằng trời, hẳn là không dám ném đại đội bên trên heo. Từng nhà nuôi heo đều là muốn giao đến đại đội bên trên, từ đại đội thống nhất phân phối, chuyện này đối với người trong thôn đến nói có thể là chuyện lớn bằng trời, nửa điểm không phải do qua loa. Quét mắt trong lồng còn lại 2-3 con bồ câu, xem ra Trương Tú Hoa không có lên hậu viện đến trộm đồ. Nhà họ Lương cứ như vậy lớn một chút địa phương, trước trước sau sau nàng có thể nghĩ tới sản vật đều kiểm tra một lần, không có ném bật gì, bọn họ gian phòng liền càng không khả năng. Lương Hoàn Khanh trở lại tiền viện, ngáp một cái, hướng về nhị phòng nhìn thoáng qua, chẳng lẽ Trương Tú Hoa là đem trong phòng mình đồ bật hướng nhà mẹ để chuyển? Nếu như là dạng này, cái kia cũng không quan trọng, dù sao trong nhà có quy củ của nhà, mỗi phòng hiến lương thực số lượng bằng nhau, ăn cơm cái gì đều cùng một chỗ, về phần mình nhiều kiếm đi ra cái kia một phần, hoàn toàn nhưng có từ chính mình chi phối. Chương 109, Hoang Trạch nghĩ như thế, Lương Hoàn Khanh lập tức không có đánh thức ý nghĩ của mọi người, dù sao sáng sớm ngày mai đợi đến nhị thúc nhìn thấy thiếu đồ vật, tự nhiên sẽ thu thập Trương Tú Hoa, nàng hiện tại nếu là vật trần, trừ không duyên cớ để đại gia ngủ không yên ổn bên ngoài, hình như không có tác dụng gì. Nhị phòng đồ vật, đuổi trở về cũng sẽ không rơi xuống trong tay nàng. Lương Hoàn Khanh theo cửa sổ bò về đi, đóng lại cửa sổ, tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Lương Hoàn Khanh tỉnh về sau, nghĩ đến đêm qua nhìn thấy Trương Tú Hoa trộm đồ sự tình, chuyên môn đi ra sân quan sát các phòng động tĩnh, kết quả từ sáng sớm đến tất cả đại nhân ra ngoài, gió êm sóng lặng. Chỉ có Trương Tú Hoa trong sân cùng nàng ánh mắt vô ý giao hội thì có mấy phần chán ghét, mấy phần bối rối bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. Lương Hoàn Khanh chỉ cảm thấy không thú vị, quay người ra cửa, ở trong thôn dạo chơi, đi thẳng đến thôn đầu đông, đột nhiên một chỗ điều hữu viện tử gây nên chú ý của nàng. Mặc dù toàn bộ thôn đều là đất nhà trệt, đại đa số đều mười phần cũ kỹ, thế nhưng giống như thế rách nát viện tử vẫn là hiếm thấy, mà còn gian phòng nửa bên tường đều đã sụp đổ, viện tử bên trong mọc đầy một người cao cỏ dại. Tường viện cũng là tàn tạ không chịu nổi, đứng ở bên ngoài liền có thể đem trong nội viện tình cảnh thu hết vào mắt. Lương Hoàn Khanh liếc mắt nhìn hai phía, từ sụp đổ lỗ thủng vào viện tử, cao điểm không công bằng viện giữa đài mơ hồ có thể thấy được nguyên lai viện tử đại khái hình dáng. Trong viện tử này phía trước nên tính là tương đối lớn, từ sập đến chỉ còn một mặt tường tản biên có thể thấy được, phía trước nơi này có lẽ có 7-8 gian phòng, chỉ là không biết chủ nhà này bây giờ tại nơi nào, vì cái gì để viện tử hoang vắng đến đây. Viện tử bên trong có một chỗ đài đất cấp, so nơi khác cao hơn nhiều, chí ít có cao 2 mét, hẳn là sụp đổ xuống gian phòng tích lũy tháng ngày trải qua nước mưa cọ rửa tạo thành. Lương Hoàn Khanh xây mấy khối đài đất cấp, bò lên đài cao. Nhìn thấy cách đó không xa dòng sông từ trước mắt trải qua, vượt qua dòng sông Bình Nguyên, nơi xa gò núi, phía sau thì là thôn dân dựa vào sinh tồn đại sơn. Quả thực chính là một khối tuyệt giai phong thủy bảo địa. Như thế tốt biệt tử, nếu là có thể mua về lật đổ một lần nữa sửa chữa, có thể là cái tốt chỗ ở. Lương Hoàn Khanh ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, đột nhiên bỗng dưng nhìn thấy cửa chính đứng tại một cái người, chính xác đến nói là nắm giữ cửa lớn hình dáng lớn lỗ hổng vị trí đứng một cái người. Đông dưng một cái, Lương Hoàn Khanh giật nảy mình, lập tức ổn tâm thần, hướng về người kia xa xa gật đầu, xem như là chào hỏi. Ngươi cái tiểu hài tại chỗ này làm gì? Đứng cao như vậy ngã xuống làm sao bây giờ, còn không tranh thủ thời gian xuống, người kia lôi kéo cuống họng hô, trong viện tử này khắp nơi đều là rắn, mau ra đây. Lương Hoàn Khanh theo lời bên dưới đài cao, ra viện tử, nhìn xem đã có tuổi lao phụ nhân, nàng cũng là có ý tốt, Lương Hoàn Khanh hướng về phía lao phụ nhân cười cười, mãi mãi, đây là nhà ai à? Tại sao không có người, phòng ở đều sập? Nói ngươi cũng không biết, nhanh về nhà đi thôi, phòng ở lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống. Lương Hoàn Khanh thấy đối phương hoàn toàn không có coi nàng là chuyện quan trọng, lập tức cảm thấy kẻ nhạt vô vị, buồn bực đầu hầm hực rời đi. Nàng trực tiếp đi học đường tìm Lương Hoàn Diễm, Lương Hoàn Diễm nói cho nàng, cái nhà kia nghe người ta nói là lại ra viện tử, lại ra là trong thôn lão quan côn, hôm nay ở nhà này tốt đều, ngày mai ngủ nhà kia đống cỏ khô bên trong, có có đôi khi lại trực tiếp ngủ ở vợ kịch trong đài, chính là không có trở về nhà. Lương Hoản Diễm nghe mẫu thân nói, từ lúc nàng gả tới nơi này đến, lại ra chính là như vậy, người trong thôn cũng đều tập mãi thành thói quen, cho nên mẫu thân cũng không có hỏi qua. Đến mức lại ra vì cái gì có nhà không về, trong nhà những người khác đi nơi nào, vì cái gì trong nhà hoang phế thành cái dạng này, hình như không có người nhắc qua. Chương 110, đùi gà Lương Hoản Khanh suy tư, đột nhiên đứng lên, ngược lại là đem Lương Hoản Diễm giật nảy mình, "Hoản Hoản, ngươi thế nào? Ngươi làm gì đi?" "Tỷ tỷ, ngươi đi học a, ta đi làm chút chuyện." Lương Hoản Khanh dùng mấy viên đường liền khiến cho trong thôn hơn phân nửa quậy hải tử bốn phương tám hướng giúp nàng đi tìm lại ra, không đầy nửa canh giờ, liền có hải tử chạy tới nói cho nàng, lại ra tại sân phơi lúa một bên dưới cây liễu đi ngủ. Lương Hoản Khanh cho cái kia báo tin hải tử khen thưởng một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, dẫn tới những đứa trẻ khác đỏ mắt, nàng thì là bước nhanh tới sân phơi lúa. Sân phơi lúa bên trên mấy cái phụ nhân đều đang bận rộn, Triệu Hiểu Mạn cũng tại bận rộn, tùy ý dương mắt, liền thấy Lương Hoản Khanh hướng về dưới cây liễu lại ra nơi đó đi tới. Nàng bận rộn cho bên cạnh phụ nhân nói một tiếng, lập tức hướng về Lương Hoản Khanh sau lưng đuổi theo. Lại ra người có chút điên, vạn nhất đã thương Hoản Hoản làm sao bây giờ? Đáng tiếc nàng đuổi kịp thời điểm đã chậm, Lương Hoản Khanh kêu mấy tiếng lại ra không thấy tỉnh, trực tiếp bắt đầu níu lấy lại ra lốt hai. Lại ra lập tức bạo khiêu tỉnh lại, đột nhiên ngồi xuống, đen nhánh cái sọ dày trên mặt chất đầy lửa giận, tràn đầy dơ bẩn dơ tay lên phải bắt Lương Hoản Khanh, lại tại nhìn thấy Lương Hoản Khanh trong tay đùi gà lúc đổi thành cướp đi đùi gà. Liên tiếp cắn ba bốn ngụm, trong miệng thịt gà nhét tràn đầy, một mặt thỏa mãn, mấy cái ăn xong đùi gà, hướng về phía Lương Hoản Khanh hắc hắc cười một tiếng, đưa ra bàn tay bẩn thỉu, ý là còn muốn. Lương Hoản Khanh cổ tay bị Triệu Hiểu Mạn nắm chặt, lôi kéo nàng lui ra phía sau mấy bước, Triệu Hiểu Mạn cười theo, lại ra, thật xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, hồ đồ. Hoản Hoản, ngươi làm gì đâu? Mụ, ta không có việc gì. Lương Hoản Khanh vô vô Triệu Hiểu Mạn tay, từ trong túi lấy ra một cái khác đùi gà, đây chính là nàng từ hỉ bội trong nhà cầm, cho ngươi. Lại ra vô cùng cao hứng cầm đùi gà liền gặm, lại là mấy lần ăn xong, xóa sạch ra một mép lém lỉnh, bẹp trong miệng vị thịt, hắn đã sớm quên thịt mùi vị. Hắc hắc, cho, phi, bay lên. Lại ra từ rách dưới trong túi quần áo lấy ra một cái rơi một bên cánh dùng gỗ khắc máy bay đồ chơi, đưa tới Lương Hoản Khanh trước mặt, ý là cho nàng. Lương Hoản Khanh nhìn thoáng qua, từ trong túi lấy ra đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho Lại ra, ta chỗ này có đường, cho ngươi ăn, đồ chơi chính ngươi giữ lại chơi đi. Nàng cho rằng Lại ra chỉ là lão quan côn, không có nhà mà thôi, lại không nghĩ rằng não không quá linh quang, không biết hắn có biết hay không nhà mình viện tử khế nhà còn ở đó hay không. Hoản Hoản, Triệu Hiểu Mạn nhìn xem Lương Hoản Khanh cử động không rõ ràng cho lắm, nhanh đến ăn cơm thời gian, ta muốn trước trở về nấu cơm. Mụ, làm sao mỗi ngày đều là ngươi nấu cơm? Lương Hoản Khanh cau mày, ngươi không phải đáp ứng muốn đi bệnh viện huyện bên trong làm kiểm tra sao? Thân thể ngươi như thế không tốt, liền tính sân phơi lúa công việc không nặng, có thể là ngươi một phút đồng hồ cũng không ngừng nghỉ lao động, đối hài tử thật không tốt. Còn có, như thế lớn mặt trời. Lương Hoản Khanh ngậm miệng, tức giận đến không muốn nói đi xuống, nhìn xem Lại ra, càng thêm kiên định muốn mua biệt thự, tu phòng ở, chuyển ra. Ngoài ý nghĩ, lúc ấy đợi cũng không cần nuôi sống một đại gia đình không tim không phổi đồ vật, chỉ cần đem phụ mẫu tỷ tỷ, còn có gia gia mãi mãi tiếp vào nhà mới là được rồi. Đến lúc đó kiếm nhiều kiếm ít, đều là chính bọn họ, mẫu thân cũng không cần lại khổ cực như vậy. Triệu Hiểu Mạn thô lệ tay nhẹ nhàng lau đi Lương Hoản Khanh trên trán mỏng mồ hôi, dịu dàng cười một tiếng, ta biết, gạt gấp lập tức liền kết thúc, đến lúc đó ta nhất định nghe ngươi, đi bệnh viện huyện kiểm tra, sau đó lại thêm nghỉ ngơi thật tốt, dù sao cũng liền mấy ngày nay thời gian, nhìn thoáng qua Lại ra, ngươi là hảo hải tử, đi thôi, chúng ta về nhà, giữa trưa có thể làm nhiều một điểm cơm cho Lại ra. Chương 111, tặng không Lại ra nghe xong có cơm ăn, miệng nứt ra lão đại, lộ ra một cái răng vàng. Lương Hoản Khanh có chút nhíu mày, nàng cũng không có hảo tâm như vậy, hoàn toàn chính là vì cầu Lại ra phòng ở mụ, ngươi trước trở về, ta cùng Lại ra thương lượng một ít chuyện. Triệu Hiểu Mạn cười cười, vậy ta chờ ngươi. Cũng được. Lương Hoản Khanh nhìn xem Lại ra, ta muốn mua ngươi biệt tử, khế nhà còn trong tay ngươi đi. Chợt nghe xong, cái này lông mày không có đuôi lời nói ngược lại để người có chút nghe không hiểu, Triệu Hiểu Mạn cũng là không hiểu ra sao, Lại ra nếu là có khế nhà, làm sao sẽ liền cái chỗ ngủ đều không có, mùa đông lạnh như vậy, nghe nói nhiều lần kém chút chết quóng, vẫn là lao thôn trưởng đem đông cứng Lại ra mang về, dàn xếp tại nhà hắn chuồng trâu bên trong, cái này mới miễn cưỡng nhiều một mùa đông. Đột nhiên, Triệu Hiểu Mạn trong đầu hiện lên một đố lửa, thôn đầu đồng chỗ kia phế bừa. Nàng còn tại bên trong cắt qua cỏ, bị bà mắng một trận, thế mới biết bên trong ẩn tình. Hoản Hoản, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lại ra khô héo trong mắt không có một chút thần thái, có thể là ngay tại vừa rồi, Lương Hoản Khanh hết sức rõ ràng cảm giác đến Lại ra tựa hồ bị người chọc vào đau đớn. Cùng ta trở về. Triệu Hiểu Mạn không quản Lương Hoản Khanh có nguyện ý hay không, trực tiếp ôm lấy nàng, đứng dậy liền muốn đi. Lương Hoản Khanh gấp vô Triệu Hiểu Mạn bà bay, Lại ra phút chốc đứng lên, Lương Hoản Khanh hướng về phía Lại ra lớn tiếng nói, ta nói lời nói giữ lời, ngươi nếu là có khế nhà, ta liền mua ngươi biệt tử. Lại ra nhìn xem Lương Hoản Khanh, bàn tay bẩn thỉu sờ lấy quần áo rách nát, như có điều suy nghĩ. Về đến nhà, Triệu Hiểu Mạn có chút sinh khí, nhìn Lương Hoản Khanh một cái, quay người vào phòng bếp đi làm cơm. Lương Hoản Khanh không rõ ràng cho lắm, đi theo vào, mụ, vì cái gì không thể mua tòa viện kia, chẳng lẽ tòa viện kia là có cái gì thuyết pháp? Hoản Hoản, đừng có lại nâng, mãi mãi ngươi sẽ tức giận, không phải? Ngươi làm gì muốn mua tòa viện kia? Triệu Hiểu Mạn bỗng nhiên phát giác nàng có phải hay không xem nhẹ một cái vấn đề trọng yếu, em đẹp, mua cái gì lắc lư vườn? Ta đem trong thôn trước trước sau sau đều nhìn một lần, có khả năng tu nhà địa phương có ít, mà giống lớn như vậy, vị trí địa lý tốt như vậy biệt tử, chỉ một nhà ấy, Lương Hoản Khanh cắn môi, mà còn cái nhà kia hoang phế thành dạng này, giá tiền khẳng định quá tiện nghi, cái này dù sao cũng so chúng ta tìm địa phương khác tu phòng ở, còn muốn giải quyết khế nhà muốn dễ dàng nhiều lắm. Triệu Hiểu Mạn cầm đồ làm bếp thủ hạ ý thức nắm thật chặt, nguyên bản cho rằng Lương Hoản Khanh ngày ấy nói muốn đi ra ngoài lập nhà chỉ là tiểu hài tử thuận miệng cách hạ hào ngôn, làm không đắc số, có thể là không nghĩ tới cái này mới mấy ngày thời gian, nàng thậm chí ngay cả viện tử đều nhìn kỹ. Giữa trưa trong nhà cơm luôn luôn đơn giản, thời gian cũng không cho phép, Triệu Hiểu Mạn sột soạt soạt nắm đồ ăn nắm, nửa ngày mới mở miệng, hoàn toàn, bây giờ không phải là dọn ra ngoài tốt nhất thời gian, đừng nói chúng ta không có tiền, chính là ngươi kiếm những số tiền kia cũng không đủ chúng ta như thế tiêu xài. Hiện tại đương nhiên sẽ không chuyển, ta hiện tại chỉ là vượt lên trước mua xuống biệt tử, chính là mua một miếng đất ra, tốt như vậy vị trí nếu như không rất sớm hạ thủ, bị người ta để mắt tới liền không có chúng ta chuyện gì. Ngươi đây có thể yên tâm, Triệu Hiểu Mạn chân chu trong nồi rót nước, chân củi nấu nước, cũng không quay đầu lại, ta cho ngươi biết, cái nhà kia, tặng không cũng sẽ không có người muốn. Tặng không? Ta muốn. Triệu Hiểu Mạn giận nữ nhi một cái, thêm mấy cái củi, đỡ bàn trà đứng lên, suy nghĩ một chút, đem trên mặt đất khoai tây gọn, giữa trưa lại làm cái khoai tây bánh mì.